Ngao Thiên không nói gì, xuất ra chìa khóa đi tới cửa. Đối tại tình huống bên trong, hắn đã rõ ràng trong lòng. Ngao Thiên trước đó còn tưởng rằng Đường Tam sẽ không được trộm cướp sự tình, thẳng đến 5 ngày trước, Đường Tam tiến đến cùng hắn nói Chu Trúc Thanh sự tình, Đường Tam cái kia lơ đãng thoáng nhìn bị hắn nhìn ở trong mắt, mới kết luận Đường Tam không có tính toán từ bỏ. Hắn không nghĩ tới Đường Tam như thế bảo trì bình thản, qua nhiều như vậy ngày mới động thủ. Lúc này Đường Tam, nghe thấy chìa khóa mở khóa thanh âm, trong đầu trống rỗng, cả người đều ngộng. Xong. Trong lòng của hắn chỉ có ý nghĩ này. Phòng cửa bị mở ra, phía ngoài ánh sáng chiếu vào, chiếu sáng Đường Tam không có huyết sắc gương mặt. Cái kia ánh sáng hắn thấy, là như thế chói mắt, để hắn nhắm mắt lại. Ngao Thiên mở cửa về sau, Tiểu Vũ là người đầu tiên xông vào, nếu quả như thật có ăn trộm, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một lần. Đường Tam, tại sao là ngươi? Tiểu Vũ vừa xông đi vào liền lên tiếng kinh hô. Một đám người nghe thấy Tiểu Vũ thanh âm, tại trong lúc kinh ngạc, chen chúc mà vào, nhìn thấy thế thì tại Ngao Thiên trước giường, trong tay còn cầm lấy một bản hồn đạo khí chi thức theo nhập môn đến tinh thông Đường Tam. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt liền hiểu, mà những người khác thì hơi nghi hoặc một chút. Phất Lan Đức hỏi, Đường Tam, ngươi thế nào? Đường Tam lúc này nhắm chặt hai mắt, hận không thể chính mình lập tức ngất đi, không muốn đối mặt như thế bi kịch kết cục. Ngao Thiên bước nhanh về phía trước, đem quyển sách kia tịch theo Đường Tam trong tay lấy ra. Đường Tam mở to mắt nhìn thoáng qua, tâm lý thở dài một hơi, lại như thế hút đi xuống, tinh thần lực của hắn cũng muốn khô kiệt. Ngao Thiên nói, Đường Tam, bản này hồn đạo khí chi thức theo nhập môn đến tinh thông không phải dễ dàng như vậy mở ra, mỗi người lần thứ nhất mở ra đều muốn đem chính mình tất cả hồn lực cùng tinh thần lực rót vào trong đó, đồng thời tại sắp mở ra lúc, thư tịch trọng lượng sẽ gia tăng đến một cái mức độ kinh người. Đường Tam tái nhợt sắc mặt lại trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, da mặt nóng hổi, quả là nhanh không đất dung thân. Đường Tam, nguyên lai ngươi muốn trộm nhìn Ngao Thiên hồn đạo khí thư tịch, không nghĩ tới ngươi lại là loại này trộm đạo người. Chữ Vinh Vinh nói ra, nàng có chút khó mà tin được, Đường Tam bình thường thoạt nhìn là một cái rất đứng đắn người à, làm sao lại làm ra loại này trộm cướp sự tình đến đây. Chu Trúc Thanh cũng nói, trước mấy ngày lúc ăn cơm, Ngao Thiên còn nói ngươi đi tìm hắn, muốn nhìn hắn hồn đạo khí thư tịch, nhưng bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nhìn lấy Đường Tam ánh mắt có chút đồng tình, nhập thất được trộm bị tại chỗ bắt lấy, người và tang vật đều lấy được, Đường Tam muốn giải thích cũng khó khăn. Phất Lan Đức chau mày lên, thanh âm nghiêm khắc nói, Đường Tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người theo nói thật đến. Triệu Vô Cực đồng dạng lấy cực kỳ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên Đường Tam, để Đường Tam cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Đường Tam đứng lên, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ta. Miệng hắn trương mấy lần, lại không cách nào nói ra lời. Đồng nhiên, trong lòng của hắn hung ác, một đầu hướng về một bên cột gỗ con đụng tới. Hắn đã không có thể diện, chỉ hy vọng làm như vậy có thể thu được mọi người tha thứ. Ngao Thiên cước bộ nhất động, xuất hiện tại Đường Tam bên cạnh, thân thủ dựng ở Đường Tam bả vai, để hắn không cách nào va chạm cây cột. Đường Tam vùng vẫy vài cái, phát hiện không cách nào tránh ra Ngao Thiên tay, sau cùng đành phải từ bỏ. Hắn vừa mới cũng không phải là muốn tự sát, chỉ là muốn đem chính mình đụng ngất đi mà thôi, nhưng liền dạng này đều làm không được. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực giật mình, bọn họ coi là Đường Tam muốn tự sát. Lúc này chân tướng đã rất sáng suốt, Đường Tam muốn nhìn lén Ngao Thiên hồn đạo khí thư tịch, kết quả không biết thư tịch sẽ hấp thu hồn lực cùng tinh thần lực, cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại tình cảnh này. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tâm lý vô cùng thất vọng, nhất là Phất Lan Đức, có thể nói vô cùng đau lòng, dù sao Đường Tam là đại sư đệ tử, không nghĩ tới phẩm hạnh lại kém như vậy. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải thật tốt giáo dục Đường Tam một phen, một cái không có phẩm đức hồn sư, tương lai nhất định sẽ cho thế giới mang đến tai nạn. Nhưng vừa mới Đường Tam lấy đầu đụng trụ hành động lại để cho Phất Lan Đức minh bạch, lúc này không phải giáo dục Đường Tam thời cơ tốt, giáo dục sự tình cần đem Đường Tam trấn an xuống tới lại nói. Ngao Thiên, đem Đường Tam giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một cái ra thò a man ở. Phất Lan Đức nói ra. Hắn đi vào Ngao Thiên trước mặt, thân thủ kéo lại Đường Tam. Được. Ngao Thiên nói ra. Đường Tam, đi phòng làm việc của ta, chúng ta thật tốt nói chuyện. Phất Lan Đức nói ra. Đường Tam lúc này đã tỉnh táo một chút, nhẹ gật đầu, theo Phất Lan Đức đi ra ngoài. Triệu Vô Cực trùng điệp thở dài, cũng vội vàng đi theo. Mã Hồng Tuấn cười một tiếng, nói, bình thường nhìn hắn thẳng nghiêm chỉnh, có lúc ta còn có thể cảm giác được hắn đối với ta có chút khinh thường, không nghĩ tới lại là loại này người, hắn có tư cách gì đối với ta khinh thường. Im miệng. Đái Mộc Bạch nặng quát to một tiếng, nói, khả năng Đường Tam có nguyên nhân khác mới làm như vậy đâu, viện trưởng sẽ cho mọi người chúng ta một cái công đạo. Tại kết quả đi ra trước đó, đừng như vậy tùy ý đàm luận bạn học của mình. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, không nói gì thêm, đi ra ngoài. Áo Tư Tạp không nói gì, trong lòng của hắn cũng có chút thất vọng, không nghĩ tới chính mình bạn cùng phòng vậy mà là như vậy người. Hắn vẫn luôn thẳng kính nể Đường Tam, tu luyện khắc khổ, đối đãi đồng học thái độ cũng không tệ. Vậy mà hôm nay, hắn đối Đường Tam ấn tượng có một cái đổi mới. Áo Tư Tạp cũng theo rời đi. Đái Mục Bạch nhìn thoáng qua Ngao Thiên trên giường cái kia hai bản cùng trên đất một quyển sách, sau đó cùng Ngao Thiên nhìn nhau một chút, cũng theo rời đi. Chương 174, trong sách cấm kỵ nội dung. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Ngao Thiên cùng bốn cái nữ hài. Cái này Đường Tam cũng quá ghê tởm, thiệt thòi ta trước đó còn muốn nhắc nhở hắn cách Đái Mục Bạch cùng Áo Tư Tạp xa một chút, không nghĩ tới hắn cũng là như vậy tiểu nhân. Chữ Vinh Vinh nói ra, ta biết hắn 6 năm, cũng không nghĩ tới hắn là như vậy người. Tiểu Vũ cũng thất vọng nói ra, không nói hắn. Ngao Thiên nói ra, Tiểu Vũ nhìn về phía cái kia ba bản hồn đạo khí thư tịch, hiếu kỳ hỏi, Ngao Thiên, ngươi cái này ba bản thật là hồn đạo khí thư tịch à? Một bên chữ Vinh Vinh nghe vậy ánh mắt sáng lên, Ngao Thiên không chịu lại cho nàng luyện chế hồn đạo khí, nếu như nàng có thể nhìn đến cái kia mấy cái vốn sách nội dung bên trong, cái kia nói không chừng có thể tự luyện chế đây. Nàng hiện tại có chút minh bạch Đường Tam vì cái gì muốn nhìn lén Ngao Thiên sách, bởi vì loại này dụ hoặc sát thực phi thường lớn, chữ Vinh Vinh thừa nhận chính mình cũng có chút tâm động. Có điều nàng tự hỏi, chính mình là không dám làm ra loại này nhìn lén sự tình tới. Một bên Yên Tịnh đứng vững, Chu Trúc Thanh cũng có chút tâm động, tuy nói nàng hiện tại đại bộ phận tâm tư đều chuyên chú về mặt tu luyện, nhưng đối với công kích loại hồn đạo khí loại này cường đại bảo vật, nàng cũng là rất động tâm. Nếu như không phải trở ngại mặt mũi và thẹn thùng, nàng cũng muốn hỏi một chút Ngao Thiên có thể hay không giúp nàng luyện chế một kiện. Nghe thấy Tiểu Vũ tra hỏi, Ngao Thiên cười nói, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vậy ta thì nhìn. Tiểu Vũ có chút tiểu hưng phấn đi vào trước giường, nhặt lên mặt đất quyển sách kia. Chữ Vinh Vinh do dự một chút, hỏi, Ngao Thiên, ta có thể nhìn một chút sao? Ta biết ta yêu cầu này có chút quá phân, ngươi không nguyện ý cũng không có chuyện gì. Có thể, muốn nhìn liền đi xem đi. Ngao Thiên cười nói, thật, cái kia rất cảm tạ ngươi. Chữ Vinh Vinh hưng phấn kém chút muốn cho Ngao Thiên nhất cái ôm ấp, bất quá may mắn kịp thời nhớ tới Cổ Nguyệt Na cùng Tiểu Vũ còn ở nơi này đây. Ngao Thiên, ta. Chu Trúc Thanh cũng mở miệng. Xem đi, còn có một bản. Ngao Thiên nói ra. Một bên Cổ Nguyệt Na nhịn không được lật ra khinh thường. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bước nhanh về phía trước, cầm lên trên giường hai bản sách. Tiểu Vũ ra sức keo kiệt lấy trong tay quyển sách kia trang địa, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, cũng là mở không ra. Đây rốt cuộc là cái gì quái thư a? Nàng để lộ tức giận nói. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cũng nghi hoặc nhìn Ngao Thiên, các nàng cũng mở không ra trên tay thư tịch. Có thể mở ra mới là lạ chứ, Ngao Thiên ở phía trên bố trí mấy loại cấm chế, cho dù là phong hào đấu la đều mở không ra, lại nhiều hồn lực cũng không đủ hút. Ngao Thiên cười vung tay lên, đem bố trí tại cấm chế phía trên giải trừ. Có thể mở ra. Tiểu Vũ kinh hỉ nói, vội vàng mở ra quyển sách trên tay. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng vội vàng lật xem, cái này hồn đạo khí phương pháp luyện chế là hồn sư văn minh báu vật, đã sớm thất truyền nhiều năm, hiện tại may mắn có thể quan sát. Các nàng tâm tình khó có thể ức chế kích động. Ba cái nữ hài đồng thời mở ra, một vài bức đồ án thu vào tầm mắt của các nàng, mỗi một bức tranh án đều là hai người, một nam một nữ. Bên cạnh còn có văn tự chú thích, nhìn đến ba cái nữ hài trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, hai tay giống như bưng lấy một cái khoai lang bỏng tay đồng dạng, tay run một cái, ba quyển sách đồng thời rơi trên mặt đất. Ha ha ha. Ngao Thiên nhịn không được cười ha hả. Ngao, Thiên. Tiểu Vũ yêu kiều một tiếng. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt nóng hổi vô cùng. Trông thấy Ngao Thiên cái kia cười to bộ dáng, nàng cảm giác mình bị đùa bỡn, vô cùng tức giận. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đồng dạng gương mặt nóng lên, nhịp đỏ tim đập nhanh đến chính mình cũng có thể nghe thấy, đều nhanh muốn đụng tới. Lại là loại này không biết xấu hổ sách, các nàng có chút ngộng, bịa rõ ràng viết hồn đạo khí đó à. Cổ Nguyệt Na cười nói, nào có cái gì hồn đạo khí thư tịch, đây đều là hắn tại Tắc Thắc Thành trên sạp hàng mua, một chút gia công một chút mà thôi. Na Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở chúng ta, còn giúp lấy hắn đến khi dễ chúng ta, quá phận. Nhớ tới trong sách những bức vẽ kia, Tiểu Vũ thân thể đều còn tại rất nhỏ run rẩy. Loại kia cấm kỵ đồ vật, nàng thật là lần đầu tiên nhìn. Ban đầu tới nhân loại lại là dạng này tiến hành. Trong nội tâm nàng không nhịn được nghĩ nói, lại đi bị nàng ném đến trên giường sách nhìn thoáng qua, lại còn có loại muốn lấy tới lại nhìn hai mắt xúc động. Cổ Nguyệt Na cười nói, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy hứng thú à? Nhìn xem lại không có gì, ngươi muốn là ưa thích, có thể lấy về thật tốt suy nghĩ một chút. Còn suy nghĩ đâu, phi phi phi. Tiểu Vũ đại quính, lại cũng không dám ở nơi này dừng lại, bưng bít lấy nóng hổi mặt chạy ra ngoài. Chu Trúc Thanh bước nhanh đi ra, khuôn mặt hồng hồng, ngày bình thường trên thân loại kia một cách tự nhiên tán phát băng lãnh khí tức lúc này lại một tia cũng không nhìn thấy, nàng liền cũng không dám nhìn Ngao Thiên nhất mắt, đuổi theo Tiểu Vũ ra cửa. Chữ Vinh Vinh đi theo Chu Trúc Thanh đằng sau, chỉ bất quá tại đi qua Ngao Thiên bên cạnh lúc, đỏ mặt ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Thiên nhất mắt mới rời đi. Ngao Thiên nhất mắt, cái kia ba quyển sách tự động bay đến trên tay hắn, hắn đưa tới Cổ Nguyệt Na trước mặt, cười nói, ngươi có muốn hay không nhìn? Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái, nói, nhìn những vật này, còn không bằng đến điểm bây giờ đây. Nói xong, nàng về sau vung tay lên, hai cánh cửa phịch một tiếng đóng lại, đồng thời khóa lại. Tới đi, vừa cơm nước xong xuôi, được thật tốt vận động tiêu hóa một chút. Nàng gần người tiến lên, đem Ngao Thiên làm cho ngồi lên giường. Sáng sớm đến bây giờ mới đi qua mấy giờ a? Ngao Thiên nói ra. Cũng may mắn là hắn, không phải vậy người nào có thể ứng phó được đầu này mẫu long. Ngươi không nguyện ý. Cổ Nguyệt Na một thanh nắm chặt Ngao Thiên cổ áo, này bá đạo ánh mắt, liền như là một cái nữ hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình nam sủng. Come on, baby. Ngao Thiên hai tay mở ra, thoải mái lùi về sau xuống. Lúc chạm vào tối, Ngao Thiên nằm ngang nhìn lấy nóc nhà, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, cổ nhân thật không lừa ta, từ giữa trưa đến bây giờ, hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, hai người đều không có tu luyện, thời gian trôi qua tả cờ nhanh. Trong phòng tắm truyền ra ào 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 tiếng nước, nghe vô cùng mỹ diệu, Ngao Thiên rất muốn vào đi, nhưng hắn biết một khi chính mình tiến vào, cái này tắm liền muốn rửa rất lâu. Đó cũng không phải buồn lo vô cớ, là hắn chân thực trải qua. Hắn đi xuống, suy nghĩ nhất động, y phục tự động trên thân, sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường, thanh tẩy, hong khô, động tác một mạch mà thành, dường như rèn luyện trăm ngàn lần. Điệt tốt chăn mền về sau, hắn thân thủ hơi lung lay một chút cái này cái giường gỗ, kéo kẹt âm thanh vang lên, giường gỗ có chút không chịu nổi gánh nặng, tựa như lúc nào cũng sẽ tan cảnh. Đây cũng quá yếu đuối. Ngao Thiên lắc đầu thở dài, đem cái này phá giường thu vào. Hắn suy nghĩ nhất động, tiến nhập thế giới của mình bên trong, chuẩn bị tìm kiếm tài liệu luyện chế một trường tại đấu la thế giới đều thuộc về thần khí cấp bậc giường lớn. Tốt nhất là có thể lớn có thể nhỏ, dù sao lão bà nhiều như vậy, về sau nói không chừng sẽ ở đến cùng một chỗ đây. Trọng yếu nhất chính là kiên cố cùng ổn định tính, lại thêm một số tiểu công năng, tỉ như xoa bóp, chấn động, làm dịu mệt nhọc. Tốt nhất lại thêm cái huyễn cảnh công năng, có thể mô phỏng các loại chiến trường, mỗi ngày một cái tiểu sân bãi, tăng lên mới mẻ cảm giác. Không đợi Ngao Thiên tề tụ tài liệu, liền cảm ứng được ngoại giới Cổ Nguyệt Na đã rửa sạch đi ra. Hắn đành phải trước để xuống kế hoạch, quay trở về đấu la thế giới. Hai người ra gian phòng, gọi lên Tiểu Vũ ba cái nữ hải, cùng một chỗ tiến về căn tin. Cái này một buổi chiều, Phất Lan Đức cũng không tìm đến qua Ngao Thiên, cũng không biết giáo dục tốt Đường Tam không có, sẽ cho Ngao Thiên nhất cái như thế nào bằng giao. Lần nữa nhìn thấy Ngao Thiên, Tiểu Vũ ba cái nữ hải đồng thời nhớ tới giữa trưa lúc một màn kia, toàn cũng nhịn không được mặt bắt đầu nóng lên. Dù sao cũng chỉ là một cái 12 tuổi thiếu nữ, lần thứ nhất nhìn loại đồ vật này, tâm lý đều sẽ vạn phần ngượng ngùng. Tiểu Vũ còn tốt, chẳng qua là lúc đó có chút tức giận mà thôi, hiện tại đã bất giận. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh tâm lý thì là không tự chủ được sinh ra một số ý niệm khác trong đầu. Chương 175, cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Hắn tại sao phải cho ta nhìn loại kia cảm thấy khó xử đồ vật? Chẳng lẽ là đối với ta? Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh tâm lý đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, thật sự là loại đồ vật này quá cảm thấy khó xử, Ngao Thiên lúc ấy lại cười lấy làm cho các nàng nhìn, làm cho các nàng không thể không hoài nghi Ngao Thiên đối với các nàng có phương diện kia ý tứ. Nếu như hắn thật đối với ta có ý tứ, vậy ta nhất định muốn cự tuyệt hắn, ta không thể thật xin lỗi Tiểu Vũ tỷ. Chu Trúc Thanh trong lòng thầm nghĩ. Chữ Vinh Vinh ánh mắt có chút lóe ra, thỉnh thoảng nhìn một chút Ngao Thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh trở về phòng tu luyện, Cổ Nguyệt Na thì là đi Ngao Thiên gian phòng. Hiện tại, nàng đến Ngao Thiên gian phòng cũng không có gì cố kỵ, cũng không quan tâm Sử Lai Khắc học viện quý củ. Phất Lan Đức cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Buổi tối Đường Tam cũng không trở về nữa, như cũ tại Phất Lan Đức trong văn phòng, Phất Lan Đức để một mình hắn ở nơi này vách tường một buổi tối. Ngày thứ hai ăn điểm tâm xong về sau, Phất Lan Đức gõ tập hợp tiếng chuông. Làm Ngao Thiên mấy người tập hợp đến thao trường lúc, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai người đã mang theo Đường Tam ở nơi đó chờ. Đường Tam tựa hồ một buổi tối đều không có ngủ, hắc nhãn vành mắt siêu cấp nghiêm trọng, thần sắc tiều tụy, nguyên bản mái tóc màu đen, lúc này đã xen lẫn một chút tóc trắng. Trừ hắn non nớt gương mặt bên ngoài, hắn lúc này tinh khí thần liền phảng phất một cái người lớn tuổi bộ dáng. Đường Tam trong vòng một đêm biến hóa để mấy cái học viên đều thất kinh, bọn họ minh bạch, ngày hôm qua người và tang vật cũng lấy được đối Đường Tam đả kích rất lớn. Đường Tam lẳng lặng đứng ở Phất Lan Đức bên cạnh, thần sắc có chút xấu hổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng các bạn học. Phất Lan Đức nhìn tất cả mọi người tới đông đủ, sau đó mở miệng nói ra, phát sinh ngày hôm qua tại Ngao Thiên bên trong căn phòng sự tình, mọi người đều biết. Ta về sau cẩn thận cùng Đường Tam nói qua, hắn cũng thừa nhận là chính mình nhất thời bị tham niệm trong lòng làm choáng váng đầu óc, mới có thể len lén lẻn vào Ngao Thiên gian phòng, muốn nhìn lén Ngao Thiên hồn đạo khí thư tịch. Đối với ăn cắp hành động, học viện chúng ta là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, đối với Đường Tam sở tác sở vi, chúng ta nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng xét thấy hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp, đối hành vi của mình cảm nhận được áy náy cùng hối hận, ta cùng Triệu lão sư thương lượng một chút, quyết định cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Đương nhiên, hắn xâm phạm Ngao Thiên lợi ích, nhất định phải đối Ngao Thiên làm ra thành khẩn xin lỗi, cũng thu hoạch được Ngao Thiên tha thứ. Đường Tam, đi cho Ngao Thiên xin lỗi. Phất Lan Đức đối với Đường Tam hô. Đường Tam thần sắc mỏi mệt bên trong mang theo áy náy, từng bước một đi tới Ngao Thiên trước mặt. Ngao Thiên không có chế giễu, cũng không có hùng hổ dọa người, chỉ là bình tĩnh nhìn Đường Tam. Đường Tam môi giật giật, mở miệng nói, Ngao Thiên, thật xin lỗi, ta không nên trộm xem ngươi sách. Ngao Thiên nói, muốn cho ta tha thứ ngươi cũng được, Đường Tam, ta hỏi ngươi một câu, ngươi về sau sẽ còn làm chuyện như vậy sao? Đường Tam lắc đầu nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, về sau sẽ không lại phạm vào. Ngao Thiên nói, được cờ rồi, ý, sự kiện này cứ như vậy đi. Dù sao mọi người làm nhiều năm như vậy đồng học, ta cũng không tiện muốn mệnh của ngươi, hoặc là đem ngươi đuổi ra Sử Lai Khắc học viện. Cảm ơn ngươi tha thứ. Đường Tam đối với Ngao Thiên thật sâu bái. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều lộ ra nụ cười, bọn họ trước đó còn lo lắng Ngao Thiên sẽ tức giận phi thường, đối với chuyện này không dung tha, không nghĩ tới Ngao Thiên tha thứ đến sảng khoái như vậy. Bọn họ chi trước chuẩn bị xong một phen thuyết phục Ngao Thiên lý do thoái thác cũng không dùng được. Phất Lan Đức vỗ tay tán dương. Ngao Thiên khoan hồng độ lượng là một cái rất tốt phẩm đức, giá trị được các ngươi mọi người học tập. Đường Tam, ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không thể tái phạm, không phải vậy ta sẽ đem ngươi trục xuất Sử Lai Khắc học viện, vinh không thu nhận. Phất Lan Đức viện trưởng, ta nhớ kỹ. Đường Tam nói ra. Ừm. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, nói, Mã Hồng Tuấn cũng khôi phục, học viện tối nay đem sẽ an bài ra ngoài huấn luyện, các ngươi tất cả đều trở về điều chỉnh tốt trạng thái, nên đón buổi tối chiến đấu. Được rồi viện trưởng. Đái Mục Bạch gào to một tiếng. Đường Tam, ngươi một đêm không có nghỉ ngơi, trở về thật tốt điều chỉnh một chút, tận lực ở buổi tối trước đó khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Được rồi viện trưởng. Đường Tam nói ra. Ừm, đều tán đi đi. Phất Lan Đức phất phất tay. Chín vị học viên tán đi. Phất Lan Đức nói, Vô Cực, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, tối nay ngươi thì không cần đi, ta tự mình dẫn đội, thật tốt điều giáo một phen đám này tiểu gia hỏa. Được. Triệu Vô Cực lộ ra nụ cười, nói, biểu hiện của bọn hắn tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Hắn nhớ tới trước mấy ngày tại tinh đấu đại xâm lâm trước, Ngao Thiên mấy người diệt sát cái kia hơn 10 người hồn sư tình cảnh, hơn 10 người hồn tôn cùng một tên hồn tông không hề có lực hoàn thủ bị tàn sát. Trải qua huyết ma luyện, Ngao Thiên mấy người đã có thể tính được chân chính hồn sư, không còn là nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Phất Lan Đức cười nói. Chín học viên mỗi người trở về bên trong phòng của mình. Ngao Thiên trở về gian phòng của mình, rốt cục có thời gian thở dốc. Hôm qua sáng sớm hắn cùng Khổ Nguyệt Na kết thúc chiến đấu sau tách ra mấy giờ, sau đó giữa trưa lại bắt đầu, sau khi ăn cơm tối xong lại tiếp tục, thẳng đến vừa mới muốn đi ăn điểm tâm thì mới kết thúc. Tuy nhiên hắn là đầu long, nhưng thời gian dài dạng này hao tổn cũng có chút ăn không tiêu, đến tìm chút thời giờ đến khôi phục. Dù sao hắn tổn thất là cực kỳ tinh hoa đồ vật. Không có Khổ Nguyệt Na, hắn cũng có thể chuyên tâm luyện chế chính mình giường lớn. Đường Tam gian phòng bên trong, Đường Tam tràn ngập áy náy đối Áo Tư Tạp nói, thật xin lỗi Áo Tư Tạp, ta để ngươi thất vọng. Áo Tư Tạp lộ ra nụ cười, nói, ngươi chỉ phải biết đến sai lầm của mình, về sau không tái phạm là được rồi, chúng ta vẫn là tốt bạn cùng phòng. Ừm, cảm ơn ngươi. Đường Tam nằm lại đến trên giường mình, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, buổi tối muốn ra ngoài huấn luyện, hắn phải nắm chắc thời gian bổ sung tinh thần. Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gian phòng bên trong, Mã Hồng Tuấn thần sắc có chút hưng phấn, hỏi. Đái lao đại, tối nay chúng ta là không phải muốn tới Tắc Thắc Thành huấn luyện. Mã Hồng Tuấn đối ban đêm huấn luyện cũng không xa lạ gì, trước kia mỗi lần buổi tối huấn luyện đều là đi Tắc Thắc Thành đại đấu hồn trường bên trong tiến hành, lần này cần phải cũng không ngoại lệ. Đái Mục Bạch nhẹ gật đầu, nói, đúng, viện trưởng đã nói cho ta biết. Cái kia ngươi trước đáp ứng ta sự tình. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Đái Mục Bạch nói, ngươi làm sao còn băn khoăn chuyện kia. Hiện tại chữ Vinh Vinh tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp ngươi, ngươi thì một chút cảm giác cấp bách đều không có sao. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nói, mình cũng liền điểm này yêu thích, lại nói, cái này cũng làm cho ta hàng hàng lửa a ngươi bây giờ không truy cầu Chu Trúc Thanh, không phải là muốn đổi ý đi. Đái Mộc Bạch nói, được, đợi buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta nghĩ biện pháp lưu tại Tắc Thác Thành, ta sẽ giúp ngươi đem anh em sinh đôi kia tỷ muội hẹn đến khách sạn. Đái Lão Đại, ta yêu ngươi chết mất. Mã Hồng Tuấn mang theo mặt nạ màu đen, hai mảnh dài rộng bờ môi theo mặt nạ trong lỗ thủng rối ra, muốn cho Đái Mộc Bạch đến một chút. Đái Mộc Bạch buồn nôn đến toàn thân run lên, một chân đem Mã Hồng Tuấn đá văng, cút. Hắc hắc, ta đây không phải quá kích động nha. Mã Hồng Tuấn nói y. Đái Mộc Bạch lườm Mã Hồng Tuấn liếc một chút, nói, ngươi vẫn là thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đi, bằng không theo đại đấu hồn trưởng sau khi ra ngoài, ngươi còn có sức lực à. Đái Lao Đại, ngươi cũng quá coi thường lực chiến đấu của ta đi. Đến lúc đó cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Mã Hồng Tuấn cười nói. Chương 176, kích động Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn kích động trong chốc lát về sau, đồng nhiên nghi hoặc hỏi, Đái Lao Đại, ngươi bây giờ đều không định truy cầu Chu Trúc Thanh, làm sao còn bỏ được để cho ta nếm thử cái kia đối với chị em gái. Đái Mộc Bạch nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng, trong đầu chỉ có sắc sao. Ngao Thiên cho ta vô cùng nhục nhã, ta nhất định phải để hắn còn trở về, các loại để ngươi qua đem nghiện về sau. Ta liền sẽ cùng cái kia bốn cái nữ hài đưa ra chia tay, về sau chuyên tâm tu luyện, ta cũng không tin còn không đánh lại một cái cả ngày trầm mê nữ sắc người. Nói ra sau cùng, Đái Mộc Bạch thanh âm có chút ngoan lệ lên. Hắn có lúc sẽ quan sát Ngao Thiên, phát hiện mỗi lúc trời tối Cổ Nguyệt Na đều sẽ đến Ngao Thiên gian phòng, sáng ngày thứ hai mới ra ngoài. Có lúc Cổ Nguyệt Na liền ban ngày cũng đến Ngao Thiên trong phòng mặt, phòng cửa đóng kín, không cần nghĩ cũng biết làm cái gì ở bên trong. Theo sớm làm đến muộn, theo làm trễ đến sớm. Tu vi không rút lui cũng không tệ, Đái Mộc Bạch không tin mình khắc khổ phía dưới còn không đánh lại Ngao Thiên. Báo thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mã Hồng Tuấn có chút không cam tâm, hỏi, ngươi nhanh như vậy thì cùng các nàng chia tay sao? Muộn một chút được hay không? Để cho ta nhiều thể nghiệm mấy lần, dù sao ngươi cũng muốn dụng tâm tu luyện. Đái Mộc Bạch trừng Mã Hồng Tuấn liếc một chút, nói, ngươi lại nói, ta tối nay liền trực tiếp cùng mấy cô gái kia chia tay. Tốt tốt tốt, một lần thì một lần đi. Mã Hồng Tuấn bĩu môi nói, bất quá bốn cái nữ hải, đều muốn một lần a. Đái Mộc Bạch không tiếp tục để ý cái này lên nao sắc bàn tử, bắt đầu chuẩn bị tu luyện hồn lực. Hắn chỗ lấy tại cùng mấy cô gái kia chia tay trước để bàn tử thể nghiệm một lần, hoàn toàn là bởi vì mập mạp thiên phú đáng giá hắn lôi kéo. Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng võ hồn lực công kích cũng không so với hắn bạch hổ võ hồn yếu, chỉ là hiện tại hồn lực còn có chút thấp mà thôi. Mấy cái kia phổ thông nữ hài giá trị như thế nào lại so ra mà vượt một cái Mã Hồng Tuấn đâu. Lấy Mã Hồng Tuấn thiên phú, là có khả năng tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới, Đái Mộc Bạch còn rõ ràng một cái phong hào đấu la đối đế quốc tới nói ý vị như thế nào. Cho dù hắn tại cùng đại ca đấu tranh bên trong thất bại, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đào thoát, bằng vào hôm nay lôi kéo những thiên tài này, thì chả có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đái Mộc Bạch quyết định các loại chuyện này sau đó, nhất định muốn đốc thúc Mã Hồng Tuấn tu luyện. Đến mức Chu Trúc Thanh, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục tạo áp lực, không cầu được đến Chu Trúc Thanh người, chỉ cần Chu Trúc Thanh có thể liên thủ với hắn phản kháng là được rồi. Hắn thấy, Chu Trúc Thanh thiên phú tại Chu gia quả thực là mấy trăm năm đều khó gặp, nếu như có thể cùng Chu Trúc Thanh thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ đại đến đáng sợ. Đây cũng là hắn muốn bức thiết đạt được Chu Trúc Thanh trợ giúp nguyên nhân. Có Chu Trúc Thanh, hắn phần thắng đem sẽ tăng lên rất nhiều. Trông thấy Đái Mộc Bạch bắt đầu nhắm mắt tu luyện, Mã Hồng Tuấn có chút nhàm chán, vốn muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, nhưng nghĩ đến Đái Mộc Bạch lời nói mới rồi, hắn thì không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Đái Mộc Bạch nói không sai, nếu như hắn còn không dụng tâm tu luyện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị chữ Vinh Vinh đuổi kịp. Đến lúc đó, hắn cũng là Sử Lai Khắc học viện bên trong lớn nhất hạng chót một cái, liền thân vi thực vật hệ hồn sư áo tư tạm, hệ phụ trợ hồn sư chữ Vinh Vinh đều tu vi đều cao hơn hắn. Nghĩ tới đây, Mã Hồng Tuấn đành phải cưỡng bách chính mình đợi trong phòng tu luyện. Đường Tam một mực ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, tinh thần khôi phục rất nhiều, sau đó bắt đầu vận dụng Huyền Thiên Công điều chỉnh trạng thái. Huyền Thiên Công thuộc về đạo gia thượng thừa nội công tâm pháp, tu luyện ra được nội lực thuần dày vô cùng, đối liệu thương cũng có được kỳ hiệu. Đến lúc trạng vạng tối, điều tức mấy giờ Đường Tam cuối cùng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chín học viên sau khi cơm nước xong, tập hợp đến cửa thôn. Cũng không lâu lắm, Phất Lan Đức cũng tới. Hắn nhìn lấy tinh thần sung mãn chi nở cái học viên, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, đều đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền hướng Tắc Thác Thành phương hướng chạy ra ngoài. Phất Lan Đức tốc độ rất nhanh, chí ít đối với hồn tôn cấp bậc hồn sư tới nói, đã rất nhanh. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lấy, đây là hắn lần thứ nhất dẫn đội huấn luyện, cũng cất muốn khảo nghiệm cái này 9 đứa bé một phen tâm tư. Ngao Thiên, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam 6 người kề vai sát cánh đi theo Phất Lan Đức sau lưng, người nào cũng không chịu rơi vào người nào đằng sau. Lại sau này là Mã Hồng Tuấn, hắn tuy nhiên hồn lực so Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh thấp, nhưng bởi vì chiến hồn sư nguyên nhân, thân thể tố chất của hắn muốn so Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh tốt hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Lại sau này là Áo Tư Tạp, cuối cùng là Chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp đã không hy vọng xa vời có thể theo đuổi được Chữ Vinh Vinh, cho nên cho dù cùng Chữ Vinh Vinh hai người rơi vào sau cùng, cũng không có Thư A Cơ cùng Chữ Vinh Vinh bắt chuyện. Cảm nhận được phía trước nhất 6 học viên tốc độ, Phất Lan Đức phi thường hài lòng. Nếu như không phải nhanh một chút nữa Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh thì theo không kịp, hắn thật đúng là muốn thử một chút cái này mấy tiểu tử kia tốc độ cực hạn ở nơi nào. Một đường lên tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Mã Hồng Tuấn ánh mắt ngẫu nhiên lóe ra, tại trạm vạng tối mở tối thỉnh thoảng tản ra ánh sáng, nhìn chằm chằm phía trước Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh chân dài cùng còn lại khêu gợi vị trí. Hắn có chút may mắn bây giờ sắc trời bắt đầu tối xuống, nếu không, thân thể của hắn lúng túng phản ứng thì muốn bị người phát hiện. Cái kia dù sao cũng là ba cái siêu cấp mỹ nữ, mỗi một cái đều có đặc sắc, Mã Hồng Tuấn bởi vì thể nội tà hỏa quay phá, lại thêm sự háo sắc của chính mình, thân thể vài chỗ đã không bị khống chế. Hắn cũng không cần khống chế, đêm tối là hắn che chở tốt nhất. Ngay tại hắn để mắt kính lúc, một cô ý lạnh đến tận xương tủy bỗng nhiên từ phía trước Cổ Nguyệt Na trên thân truyền đến, để Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng, thân thể run một cái, nhất thời héo xuống dưới, tâm tư gì cũng không có. Trong lòng của hắn kinh hãi, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ sát ý từ phía trước truyền đến, không biết là người nào phát ra. Cái kia đang sợ sát ý để Mã Hồng Tuấn tê cả da đầu, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình dường như thật phải chết một dạng. Hắn lung lay đầu, thân thể còn có chút lạnh, cũng không dám nữa suy nghĩ lung tung. Hắn hiểu được, vừa mới sát ý rất có thể là Ngao Thiên trong mấy người một cái thả ra, mục đích là cảnh cáo hắn. Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn lướt qua những người khác, phát hiện những người khác thần sắc không có biến hóa, giờ mới hiểu được chỉ có một mình hắn cảm nhận được cái kia cô sát ý, trong lòng càng là kiêng kỵ. Sử Lai Khắc học viện khoảng cách Tắc Thác Thành cũng không xa, đang chạy bước tình huống dưới, chỉ dùng mửa y mấy phút, mọi người liền đã tới Tắc Thác Thành cửa Nam Miệng. Phất Lan Đức dừng bước lại, các loại tất cả mọi người cùng lên đến về sau, mới lên tiếng, chúng ta tối nay huấn luyện ngay tại Tắc Thác Thành bên trong tiến hành, tất cả đi theo ta, vào thành sau không nên đến chỗ đi loạn. Nói xong liền dẫn Ngao Thiên 9 người tiến nhập Tắc Thác Thành. Lúc này trời mới vừa sụp tối, Tắc Thác Thành phồn hoa không thấy yếu bớt, ngược lại so ban ngày lúc còn muốn náo nhiệt không ít. Tiểu Vũ tràn đầy phấn khởi hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, tuy nhiên đối rất nhiều thứ đều cảm thấy hứng thú, bất quá lại rất nghe lời không có đi loạn. Chữ Vinh Vinh cũng đi tới phía trước đội ngũ, cùng với những cái khác mấy cái nữ hải cùng một chỗ, nàng cũng có chút hưng phấn mà nhìn lấy chung quanh. Chu Trúc Thanh mặc dù không có lại mang mặt nạ, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ chung quanh náo nhiệt đối với nàng mà nói không tồn tại đồng dạng. Mã Hồng Tuấn đã rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, đôi mắt nhỏ dường như không đủ dùng rô nở dê như bốn phía nhìn lấy, vừa nhìn còn một bên nuốt ngụm nước. Xuống đến 6 tuổi, lên tới 60 tuổi, chỉ cần là nữ tính, tất cả đều chạy không khỏi hắn tản ra ánh sáng hai mắt, chuyên hướng những cái kia trên vị trí ngắm. Những người khác tất cả đều đi ở phía trước, cũng không có nhìn thấy hắn như thế đói khát bộ dáng. Chương 177, trò vui chuẩn bị bắt đầu. Tại sắp tiếp cận đến trong thành lúc, Phất Lan Đức ngừng lại, nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi trước uống chén trà, sau đó lại tiến hành huấn luyện. Hắn mang theo Ngao Thiên 9 người quẹo vào một đầu tướng đối địa phương khác tới nói so sánh cũ nát đường đi, tiến vào một tòa phổ thông trà lâu, cho mình điểm một ly trà. Muốn uống trà ăn điểm tâm thì chính mình điểm, các ngươi ăn uống cũng không tại ta phụ trách phạm vi bên trong. Phất Lan Đức nói lời này không có chút nào cảm thấy đỏ mặt. Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh hai cái này mỹ thực kẻ yêu thích cầm qua danh sách, điểm mấy cái không tệ bánh ngọt cùng một bình phía trên trà ngon, nhìn đến Phất Lan Đức rất là nóng mắt. Hắn rất muốn mặt dày mày dạn lấy phía trên một ly trà uống, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới nói không chịu trách nhiệm bọn họ ăn uống, lời ra đến khỏe miệng làm sao cũng nói không nên lời. Tiểu Vũ ăn bánh ngọt, uống trà, hỏi, Phất Lan Đức viện trưởng, hôm nay chúng ta huấn luyện thứ gì nha? Phất Lan Đức ánh mắt theo trên bàn bánh ngọt phía trên rời, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, sau đó đưa tay chỉ hướng ra phía ngoài, nói, tối nay ta sẽ dẫn các ngươi đến đó lên lớp, thực chiến tiết. Tại hắn chỉ phương hướng cách đó không xa, có một tòa cực kỳ cao lớn bảng bạc kiến trúc, theo cái phương hướng này nhìn qua, có thể trông thấy cái kia tòa kiến trúc có gần 100 mét độ cao, tọa lạc ở trong màn đêm, giống như một cái cự thú. Đại đấu hồn trường. Tiểu Vũ sửng sốt một chút nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn biết chỗ đó. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, thực chiến là hồn sư tu luyện bên trong trọng yếu nhất hoàn. Các ngươi tại Sử Lai Khắc học viện cũng tu luyện lâu như vậy hồn lực, là nên thông qua chiến đấu đến củng cố một chút tu vi. Không có vấn đề, ta đã thật lâu không có nghiêm túc đánh qua một trận. Tiểu Vũ xoa nắn lấy chính mình trắng non quyền đầu, hưng phấn nói. Viện trưởng, ở trong đó hồn sư chiến đấu kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú, có chút sẽ còn ra tay độc ác, các nàng được sao? Mã Hồng Tuấn nói một tiếng, ánh mắt tại Tiểu Vũ bốn cái trên người cô gái đảo qua. Từ khi học viên mới đến Sử Lai Khắc học viện lâu như vậy, hắn cũng chỉ cùng Chu Trúc Thanh ngắn ngủi giao thủ qua một lần, còn lại ba cái nữ hải chiến đấu hắn đều chưa thấy qua, lần trước rời đi tinh đấu đại xâm lâm lúc hắn lâm vào trong hôn mê, cũng không nhìn thấy mấy cái nữ hải đồ giết hồn sư một màn kia. Bởi vậy, hắn đối mấy cái này nữ hải thực lực là không quá nhìn tốt. Phất Lan Đức nói, mọi y thư đều có lần thứ nhất, không bước ra bước đầu tiên này, làm sao có thể trở thành cường đại hồn sư. Hắn nhìn lấy Tiểu Vũ bốn cái nữ hải, nói, ta biết các ngươi có uy lực mạnh mẽ hồn đạo khí. Nhưng ta yêu cầu các ngươi tại đại đấu hồn trường bên trong không thể sử dụng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình võ hồn để chiến đấu, có thể làm được sao? Cái này có cái gì khó? Tiểu Vũ nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng hồn lực đã đột phá đến 32 cấp, thậm chí đã tiếp cận 33 cấp. Nàng đồng dạng nắm giữ Ngao Thiên vì nàng thiết kế công pháp, ngoại trừ tự thân võ hồn tuyệt chiêu bên ngoài, Ngao Thiên còn dạy nàng mấy loại phòng thân tuyệt học, vượt cấp mà chiến đối với nàng mà nói đều không có vấn đề. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, nàng đối Sử Lai Khắc học viện dạy học phương thức vẫn là thật thích, bình thường phần lớn thời gian đều tu luyện hồn lực, an bài thực chiến tiết cũng là cùng trên xã hội hồn sư chiến đấu, loại phương thức này có thể cực nhanh tăng lên bọn họ những thiên tài này thực lực. Chữ Vinh Vinh lo lắng nói, viện trưởng, ta cũng muốn tham dự chiến đấu sao? Phất Lan Đức cười nói, đương nhiên muốn, bất quá ngươi yên tâm, luận bàn chiến có thể một mình báo danh, cũng có thể tổ đội báo danh. Ngươi tìm một cái ưa thích đồng đội tổ đội là được rồi. Chữ Vinh Vinh thở dài một hơi, nàng thật sợ Phất Lan Đức sẽ để cho nàng một cái phụ trợ hồn sư đi cùng những cái kia chiến hồn sư chiến đấu đây. Nếu như có thể sử dụng nàng thất bảo lưu ly cung còn tốt, nhưng không thể sử dụng, nàng tại những cái kia chiến hồn sư trước mặt thì yếu ớt cùng cái con gà con một dạng. Nghe được có thể tổ đội, chữ Vinh Vinh ánh mắt theo bản năng thì nhìn hướng Ngao Thiên, dưới cái nhìn của nàng, Ngao Thiên là tất cả học viên bên trong thực lực cường đại nhất. Tự nhiên là hệ phụ trợ hồn sư lựa chọn hàng đầu. Phất Lan Đức hướng đại đấu hồn trường phương hướng nhìn một chút, sau đó đứng lên, nói, bên kia mở cửa, chúng ta đi thôi. Một đám người ra trà lâu, tiến nhập tắc thác đại đấu hồn trường bên trong. Tiểu Vũ mấy cái người đã tới một lần, chữ Vinh Vinh trước kia cũng theo chính mình bảy bạ đi qua thiên đấu đại đấu hồn trường, bởi vậy cũng không phải là rất ngạc nhiên. Đường Tam lần thứ nhất tới chỗ như thế, trong lòng vẫn là phi thường tò mò, hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hỏi đi ra. Theo trạng vạng tối xuất phát đến bây giờ, hắn một câu đều chưa nói qua, liền phảng phất biến thành một cái người trong suốt đồng dạng. Rất hiển nhiên, ăn cắp chuyện này đối tâm linh của hắn tạo thành ảnh hưởng còn không có khôi phục lại. Mấy người đóng tiền dùng, đăng ký đội ngũ, sau đó tiến hành luận bàn chiến. Ngao Thiên cũng không có tham dự chiến đấu, những thứ này chiến đấu với hắn mà nói nhảm chán cực độ, hắn đi thẳng tới trên khán đài, đứng ngoài quan sát một chút Tiểu Vũ chiến đấu cũng không tệ lắm. Tiểu Vũ cô gái nhỏ này có chiếu cố của hắn. Tu luyện cùng an toàn đều không cần lo lắng, nhưng thực lực vẫn là đến đề lên, cho nàng an bài một số thực chiến cũng là rất không tệ. Phất Lan Đức cùng Ngao Thiên từng có ước định, Ngao Thiên không muốn tham dự lần này huấn luyện, Phất Lan Đức cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể cùng Ngao Thiên ngồi cùng một chỗ quan sát. Ngoại trừ Ngao Thiên bên ngoài, tám cái học viên đều là cùng mình bạn cùng phòng hợp thành đội ngũ, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ một đội, cũng là không tệ. Phất Lan Đức trong tay còn đang nắm mấy chương hóa đơn, mấy cái học viên vừa ba ho danh xong. Hắn liền chạy đi tham gia đánh cược. Với hắn mà nói, mỗi lần tới đại đấu hồn trường đều có thể kiếm một món tiền, lấy bổ khuyết bị Mã Hồng Tuấn tiêu hao kim khố. Một đêm này chiến đấu đối Ngao ngày qua mà nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn địa phương, bốn cái đội ngũ đều thu được thắng lợi. Tiểu Vũ tại chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp tăng phúc dưới, lấy một địch hai, tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến không là phi thường phong phú, nhưng hao tốn một số công phu sau vẫn là lấy được thắng lợi. Đặc sắc nhất cũng là Chu Trúc Thanh cùng Cổ Nguyệt Na cái kia một trận. Cổ Nguyệt Na cùng Ngao Thiên nhất dạng, không có gì chiến đấu hứng thú, cho nên cuộc chiến đấu này cơ hồ cũng là dựa vào Chu Trúc Thanh một người hoàn thành. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh bị uy hiếp cực lớn lúc, Cổ Nguyệt Na mới sẽ ra tay một chút rút một chút, thời gian khác thì là ở bên xem. Chu Trúc Thanh tu luyện bị nàng đặt tên là U Minh Quyết công pháp về sau, tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ càng nhanh, hồn lực càng thêm ngưng luyện, có thể phát huy ra tới uy lực càng thêm cường đại, sau cùng thụ điểm vết thương nhẹ, đánh bại hai tên đối thủ. Phất Lan Đức cười đến nhanh không ngậm miệng được, hắn tối nay tất cả đều áp học sinh của mình thắng, kiếm lợi một số lớn. Trận đấu mới vừa vặn kết thúc, hắn liền đứng lên, nói, Ngao Thiên, ta tối nay còn có việc, thì rời đi trước. Đợi chút nữa ngươi cùng Mục Bạch dẫn mọi người về học viện, nhớ đến, tuyệt đối không nên lưu tại Tắc Thắc Thành chơi, sáng mai còn có lớp. Nếu như bị ta phát hiện người nào không có trở về, ta không phải lột ra hắn không thể. Nói xong, Phất Lan Đức liền vội vã rời đi. Một lát sau, Đái Mục Bạch mấy người tập hợp tới. Lão sư ta đâu? Mã Hồng Tuấn hỏi. Hắn nói có chuyện gấp, rời đi trước, để chính chúng ta trở về. Ngao Thiên nói ra. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch liếc nhau, dùng ánh mắt truyền đạt một loại nào đó tin tức. Một đám người ra Tắc Thác đại đấu hồn trường, đi không bao xa, Đái Mục Bạch ngừng lại, nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng Mã Hồng Tuấn ăn một chút gì lại trở về. Áo Tư Tạp hướng về Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nháy nháy mắt, trên mặt toát ra một loại ta hiểu thần sắc. Nói xong, Đái Mục Bạch trực tiếp mang theo Mã Hồng Tuấn rời đi. Ngao Thiên vừa cười vừa nói, trò vui lập tức liền muốn mở màn, đi, ta mang các ngươi đi nhìn một chút trò vui. Chương 178, lại đến Hoa Hồng Tiểu Điếm. Cái gì tốt kịch? Cậu Nguyệt Na hỏi. Đối với Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch hoạt động, nàng cũng không biết, chỉ có Ngao Thiên nhất người phát hiện mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, không phải nên cần phải trở về a? Sau đó bắt đầu sống về đêm. Giống nói không chủ định một dạng nghiền ép Ngao Thiên Nhất muộn. Sau đó các ngươi liền biết. Ngao Thiên Nhất chân hướng vừa mới Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn rời đi phương hướng đi đến. Bốn cái nữ hải đều đi theo, chỉ là Cổ Nguyệt Na có chút bất mãn, bởi vì nàng mới không muốn xem cái gì tốt kịch đâu, còn không bằng trở về vui sướng thăm dò sinh mệnh chân lý. Chu Trúc Thanh không nói gì, sắc mặt bình tĩnh. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ngược lại là có chút tràn đầy phấn khởi. Đường Tam, chúng ta trở về đi. Áo Tư Tạp nói ra, hắn hiểu được mình bây giờ đã cùng Ngao Thiên năm người đi không đến một khối, thì liền một câu đều không thể nói. Phát sinh chuyện kia về sau, Đường Tam cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây đối mặt Ngao Thiên, vốn muốn cùng Áo Tư Tạp cùng một chỗ trở về. Nhưng trông thấy Ngao Thiên theo Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đằng sau rời đi, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ngao Thiên mới vừa nói muốn đi nhìn một trận trò vui, lại giống như là đang theo dõi lấy Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Chẳng lẽ Ngao Thiên Trô nói rất hay kịch cùng Đái Mục Bạch hai người có quan hệ? Đường Tam tâm lý lóe lên ý nghĩ này, lắc đầu nói, chúng ta cũng cùng đi xem đi, trễ giờ lại trở về. Áo Tư Tạp nói, vì cái gì? Đường Tam, ngươi không phải là bởi vì chuyện kia tâm lý ấy nấy, muốn lịnh nọt Ngao Thiên A? Đường Tam lắc đầu nói, Ngao Thiên mới vừa nói trò vui có thể cùng Mục Bạch đại ca có quan hệ, chúng ta cùng qua xem một chút đi. Áo Tư Tạp nhíu nhíu mày, nói, Đái Lao Đại cùng bản tử bất quá là đi phong lưu thôi, có gì đáng xem. Cái kia Ngao Thiên liền chơi gái đều muốn nhìn, còn mang một đám nữ hài đi xem, Ngao Tử có bị bệnh không? Áo Tư Tạp đối Ngao Thiên mặc dù không có Đái Mục Bạch như thế hận, nhưng cũng không có hảo cảm gì, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Đi xem một chút đi, có lẽ là sự tình khác đâu. Đường Tam luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tùy tiện, ngươi muốn nhìn vậy ta theo ngươi đi. Áo Tư Tạp nói ra. Hai người đi theo. Đái Mục Bạch vẫn là rất cảnh giác, mang theo Mã Hồng Tuấn lượn quanh mấy cái vòng, còn thỉnh thoảng quét hướng phía sau, rất hiển nhiên là lo lắng có người theo dõi. Hắn lo lắng là bình thường, dù sao hắn đến đón lấy cùng Mã Hồng Tuấn việc cần phải làm tại người khác xem ra, quả thực là không có nhân tính. Nếu như bị phát hiện, Sử Lai Khắc Học Viện khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Viện quy bên trên có minh xác quy định, cấm đoán gian bạc bắt lướt, một khi làm, tất nhiên sẽ bị trục xuất Sử Lai Khắc Học Viện. Nghiêm trọng. Sở căng đan sẽ còn lưu truyền ra đi, nhân sinh của mình liền có thêm một cái lau không đi vết bẩn. Đái Mục Bạch cảnh giác chính là Ngao Thiên, hắn cho là mình cùng Ngao Thiên quan hệ đã như nước với lửa, nếu như nói có ai khả năng tố cáo hắn, cái kia nhất định là Ngao Thiên không thể nghi ngờ. Đổi vị suy nghĩ, Đái Mục Bạch cảm thấy mình nếu như là Ngao Thiên, cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy đả kích đối thủ cơ hội. Nhưng hắn lại làm sao có thể phát hiện Ngao Thiên theo dõi đâu. Lượn quanh vài vòng về sau, Đái Mục Bạch dừng lại. Chết để yên tâm lại. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn ám đạo. Mã Hồng Tuấn hơi không kiên nhẫn, nói, ta nói Đái Lao Đại, ngươi mang theo ta quay tới quay lui làm cái gì? Ngươi có phải hay không không muốn mang ta đi? Mã Hồng Tuấn xác thực có chút nóng nảy, càng tiếp cận thành công, hắn thì càng hưng phấn, tà hỏa đều nhanh muốn áp chế không nổi. Dù sao đây chính là hai cái nũng nịu đại mỹ nhân A, căn bản không phải hắn trước kia tìm những cái kia cô gái nông thôn cùng lão nữ nhân có thể so. Hắn tâm tình bây giờ, quả thực so với lúc trước lần thứ nhất tìm nữ nhân giải quyết võ hồn vấn đề lúc con nở kích động hơn. Đái Mục Bạch lật ra khinh thường, lười nhác cùng đã nhanh muốn bị tà hỏa choáng váng đầu góc Mã Hồng Tuấn giải thích, trực tiếp hướng mục đích tối nay đi tới. Hoa Hồng Tiểu Điếm, đây là hắn cùng anh em sinh đôi kia tỷ muội ước hẹn chuyên trúc địa phương. Hắn ở nơi đó thời gian dài bao hết một gian hào hoa khách quý phòng, bên trong bày đầy hoa hồng, trung ương nhất còn dùng tới ngàn đóa hoa hồng xếp thành một cái to lớn hình trái tim đồ án. Nơi đó tiền thuê đối với người bình thường tới nói cũng là một cái con số trên trời. Đái Mục Bạch thừa nhận chính mình đối mấy cô gái kia không có nỗ lực qua thật cảm tình, nhưng tiền phương diện này, hắn lại chưa từng có keo kiệt qua. Mặt khác hai nữ hải, lại có mặt khác ước hẹn địa phương, đều là hắn bỏ ra tiền thời gian dài thuê xuống. Hai người tới Hoa Hồng Tiểu Điếm cửa dừng lại, Đái Mục Bạch chỉ Hoa Hồng Tiểu Điếm đối diện một nhà quán đồ nướng, nói, ngươi trước vào bên trong ngồi một chút, ta đi đem các nàng ước đi ra. Tốt, Đái Lão Đại, ta yêu ngươi chết mất. Về sau ngươi để cho ta lên núi đao, xuống biển lửa, huynh đệ ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Đái Mục Bạch nói, ngươi về sau đến rèn luyện một chút đảm lượng, đừng có lại bị dọa đến xỉ niệu đều xuất hiện là được rồi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Thời gian đã không còn sớm, hắn đến lặng lẽ chui vào hai cô gái kia trong nhà, đem các nàng mang ra. Loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, đối với hắn một cái hồn tôn tới nói, không có gì độ khó khăn. Nhìn lấy Đái Mục Bạch rời đi, Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, lẩm bẩm, bị thái thẳng cự viên dẫn theo người nào không sợ à, đoán chừng phong hào đấu la đều sẽ biết sợ đi, lại càng không cần phải nói ta cái này nho nhỏ đại hồn sư. Hắn quay người nhìn lấy bên đường quán đồ nướng, muốn đi vào ngồi một chút. Nhưng trông thấy cái kia hào hoa trang hoàng về sau, nhất thời không dám tiến vào. Loại địa phương này, không điểm vài thứ người ta làm sao có thể để cho ta ở bên trong ngồi, ít đồ, khẳng định rất đắt. Mã Hồng Tuấn suy tư một lát, không có đi vào, tại cách quán đồ nướng chỗ không xa tìm cái không ai tối tăm nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống. Hắn mỗi tháng lĩnh hồn sư phụ cấp chỉ có thể chống đỡ hơn 10 ngày, còn lại hơn 10 ngày thì dựa vào sư phụ của mình bỏ tiền, chính mình trong túi quần cho tới bây giờ không có mấy đồng tiền. Ta Phượng Hoàng võ hồn cái này đáng chết ma bệnh đến cùng cái gì thời điểm mới có thể tốt. Theo ta tu vi tăng trưởng, ta hỏa càng ngày càng mạnh, sau này chi tiêu sẽ càng lúc càng lớn, ta phải ôm chặt Đái Lão Đại căn này đại chân to. Hoặc là cũng có thể tìm hồn sư bạn gái, tốt nhất có thể tìm băng thuộc tính nữ hồn sư, hẳn là có thể khắc chế ta tà hỏa. Thế nhưng là ta bộ này quỷ bộ dáng, có cái nào nữ hồn sư có thể coi trọng ta. Không bị ta hoảng sợ khóc cũng không tệ rồi. Mã Hồng Tuấn tâm lý bi ai nghĩ đến. Tâm lý đủ loại suy nghĩ loại qua, nhưng ánh mắt của hắn lại không có nghỉ ngơi một lát, nơi này đã là tác thác thành trung tâm lớn nhất khu vực phồn hoa, lui tới tất cả đều là kẻ có tiền. Những cái kia trang điểm lộng lẫy phú gia thiên kim, dáng người nở nang khí chất cao quý mỹ phụ vừa nắm một bó to, đều nhanh để Mã Hồng Tuấn không kịp nhìn. Hắn ngồi tại một cái so sánh mờ tối trên bậc thang, ánh mắt hung hăng xâm phạm lấy chính mình nhìn đến con ngồi, hai chân thật chặt kẹp lấy, che giấu chính mình trò hề. Không được, cái này đáng chết tà hỏa. Ta nhanh không chịu nổi. Mã Hồng Tuấn gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng của hắn mong mỏi Đái Mục Bạch nhanh điểm trở về, vậy hắn cũng không cần ở chỗ này thụ hành hạ. Ngao Thiên mang theo bốn cái nữ hải cùng Đường Tam, áo tư tạp đi lại một khoảng cách sau liền ngừng lại, tại ven đường ngừng hơn 10 phút. Cái kia hơn 10 phút là Đái Mục Bạch tại đường vòng thời điểm, Ngao Thiên lười đi cùng, dứt khoát thì dừng lại, các loại Đái Mục Bạch tiến về Hoa Hồng Tiểu Điếm sau mới đi theo. Tại khoảng cách Hoa Hồng Tiểu Điếm còn có mấy chục mét thời điểm, Ngao Thiên mang theo mấy người tiến nhập trong một ngôi tiểu lâu. Chương 179, Phất Lan Đức bí mật sinh hoạt cá nhân. Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nói, Ngao Thiên, ngươi không phải nói muốn mang bọn ta đi xem kịch vui à? Làm sao tới nơi này ăn cơm đi? Những người còn lại cũng đều tò mò nhìn Ngao Thiên, nhất là Đường Tam cùng áo tư tạp. Đường Tam còn tưởng rằng Ngao Thiên nói rất hay kịch là cùng Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn hai người có quan hệ đâu, nhưng trước đó Ngao Thiên tại ven đường dừng lại mưa y mấy phút. Hiện tại lại đi tới cái này từ lâu, để Đường Tam bắt đầu hoài nghi mình trước đó ý nghĩ. Nếu như Ngao Thiên nói rất hay kịch thật cùng Đái Mục Bạch có quan hệ, cái kia trước đó dừng lại cái kia mưa y mấy phút, Đái Mục Bạch đã sớm đi xa, làm sao có thể còn theo kịp đây. Đồng thời Đường Tam cũng tỉ mỉ quan sát qua bốn phía, theo Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn sau khi rời đi, hắn thì không còn có phát hiện qua cái này thân ảnh của hai người. Hắn đối với mình tử cực ma đồng cực kỳ tự tin, đã có thể nhìn đến ngàn mét xa. Đồng thời còn có thể trong đêm tối thấy vật, liền hắn đều không có phát hiện Đái Mục Bạch bóng người, thì lại càng không cần phải nói những người khác. Đường Tam tâm lý cảm thấy, hoặc là cũng là Ngao Thiên nói rất hay kịch cùng Đái Mục Bạch không quan hệ, hoặc là cũng là Ngao Thiên không cẩn thận theo ném đáy một bạch. Ngao Thiên không có tiến vào gian phòng, mà là tại lầu 2 trong đại sảnh tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Từ nơi này nhìn phía ngoài cửa sổ đi có thể trông thấy cách đó không xa Hoa Hồng Tửu Điếm, nhưng lại không nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cái kia hẻo lánh. Những người còn lại cũng ào ào ngồi xuống. Ngao Thiên cười nói, yên tâm, trò vui còn chưa bắt đầu, chúng ta trước ăn một chút gì. Tùy tiện điểm, bữa này ta mời khách. Chữ Vinh Vinh cầm qua danh sách, sờ lên cái bụng, nói, chạy bộ tới, lại chiến đấu lâu như vậy, ta đã sớm đói bụng, đã Ngao Thiên ngươi mời khách, vậy ta thì không khách khí nha. Điểm đi, tùy tiện điểm. Ngao Thiên nói ra. Chữ Vinh Vinh lúc này cùng Tiểu Vũ liễu diễu đốt lên đồ ăn đến, Chu Trúc Thanh cái bụng đống nhiên đùng ngủ cục kêu một tiếng, nàng khuôn mặt đỏ lên, cũng cầm lên một tờ thực đơn nhìn lại. Cậu Nguyệt Na cũng đột nhiên có muốn ăn, cùng Chu Trúc Thanh nhìn lấy một tờ thực đơn. Mấy phút đồng hồ sau, bốn gái nữ hài liền điểm một bàn đồ ăn. Đường Tam cùng Áo Tư Tạm có chút xấu hổ, tại Ngao Thiên để bọn hắn cùng một chỗ ăn về sau, bọn họ mới mặt dày mày dạn bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, Đái Mộc Bạch mang theo hai cái dáng người có lồi có lõm nữ hài đi tới Hoa Hồng Tửu Điếm trước. Cái này hai nữ hài giống nhau như lúc, chính là cái kia đối song bảo thai tỷ muội Hoa. Hai người bọn họ một trái một phải, thân mật kéo Đái Mộc Bạch cánh tay, thân thể đều nhanh muốn đặt ở Đái Mộc Bạch trên thân. Đái Mộc Bạch hướng quán đồ nướng bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện ngồi tại bên trên Mã Hồng Tuấn. Hắn bất động thanh sắc mang theo hai nữ hài tiến vào Hoa Hồng Tửu Điếm. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt kích động đứng lên, hai cô gái kia tại cái này trên đường cái lui tới các loại trong mỹ nữ đều xem như đỉnh phong. Mấu chốt là, đó còn là giống nhau như lúc song bảo thai à, sức hấp dẫn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tâm tình khuấy động phía dưới, hắn đột nhiên vừa đứng lên đến, thân thể cho hề liền rõ ràng hiện lộ ra. Hắn cái này dùng sức quá mạnh động tác nhất thời hấp dẫn trên đường một số ánh mắt của người đi đường, sau đó cũng là chỉ trỏ cùng tiếng cười nhạo, xem thường âm thanh hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Mã Hồng Tuấn xấu hổ vô cùng, lập tức ngồi xuống, điều chỉnh một chút về sau, dùng sức kẹp chặt chính mình chân. Nhanh, nhanh, muốn vững vàng, vững vàng. Hắn đang ám chỉ chính mình. Ngao Thiên nhìn đến Đái Mộc Bạch mang theo hai nữ hải vào quán rượu, hắn đứng lên, nói, các ngươi ăn trước đi, ta có chút sự tình trước đi ra ngoài một chuyến, đợi chút nữa liền trở lại. Đi chỗ nào? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngao Thiên vừa mới một mực lấy thần niệm quan sát đến bên ngoài, cũng không có hướng Hoa Hồng Tửu Điếm phương hướng nhìn qua liếc một chút, cho nên người nào đều không có phát hiện Ngao Thiên đang ngó chừng Hoa Hồng Tửu Điếm, cũng liền không nhìn thấy vừa mới Đái Mộc Bạch mang theo hai nữ hải tiến khách sạn một màn. Ngao Thiên cười nói, trước bảo vệ cái giày, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, sau đó các ngươi thì có trò hay để nhìn. Nói xong, hắn liền đi xuống lầu đi, sau đó tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đường Tam chau mày, cho tới bây giờ, hắn đều còn không biết Ngao Thiên đến cùng muốn làm cái gì, trò vui lại là cái gì dạng trò vui. Đến cùng phải hay không cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn hai người có quan hệ. Thi Liên Cổ Nguyệt Na cũng không biết. Cho nên một đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi lấy. Ngao Thiên thân ảnh biến mất về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại Phất Lan Đức cái gian phòng kia cũ nát tiểu cửa tiệm. Nơi này khoảng cách Hoa Hồng Tửu Điếm có chút xa vời, con đường này lại so sánh cũ nát, cơ hồ không có người đi đường, cũng không có người trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn thanh niên anh Tuấn. Phất Lan Đức cửa hàng nhỏ đóng chặt lại môn, trong khe cửa lộ ra một chút ánh sáng, chứng minh bên trong có người. Cứ A hàng trong hậu đường trưng bày một cái giường gỗ. Phất Lan Đức có lúc lại ở chỗ này qua đêm. Lúc này, Phất Lan Đức ngay tại trong tiểu điếm đổ mồ hôi như mưa. Người cái này lao sắc quỷ, để người ta rất thích nha. Một đạo có thể khiến người ta tê dại thanh âm từ bên trong truyền ra, thanh âm đối người khác mà nói cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Ngao Thiên lại nghe được nhất thanh nhị sở. Ngao Thiên trên mặt tươi cười, tối nay trước đó, hắn cũng không biết Phất Lan Đức lại còn có loại này sinh hoạt cá nhân, thật sự là càng già càng dẻo dai, khoái hoạt giống như thần tiên. Cái kia nũng nịu thanh âm vang lên lần nữa, nói, thân ái, người ta mỗi lần đều thật xa cùng ngươi tới nơi này, mệt gần chết, ngươi tối nay thì nhiều tiêu ít tiền, đem ta bao đến buổi sáng đi, ta cũng không cần lại trở về hầu hạ những đại gia kia. Ngươi yên tâm, người ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Phất Lan Đức nói, tiểu đào hồng, thân thể của ngươi giá mắc như vậy, ta có thể bao không được, đợi chút nữa ta đưa ngươi trở về đi. Phất Lan Đức thanh âm nghe có chút khí tức bất ổn, không biết ở bên trong làm lấy cái gì. Chán ghét, mỗi lần đều là như vậy, người ta đối tâm ý của ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ à? Phất Lan Đức chỉ có thể cười hắc hắc, hắn thật sự là không có nhiều tiền như vậy bao đêm à, hắn còn có một cái thôn kim thú đệ từ đâu. Vì chiếu cố Mã Hồng Tuấn, hắn cũng chỉ có thể mỗi tháng ước 1-2 lần tiểu đào hồng, giải quyết một cái trên thân thể nhu cầu mà thôi. Ngay tại Phất Lan Đức khí tức càng ngày càng không vững vàng lúc, dồn dập gõ cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái này gõ cửa thanh âm cực lớn, đem Phất Lan Đức giật mình kêu lên, cả người tinh thần trong nháy mắt đều hề vải xuống tới. Cái nào không có mắt? Phất Lan Đức giống lên một tiếng, qua loa mặc xong quần áo, lửa giận bừng bừng liền xông ra ngoài. Dám phá hỏng chuyện tốt của mình, hắn thề, nhất định phải làm cho bên ngoài gõ cửa người kia lưu lại một sinh bên trong khó quên nhất chi nhớ. Phất Lan Đức giống giận mở cửa, sau đó đã nhìn thấy đứng ở trước cửa Ngao Thiên. Ngao Thiên thân hình cao lớn, so Phất Lan Đức cao hơn không ít. Tại nhìn thấy Ngao Thiên trong tích tắc, Phất Lan Đức ngây ngẩn cả người, tất cả lửa giận trong nháy mắt biến mất. Hắn có chút chột dạ liếc về phía sau một cái, phát hiện tiểu đào hồng ở phía sau không có đi ra khỏi đến về sau, tâm lý mới thở dài một hơi, ra tới cửa, sau đó trở tay đóng cửa lại. Hắn theo trong thanh lâu kêu một nữ nhân đi ra, việc này cũng không thể để các ho cờ sinh biết, bằng không, quá bị hư hỏng chính mình viện trưởng hình tượng. Hắn lôi kéo Ngao Thiên thoáng cách xa Cư A Hàng, lúc này mới hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ngao Thiên nói ra, thật sự chính là phát sinh đại sự, ta biết cửa hàng của ngươi ở chỗ này, cho nên thì ghé thăm ngươi một chút có ở đó hay không. Chương 180, xông vào khách sạn. Phất Lan Đức nghe vậy tâm lý giật mình, vội vàng truy vấn, xảy ra chuyện gì rồi? Ngao Thiên nói ra, ta đoạn thời gian trước trong lúc vô tình nghe được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trò chuyện, Đái Mộc Bạch vì truy cầu Chu Trúc Thanh, nhưng lại sợ Mã Hồng Tuấn đem hắn trước kia phong lưu sử nói ra. Sau đó đáp ứng đem chính mình 4 cái bạn gái cho Mã Hồng Tuấn hưởng thụ một lần. Ta lúc ấy còn cho là bọn họ chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới còn thật biến thành hành động. Vừa mới mọi người theo đại đấu hồn trường đi ra, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mượn cớ rời đi, ta nhớ tới bọn họ trước đó nói tới sự tình, tại là đuổi kịp đi thăm dò nhìn, quả nhiên phát hiện Đái Mộc Bạch đem chính mình 2 người bạn gái kêu lên, Mã Hồng Tuấn thì là ở một bên chờ đợi. Ta nghĩ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ làm loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình. Cho nên mới tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Ngao Thiên cảm thấy, muốn trừng phạt Đái Mộc Bạch, phương pháp này là nhất không sai. Với hắn mà nói, muốn giết một người quá đơn giản, bất quá đây cũng là nhảm chán nhất, rẻ nhất Đái Mộc Bạch phương pháp. Tốt nhất trừng phạt cũng là để bọn hắn thân bại danh liệt, xã hội tính tử vong, sống còn khó chịu hơn chết. Đây hết thảy đều là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gieo gió gặt bão, Ngao Thiên chẳng qua là vạch trần một chút bọn họ việc gác mà thôi. Hắn vừa nói xong, Phất Lan Đức sắc mặt đã âm trầm xuống. Ngươi làm sao không trực tiếp ngăn lại bọn họ? Phất Lan Đức hỏi. Ngao Thiên nói ra, khi ta tới Mã Hồng Tuấn còn đợi ở bên ngoài, ta cũng không xác định bọn họ sẽ hay không làm loại sự tình này, cho nên trước hết đến thông báo ngươi. Phất Lan Đức nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cùng ngươi đi qua. Vừa nói xong, hắn liền nghĩ tới trong cửa hàng của mình còn có một cái tiểu đào hồng đây. Ngươi ở đây đợi một chút, ta trở về khóa một chút môn. Phất Lan Đức nói xong liền chạy về. Hắn phải trở về nói cho Tiểu Đào Hồng một tiếng, để chính nàng trở về. Nhìn lấy Phất Lan Đức chạy bóng lưng, Ngao Thiên nhớ tới Phất Lan Đức nửa đời trước. Phất Lan Đức lúc còn trẻ cùng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cùng một chỗ trên đại lục sông sáo, 2 nam nhân đồng thời thích một nữ nhân. Thế mà Liễu Nhị Long cũng không có lựa chọn Phất Lan Đức, mà chính là bị nhỏ yếu Ngọc Tiểu Cương biểu hiện ra tài hoa hấp dẫn. Phất Lan Đức thổ lộ thời điểm bi thảm cự tuyệt, sau cùng nản lòng thoái chí phía dưới, chỉ lựa chọn tốt thành toàn Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Cô độc rời đi. Kỳ thật Phất Lan Đức tâm lý qua nhiều năm như vậy vẫn là quên không được Liễu Nhị Long, chỉ là hắn cũng biết mình đời này cùng Liễu Nhị Long không có chút nào khả năng. Phất Lan Đức trở về dặn dò Tiểu Đào Hồng một phen, để cho nàng đợi chút nữa chính mình rời đi, sau đó mới nhanh bước ra ngoài. Bọn họ ở đâu? Nhanh mang ta tới. Phất Lan Đức thúc giục nói. Ngay tại Hoa Hồng Tiểu Điếm bên kia. Ngao Thiên nói, đã bước chân hướng bên kia chạy tới. Ngao Thiên lúc này bày ra tốc độ chỉ là hồn tông tầng thứ mà thôi, dù sao hắn hiện tại biểu hiện ra hồn sư đẳng cấp mới là hồn tôn, muốn là tốc độ quá khoa trương, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều hỏi thăm. Nghe Ngao Thiên vừa mới miêu tả, Phất Lan Đức đã sớm lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn vẫn là đệ tử của hắn, nếu quả như thật làm ra loại kia chuyện thương thiên hại lý đến, Phất Lan Đức đều không biết mình nên xử lý như thế nào. Hắn mấy bước liền đuổi kịp Ngao Thiên, thân thủ thì muốn nắm Ngao Thiên bả vai, nhưng lại bị Ngao Thiên né tránh đi. Ngao Thiên cũng không muốn bị một cái nho nhỏ hồn thánh dẫn theo chính mình đi đường. Ngươi trốn tránh ta làm cái gì? Ta dẫn theo ngươi đi đường nhanh một chút. Phất Lan Đức bất mãn nói. Ngao Thiên nói, không nổi, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, đến Hoa Hồng Tiểu Điếm thì mấy cái phút mà thôi. Hắn phải đem thời gian thẻ đến vừa vặn, bắt gian ở giường, như thế Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mới không cách nào giải thích. hắn thần niệm đã nhìn thấy Hoa Hồng tiểu điếm bên ngoài tình cảnh. Đái Mục Bạch theo cửa khách sạn đi ra, hướng đối diện Mã Hồng Tuấn vây vây tay. Mã Hồng Tuấn kích động đứng dậy, hướng về Hoa Hồng tiểu điếm phóng đi. Người đi trên đường trông thấy một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân xông lại, vội vàng hoảng sợ tránh đi, sau đó cũng là một trận mắng to âm thanh. Nếu là lúc trước, Mã Hồng Tuấn khẳng định sẽ dừng lại cùng những người này lý luận một phen, nhưng bây giờ, trong đầu của hắn chỉ có một việc tình. Làm xong. Mã Hồng Tuấn chạy vội tới Đái Mục Bạch bên cạnh, kích động mà hỏi. Đái Mục Bạch nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta. Hai người tiến nhập khách sạn, bắt đầu chạy lên lầu. Khách sạn phục vụ viên cùng quản lý trông thấy tình cảnh này cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao Đái Mục Bạch là bọn họ nơi này khách nhân tôn quý, hơn nữa còn là một danh hồn sư, bọn họ nào dám hỏi đến a. Tại Đái Mục Bạch đem Mã Hồng Tuấn đưa vào khách sạn lúc, Ngao Thiên liền cho Cổ Nguyệt Na truyền âm, để cho nàng đem những người khác đưa đến Hoa Hồng tiểu điếm cửa. Đối Ngao Thiên thần thần bí bí hành động, Cổ Nguyệt Na cũng tới một chút hứng thú, sau đó đem mọi người mang đi Hoa Hồng tiểu điếm cửa. Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh mấy người tuy nhiên nghi hoặc, bất quá lúc nghe đây là ngao ý của trời về sau, đều hiếu kỳ theo Cổ Nguyệt Na đi vào Hoa Hồng tiểu điếm trước. Bọn họ vừa mới đến, chính muốn hỏi một chút Cổ Nguyệt Na Ngao Thiên đang dở trò quỷ gì lúc, liền trông thấy Ngao Thiên cùng Phất Lan Đức hai người theo đường đi một bên khác chạy tới. Viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Áo Tư Tạp hô. Phất Lan Đức lườm Áo Tư Tạp liếc một chút, không có trả lời, mà chính là hỏi Ngao Thiên, bọn họ ở đâu? Đi theo ta. Ngao Thiên nói ra, đi đầu hướng Hoa Hồng tiểu điếm bên trong đi đến. Phất Lan Đức lòng nóng như lửa đốt, mấy bước liền vượt qua Ngao Thiên, vọt tới trước tiểu điếm này, lớn tiếng hỏi, Đái Mục Bạch ở phòng nào? Khách sạn phục vụ viên bị đống nhiên xuất hiện Phất Lan Đức giật mình kêu lên, trông thấy Phất Lan Đức cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, phục vụ viên nhắm mắt nói, thật xin lỗi tiên sinh, tiểu điếm chúng ta khách nhân tư liệu là không thể tiết lộ. Phất Lan Đức chỗ nào còn quản những thứ này, quắc, nói, không nói ta thì mở ra các ngươi khách sạn. Nói, hắn hồn thánh khí tức cường đại phóng xuất ra, phục vụ viên nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy. Không ngừng phục vụ viên, ngay tại chạy chậm tới khách sạn quản lý thiếu chút nữa cũng bị Phất Lan Đức hoảng sợ ngã xuống đất. Hồn thánh khí tức sao mà đáng sợ, căn bản không phải những người này có thể chống cự. Gặp cái kia run lẩy bẩy phục vụ viên còn không nói lời nào, Phất Lan Đức liền muốn thân thủ đi bắt đối phương. Viện trưởng, ta biết Đái Mục Bạch ở phòng nào. Ngao Thiên bỗng nhiên nói ra. Nói xong, hắn liền hướng trên bậc thang đi đến. Phất Lan Đức đuổi theo sát. Khách sạn phục vụ viên cùng quản lý nào dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người đi lên. Cho tới bây giờ, Cổ Nguyệt Na cùng những người khác còn không biết phát sinh cái gì nữa nha, còn bị mơ mơ màng màng. Viện trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Áo Tư Tạp nhịn không được lần nữa hỏi một lần. Phất Lan Đức cái kia lo lắng bộ dáng thật sự là có chút dọa người, để Áo Tư Tạp cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Đường Tam một mực cau mày tự hỏi. Chẳng lẽ đây chính là Ngao Thiên Trô nói rất hay kịch? Quả nhiên là cùng Đái Mục Bạch có quan hệ, thế nhưng là Ngao Thiên làm sao biết Đái Mục Bạch ở chỗ này? Chẳng lẽ là tại vừa mới rời đi thời điểm tra rõ ràng? Tại Ngao Thiên chỉ huy dưới, một đám người đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất gian phòng ít đi rất nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi, bất quá trang sức đều vô cùng độc đáo, mỗi cái gian phòng cửa phòng nhan sắc cũng không giống nhau, thẻ vào cửa phía trên còn viết khác biệt tên, yêu cơ xanh lam, hải dương màu đỏ, phấn sắc đu tình. Màu trắng hồn nhiên. Ngao Thiên mang theo Phất Lan Đức một đám người đi tới hải dương màu đỏ trước gian phòng. Hắn tại mới vừa lên lúc đến liền đối với căn phòng này làm chút tay chân, bên trong Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều không thể nghe đến thanh âm bên ngoài, nhưng ở bên ngoài, lại có thể rõ ràng mà nghe thấy thanh âm bên trong. Phất Lan Đức nóng nảy liền muốn đẩy ra môn, lại bị Ngao Thiên ngăn cản. Chờ một chút, vạn nhất là chúng ta hiểu lầm nữa nha, vẫn là trước chờ một chút đi, xem bọn hắn nói cao ý gì. Ngao Thiên nói ra. Chương 181, phá cửa mà vào. Nghe được Ngao Thiên nói như vậy, Phất Lan Đức nhất thời bỏ đi muốn phá cửa mà vào suy nghĩ, nghiêng mặt yên tĩnh nghe. Cổ Nguyệt Na lúc này đã phát hiện tình huống bên trong. Những người còn lại vẫn là không hiểu ra sao, bất quá gặp Phất Lan Đức an tĩnh lại lắng nghe, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Bọn họ cũng tương tự có chút hiếu kỳ Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đến cùng ở bên trong làm những gì. Vì sao lại để viện lớn lên nóng lòng như thế Lư Á Cha Y chạy tới. Ngoại trừ Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na bên ngoài, những người khác tất cả đều nghiêm túc nghe, Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người tiếng nói chuyện cũng đã rơi vào trong thai của bọn hắn. Đái Mục Bạch nói, ta cho hai người bọn họ uống thuốc, trưa mai trước đó các nàng sẽ không tỉnh lại. Sau đó cũng là tiếng xào xạc cởi quần áo tiếng vang lên, Mã Hồng Tuấn thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn, nói ra, Đái Lao Đại, người mãi mãi cũng là Lao Đại của ta, đối với ta tốt như vậy, ta thật sự là yêu người chết mất. Đái Mộc Bạch nói, được, chỉ này một lần, đợi ngày mai sau đó, ta liền sẽ cùng các nàng đưa ra chia tay. Một lần thì một lần, ta đều có chút không thể chờ đợi, ngươi làm sao còn không đi ra. Ta cũng không có bị người đứng ngoài quan sát mới tốt. Đái Mộc Bạch nói, ta đối với ngươi không yên lòng, ngươi mỗi lần đi ký viện đều muốn điểm mấy cái, phương diện kia quá mức biến thái, ta sợ ngươi không biết nặng nhẹ, vạn nhất làm ra sự tình thì khó rồi. Thế nhưng là ngươi ở một bên nhìn lấy, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mã Hồng Tuấn nói ra, ít nói lời vô ích, ngươi nếu là không nghĩ, hiện tại thì cùng ta trở về. Đái Mộc Bạch nói y. Được, ngươi muốn nhìn thì xem đi, bất quá ngươi chớ để cho ta dọa sợ, từ đó thì sinh ra phức cảm tự ti, hắc hắc. Ngoài cửa, Phất Lan Đức đã sớm bị tức đến toàn thân phát run. Tóc của hắn cơ hồ từng chiếc dựng đứng, tức giận đến huyết phun lên đầu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Xuất sinh. Phất Lan Đức gào the tờ một tiếng, một chân hướng cái kia màu đo dày đặc môn đá tới. Một tiếng ầm vang, cái này một cái cửa gỗ chỗ nào có thể thừa nhận được một cái hồn thánh lửa giận, cả cánh cửa đều thoát ly khung cửa, bay vào bên trong đi vào. Đường Tam mấy người đang nghe vừa mới tiếng nói chuyện lúc cũng đã ngây ngẩn cả người, tuy nhiên bọn họ không có trông thấy tình cảnh bên trong, nhưng theo Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đối thoại của hai người bên trong, cũng đoán được sự tình đại khái. Đái Mộc Bạch lại đem chính mình hai người bạn gái mê đi, sau đó đưa cho Mã Hồng Tuấn, đây quả thực là táng tận lương tâm, phai mở nhân tính. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh ba cái nữ hài đã tức giận đến toàn thân phát run, Đường Tam cũng là lòng đầy căm phẫn, đối với chuyện như thế này mặt, Đường Tam vẫn có thể phân rõ ràng tốt xấu. Áo Tư Tạp sau khi hết khiếp sợ, thì là phi thường lo lắng, trong lòng suy nghĩ Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cái này sắp xong rồi. Tại Phất Lan Đức nổi giận đá văng cửa chính về sau, bọn họ lập tức hướng bên trong nhìn qua, nhìn thấy Đái Mộc Bạch đang đứng ở giường trước, Mã Hồng Tuấn thì đã toàn thân sạch sẽ, chính hướng trên giường leo đi. Ở phía trên, nằm hai cái vóc người nóng bỏng, có được giống nhau như lúc đáng yêu dung nhan, đã mất đi ý thức nữ hải. May mắn là, cái này hai nữ hải trên người quần áo còn hoàn hảo lấy. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước đó là hoàn toàn nghe không được thanh âm bên ngoài, cũng không biết Phất Lan Đức đám người đã ở bên ngoài nghe một hồi lâu, đại môn bị không có dấu hiệu nào đá văng, cái kia tiếng vang ầm ầm đem bọn hắn đều giật mình kêu lên. Phình một tiếng, giống như tiếng sấm đồng dạng, dọa đến Mã Hồng Tuấn kém chút từ trên giường lăn xuống dưới. Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú vào lúc này có thể bày ra, tinh thần lực của hắn cảm ứng được đại môn bị phá vỡ, đồng thời hướng hắn đập tới, hắn cấp tốc quay người, trên tay phải đã phun trào lấy cường hãn hồn lực ba động, một trưởng vô ra. Phịch một tiếng nổ vang, cái kia phiến từ danh quý vật liệu gỗ chế tạo cửa gỗ bị hắn nhất trưởng đánh cho nhao nhuẹn, đầu gỗ khối vụn bốn phía bay loạn. Phất Lan Đức trước đó nổi giận ra chân, cũng không có sử dụng hồn lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đá tung cửa, cũng không có làm cả cánh cửa phá nát. Đái Mộc Bạch vận dụng hồn lực, hiệu quả thì không đồng dạng. Con mẹ nó, cái nào không có mắt dám đến xấu lão tử chuyện tốt. Ta cao. Mã Hồng Tuấn một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy rõ nổi giận lấy đi tới Phất Lan Đức, vậy còn dư lại ngoan thoại nhất thời cắm ở trong cổ họng. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn, ánh mắt dần dần trở nên đến hoảng sợ. Hắn toàn thân thịt mỡ run lên bần bật, cả người từ trên giường lăn xuống dưới. Đái Mộc Bạch đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu hoàn toàn ngộng. Không hiểu Phất Lan Đức làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. A, hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, theo thứ tự là Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn cái kia một thân thịt mỡ, đồng thời da thịt nghiêm trọng bỏng, vừa kinh khủng lại cay ánh mắt, đem Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh hù dọa. Chu Trúc Thanh cũng liền bận bịu quay mặt đi, không dám nhìn ác tâm như vậy đồ vật. Cầu Nguyệt Na thì là không có cố kỵ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn. Đường Tam ánh mắt cũng có chút không tốt. Hắn trước đó đã đối Đái Mộc Bạch ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Nhưng không nghĩ tới Đái Mộc Bạch vậy mà cùng Mã Hồng Tuấn làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình tới. Vậy nhưng là hắn bạn gái của mình à, sao có thể hạ độc thủ như vậy, cũng đem các nàng đưa cho Mã Hồng Tuấn. Cầu Nguyệt Na nhanh chóng đi vào trước giường, duỗi tay nắm chặt hai nữ hài tay, giúp các nàng loại trừ dược hiệu. Anh hai nữ hài mở mắt, vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, nhưng thần sắc trong nháy mắt biến đến hoảng sợ. Các ngươi là ai? Các nàng thét chói tai vang lên, đồng thời nhanh chóng xuống giường, trốn đến Đái Mộc Bạch sau lưng. Mộc Bạch, bọn họ là ai? Làm sao lại xâm nhập gian phòng của chúng ta? Một cái nữ hải thật chặt bắt lấy Đái Mộc Bạch cánh tay, chấn kinh mà hỏi. Đặc biệt là khi nhìn đến thân thể trần truồng Mã Hồng Tuấn lúc, các nàng quả thực muốn dọa sợ. Một cái thân thể trần truồng xấu xí nam nhân xuất hiện tại các nàng cùng Đái Mộc Bạch yêu ổ nhỏ, loại chuyện này quá kinh khủng. Xong. Đái Mộc Bạch lúc này trong lòng chỉ có hai chữ này. Nơi nào còn có tâm tư để ý tới cái này hai nữ hải. Mã Hồng Tuấn luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, sau đó bịch một tiếng quỳ đến Phất Lan Đức trước mặt. Lao sư ta sai rồi. Mã Hồng Tuấn một cái miệng, nước mắt nước mũi trong nháy mắt thì chảy xuống, khóc ròng ròng lấy. Nói, đây là có chuyện gì, ngươi nếu là dám có nửa câu lời nói dối, ta tại chỗ thì thế ngươi. Phất Lan Đức cũng không nén được nữa chính mình nổi giận tâm tình, điên cuồng gầm thét. Hắn hồn thánh khí thế không che giấu chút nào phóng xuất ra, đặt ở Mã Hồng Tuấn trên thân. Chính quỷ Mã Hồng Tuấn lập tức không chịu nổi, bịch một tiếng nằm trên đất. Đái Mộc Bạch bên cạnh hai cô gái kia chỗ nào được chứng kiến hồn thánh khí thế, chăm chú nắm lấy Đái Mộc Bạch cánh tay, run lẩy bẩy lấy. Mộc Bạch, ta sợ. Một cái nữ hải khiếp được nói. Chữ Vinh Vinh cũng nhìn không được nữa, trực tiếp đối với hai nữ hải nói ra, Đái Mộc Bạch tên cặn bã này cho các ngươi uống thuốc, để cho các ngươi đã hôn mê, sau đó đưa cho tên mập mạp chết bầm này bừa bỡn, các ngươi hiện tại còn dựa vào hắn, thật sự là đáng thương lại ngu xuẩn nữ nhân. Hai nữ hài ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu liên tục, hô lớn, điều đó không có khả năng. Ngươi không muốn nói xấu Mộc Bạch, hắn như vậy yêu chúng ta, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Chữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta vừa rồi tại ngoài cửa nghe thấy được hắn cùng cái tên mập mạp này trò chuyện, hắn cũng là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Các ngươi muốn là không tin, có thể để hắn giải thích một chút các ngươi vì sao lại đột nhiên đã hôn mê. Vì sao lại có một cái không mặc quần áo bản tử ở chỗ này? Hai nữ hải có chút hoảng hốt, lung lay Đái Mộc Bạch cánh tay, hỏi, Mộc Bạch, ngươi nhanh giải thích à, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta đều nguyện ý tin tưởng ngươi. Đái Mộc Bạch nhìn lấy nổi giận Phất Lan Đức, lại nhìn thấy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn đồng học, tâm lý đột nhiên cảm giác một trận bi thương. Hắn vốn còn muốn ngụy biện một chút, nhưng nghe đến chữ Vinh Vinh nói đến không kém chút nào, hắn hiểu được giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Thật xin lỗi, nàng nói đều là thật. Đái Mộc Bạch tuyệt vọng nói ra, hất ra hai nữ hải tay. Chương 182, chờ đợi xử lý. Hai nữ hải sợ ngây người, không thể tin được chính mình nghe được. Nhưng lời này rõ ràng là theo Đái Mộc Bạch miệng bên trong nói ra, không phải do các nàng không tin. Bằng không thì cũng không cách nào giải thích vì sao lại có một cái xấu xí nam nhân xuất hiện ở đây, vì cái gì các nàng lại sẽ mặc danh kỳ diệu đã hôn mê. Mộc Bạch, ngươi nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, đúng hay không? Không quan hệ, ngươi nói ra đến, chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Một tên nữ hải vội vàng nói. Một cái khác theo gật đầu, chờ đợi nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch vốn là dự định cùng các nàng chia tay, lúc này lại phát sinh loại chuyện này, chỗ nào sẽ còn đi hống cái này hai nữ hải. Cái này hai nữ hải hắn thấy ngu xuẩn vô cùng, quả thực là bị ái tình làm choáng váng đầu óc, bây giờ còn đang hắn bên thai liều díu, để hắn cảm giác được phiền chán vô cùng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta không có nói lời nói dối, ta đã sớm muốn cùng các ngươi chia tay. Hai nữ hải sắc mặt biến đến thảm trắng lên, không ngừng lẩm bẩm, vì cái gì? Triệu Vô Cực lúc này đã xác định Ngao Thiên trước đó cùng lời hắn nói đều là thật, tâm lý y nguyên mãnh liệt lửa giận, quát lớn, các ngươi hai cái cút cho ta về Sử Lai Khắc học viện đi, không cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, ta thì không cứ gọi Phất Lan Đức. Nói xong, hắn một chân đá ở phía trước Mã Hồng Tuấn trên thân, mắng to một tiếng, xuất sinh, mất hết mặt của ta. Mã Hồng Tuấn kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài xa mấy mét, một ngụm máu tươi phun tới. Phất Lan Đức một cước này liền để Mã Hồng Tuấn bị nội thương, bởi vậy có thể thấy được hắn giận đến trình độ nào. Mã Hồng Tuấn nôn huyết hậu, tuy nhiên rất thống khổ, nhưng lại bị dọa đến không dám lên tiếng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ của mình nổi giận như vậy qua, lại đem hắn đánh tới thổ huyết. Phất Lan Đức bước nhanh đến phía trước, duỗi tay nắm lấy Mã Hồng Tuấn gãy cổ áo, đem hắn nhấc lên, đi ra ngoài. Đái Mộc Bạch lạnh lùng ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn hai cô gái kia liếc một chút, đi theo ra ngoài. Việc đã đến nước này, hắn hiểu được cầu xin tha thứ cũng không còn tác dụng gì nữa, kết quả xấu nhất đơn giản là bị trục xuất Sử Lai Khắc học viện mà thôi. Tại Phất Lan Đức vừa phá cửa mà hợp thời, Đái Mộc Bạch liền có cái này chuẩn bị tâm lý. Tại đi qua Ngao Thiên bên cạnh lúc, hắn một chút dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại tại Ngao Thiên trên mặt. Ngao Thiên mỉm cười nhìn Đái Mộc Bạch. Nhìn đến Ngao Thiên nụ cười trên mặt, Đái Mộc Bạch hỏi, là ngươi cáo mật ta? Không tệ, là ta. Ngao Thiên cười trả lời. Rất tốt, thù này ta Đái Mộc Bạch nhớ kỹ. Cái đi, nhớ đến càng nhiều càng tốt, ta chờ mong lấy ngươi thực lực cường đại sau lại tới khiêu chiến ta, bởi vì đánh nát một người xương cốt, loại kia cảm giác, thật rất mỹ diệu. Đái Mộc Bạch gắt gao cầm quyền đầu, tâm lý lửa giận bốc lên, khuôn mặt cũng nhịn không được lay động. Hắn không biết Ngao Thiên là làm sao biết được bí mật này, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, hắn sẽ đem thủ này vững vàng ghi ở trong lòng. Một ngày nào đó, hắn sẽ gấp trăm lần lấy trở về. Đái Mộc Bạch không còn lưu lại, đuổi theo Phất Lan Đức đi xuống. Áo Tư Tạp nhìn Ngao Thiên mấy người liếc một chút, sau đó truy tại Đái Mộc Bạch sau lưng. Cứ việc Đái Mộc Bạch phạm vào sai lầm như vậy, nhưng ở Áo Tư Tạp xem ra, Đái Mộc Bạch vẫn là so Ngao Thiên đám người kia thuận mắt nhiều. Đường Tam cũng đi xuống dưới đi, chỉ bất quá không có đi gần Đái Mộc Bạch bên cạnh. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn thế mà có thể làm ra loại này không có có đạo đức phòng tuyến cuối cùng sự tình đến, Đường Tam cảm thấy, chính mình không cần thiết sẽ cùng Đái Mộc Bạch hai người có bất kỳ dây dưa. Hắn trong khoảng thời gian này vừa đối Đái Mộc Bạch khôi phục một hảo cảm hơn, tại vừa mới trong nháy mắt đã kinh biến đến mức không còn sót lại chút gì. Ngao Thiên nhìn lấy cái kia hai cái ôm cùng một chỗ khóc song bảo thai tỉ muội, nói ra, nhận rõ hiện thực đi, Đái Mộc Bạch tư đầu đến củ ô y cũng chỉ là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi cho rằng hắn thật đối với các ngươi có cảm tình sao. Hắn tại Tắc Thác Thành bên trong còn có mặt khác hai người bạn gái, chỉ sợ các ngươi còn không biết đi. Nói xong, Ngao Thiên cũng đi xuống lầu, Cổ Nguyệt Na bốn cái nữ hải thương hại nhìn anh em sinh đôi kia liếc một chút, sau đó cùng tại Ngao Thiên sau lưng. Đi xuống lầu đến, Đái Mộc Bạch ngay tại bồi thường bị Phất Lan Đức đá xấu cánh cửa kia. Quản lý còn có chút sợ hãi, thật sự là bị Phất Lan Đức dọa cho phát sợ, loại kia khí thế đáng sợ, tuyệt đối là một cái thực lực kinh khủng hồn sư. Đái Mộc Bạch cho tiền về sau, nói ra, Vương quản lý, về sau ta thì không tới, gian kia hải dương màu đỏ ngươi cho thuê những người khác đi. Nói xong, hắn đi tới cửa, Phất Lan Đức dẫn theo Mã Hồng Tuấn ở nơi đó chờ đợi. Trông thấy Đái Mộc Bạch bồi thường về sau, Phất Lan Đức lạnh hừ một tiếng, sau đó dẫn theo Mã Hồng Tuấn rời đi. Mã Hồng Tuấn như cùng một cái tiểu gà trống một dạng, bị Phất Lan Đức dẫn theo, một tiếng cũng không dám tử. Trong cơ thể hắn trước đó còn sôi trào mãnh liệt tà hỏa, lúc này bởi vì hoảng sợ, vậy mà hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Ngao Thiên đi theo. Một đám người không có chạy bộ, một đường đi trở về đi, khi trở lại Sử Lai Khắc Học Viện lúc, đã là lúc đêm khuya. Phất Lan Đức trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn nâng lên kho cửa trước, đem Mã Hồng Tuấn mất đi đi vào. Đi vào. Phất Lan Đức nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng không lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Thiên về sau, trầm mặc đi vào. Phất Lan Đức phịch một tiếng đóng cửa lại, đồng thời khóa lại, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, trước liên quan ngươi nhóm một đêm, đợi sáng mai lại xử trí các ngươi. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lần này đã là nghiêm trọng xúc phạm viện quy, tuyệt đối không có khả năng khinh suất tha thứ. Phất Lan Đức trước tiên cần phải cùng các lao sư khác thương lượng muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nói xong, Phất Lan Đức đi vào Ngao Thiên trước mặt, tận lực để ngự khí của mình biến đến dịu đi một chút, nói, Ngao Thiên, ngươi lần này làm được rất không tệ, nếu như không phải ngươi, cái kia hai cái xuất sinh đem về phạm phải không thể cứu vãn sai lầm lớn, hành vi của ngươi cũng giải cứu hai cái vô tội nữ hải. Ngao Thiên cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng, như thế chính nghĩa sự tình, ta vẫn là rất tình nguyện đi làm. Ta muốn là không làm như vậy, sau này hồn sư giới khả năng liền muốn xuất hiện hai tên bại hoại cặn bã. Viện trưởng, Mã Hồng Tuấn là đệ tử của ngươi, Đái Mộc Bạch lại là Tinh La Đế quốc hoàng tử, ngươi sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật à? Chữ Vinh Vinh hỏi. Đi qua chuyện đêm nay, chữ Vinh Vinh đối Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn càng thêm thống hận, tự nhiên không nghĩ bọn hắn tốt hơn. Phất Lan Đức trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhất định phải nghiêm trị, sáng mai ta liền sẽ triệu tập tất cả lao sư thương lượng, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Vậy là tốt rồi. Chữ Vinh Vinh nói ra. Một bên Chu Trúc Thanh cũng nhẹ gật đầu, nàng rất may mắn chính mình lúc trước quả quyết cùng Đái Mộc Bạch tên cặn bã này phủi sạch quan hệ. Loại này người thật là bại loại, không chỉ có đùa bỡn tình cảm của người khác sao, còn muốn tùy ý làm bẩn thân thể người khác, quả thực là tội ác tày trời. Phất Lan Đức nói, đã rất muộn, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến thao trường tập hợp. Hắn nói xong liền rời đi. Kho củi bên trong, Đái Mộc Bạch quyền đầu bóp cạc cạc rung động, vừa mới Phất Lan Đức cùng Ngao Thiên trò chuyện hắn nghe thấy được, tức giận đến hắn kém chút thì một hơi thở không lên đây. Ngao Thiên, Ngao Thiên, lại là cái này Ngao Thiên, gia hỏa này cũng là ăn nhiều chết no, chính mình cũng có hai cái bạn gái xinh đẹp, còn làm ra loại này sau lưng cáo trạng bị ô ý sự tình đến, ta nhìn hắn cũng là không thể gặp người khác tốt. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Chương 183, Áo Tư Tạp khủng bố suy đoán. Lúc này, kho củi bên trong chỉ còn lại có Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người, Đái Mộc Bạch nguyên bản bình tĩnh thần sắc bắt đầu biến đến âm trầm, ánh mắt cũng dần dần biến đến thâm thúy. Gia hỏa này là rất chán ghét, cực độ làm cho người chán ghét. Đái Mộc Bạch nói ra. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không giáo huấn hắn một trận? Mã Hồng Tuấn trên mặt thịt mỡ lay động, hung hăng nói ra. Đái Mộc Bạch nói, hiện tại ta và ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, có thể có biện pháp nào? Ngươi không phải Tinh La Đế quốc hoàng tử sao? Có thể gọi một số cao thủ để giáo huấn hắn a? Mã Hồng Tuấn kêu lên. Đái Mộc Bạch lắc đầu nói, có thủ thì muốn tự tay báo. Có thể chúng ta có thể đánh được cái kia ra hỏa. nghe nói hắn còn có uy lực kinh khủng hồn đạo khí. Đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn không biết đi, tên kia hiện tại mỗi ngày trầm mê nữ sắc, hàng đêm đêm xuân, liền xem như làm bằng sắt nam nhân cũng chịu không được. Loại người này khó thành hòa lớn, chỉ cần chúng ta dụng công tu luyện, không được bao lâu thực lực liền có thể vượt qua hắn. Không thể lập tức giao huấn Ngao Thiên, Mã Hồng Tuấn vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh trên người mình bị kịch, từ khi Ngao Thiên đến Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn đầu tiên là bị hỏa thiêu, hủy dung, bạn gái cũng mất đi. Sau đó đi tinh đấu đại xâm lâm, bị thái thản cự viên hù đến bài tiết không kiềm chế, còn bị đánh thành trọng thương. Hiện tại, lại phát sinh loại hậu quả này nghiêm trọng sự tình. Hắn cảm thấy, từ khi Ngao Thiên đến về sau, hắn liền không có tốt hơn, các loại xui xẻo sự tình đều buông xuống đến trên đầu của hắn. Đặc biệt là tối nay, đến miệng thịt mỡ cư như vậy không có, đây chính là hai cái nũng nịu đại mỹ nữ à, Mã Hồng Tuấn cảm giác đến mình đời này chỉ sợ đều không có thể nghiệm loại mỹ nữ này cơ hội. Có thể dạng này cơ hội thật tốt, lại bị Ngao Thiên làm hỏng. Tên kia cũng là một cái gậy quấy phân heo. Mã Hồng Tuấn tức giận hừ một tiếng. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, dùng lực vô Mã Hồng Tuấn bả vai, nói, bàn tử, về sau khắc khổ tu luyện đi, đừng có lại cả ngày nghĩ đến nữ nhân, chỉ có thực lực cường đại, ngươi mới có thể báo thủ. Ngươi suy nghĩ một chút. Chờ ngươi trở thành phong hào đấu la về sau, sẽ có bao nhiêu mỹ nữ đứng xếp hàng muốn lên ngươi giường. Mã Hồng Tuấn mỗi lần nghe được lời như vậy, đều là rất tâm động, nhưng nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, nói, ta võ hồn cái này tai họa ngầm ngươi cũng không phải không biết, cách mỗi mấy ngày liền cần nữ nhân tới giải quyết. Có lúc cũng là khống chế không nổi muốn ga y, chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần minh tưởng đâu. Đái Mộc Bạch trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ngươi về sau đi kỹ viện tiền ta bao hết, chỉ cần tu luyện bị ảnh hưởng đến thời điểm ngươi thì có thể đi, không lại dung nín đến cực hạn, nếu như vậy, tà hỏa đối tu luyện của ngươi cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy. Mã Hồng Tuấn có chút cảm động, nói, đái lao đại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình của ngươi đời ta suốt đời khó quên. Chỉ là, kỹ viện có thể hay không đổi thành cấp cao thanh lâu. Ngươi biết, kỹ viện những cái kia hàng cấp thấp vừa ra lại mập ra thịt lại vàng, cấp cao thanh lâu những cái kia nũng nịu nữ nhân, từng cái da thịt đều có thể bóp ra nước đến, chỉ bất quá nơi đó tiêu phí quá mắc, không phải vậy ta sớm muốn đi thể nghiệm một thanh. Đái Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nói, có thể, chỉ bất quá một tháng chỉ có thể đi một lần. Một lần cũng không tệ. Mã Hồng Tuấn vui vẻ cười ha hả, tựa hồ đem tối nay hết thảy không thoải mái đều quên. Đón lấy, hắn vô lồng ngực của mình bảo đảm nói, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, bởi vì ta cũng rất muốn hành hung cái kia Ngao Thiên nhất bỗng nhiên, cho hắn biết ta Mã Hồng Tuấn cũng không phải dễ chê ợ. Đái Mộc Bạch lộ ra nụ cười, bất quá cũng rất nhanh thu liễm, nói ra, phát sinh chuyện đêm nay, chúng ta tất nhiên sẽ bị học viện nghiêm trị, ngươi còn đỡ một ít, dù sao cũng là Phất Lan nước đệ tử. Hắn lại thế nào cũng hẳn là sẽ không đưa ngươi trục xuất học viện. Ta cũng có chút khó nói. Mã Hồng Tuấn nói, đái lao đại ngươi yên tâm, nếu như ta lão sư thật muốn đuổi đi ngươi, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nói, hảo huynh đệ. Đái Mộc Bạch vẫn là không muốn rời đi Sử Lai Khắc học viện, dù sao hắn biết Sử Lai Khắc học viện năng lực, tuy nhiên một chút danh khí đều không có, nhưng lại nắm giữ hai tên hồn thánh, so một số cao cấp hồn sư học viện đều không kém. Quan trọng dạy học phương thức cũng không tệ lắm. Vô cùng có lợi cho hắn thực lực tăng lên. Đồng thời tại loại này không có có danh tiếng trong học viện đợi, cũng sẽ không khiến cho cái kia vị đại ca kiến kỵ, có thể lặng lẽ để cho mình cường đại lên. Ngao Thiên cùng mấy vị nữ hài hướng túc xá phương hướng đi đến. Ngao Thiên, ngươi là làm sao biết Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn muốn làm hèn hạ như vậy sự tình bẩn thỉu? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Ngao Thiên nói, đoạn thời gian trước, ta đi qua Đái Mộc Bạch gian phòng, trong lúc vô tình nghe gặp bọn họ đang thương lượng chuyện này, cho nên thì đi xuống. Tối nay bọn họ mượn cớ rời đi, ta thì đoán được bọn họ khả năng đi làm chuyện thương thiên hại lý. Nguyên lai là dạng này. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, nói, ngươi làm rất khá, nếu như không phải ngươi, hai cô gái kia liền bị cái kia heo mập trả đạp. Chu Trúc Thanh cũng khẽ gật đầu, tâm lý rất đồng ý chữ Vinh Vinh cách nhìn. Nguyên lai là dạng này, hắn đã sớm biết Đái Mộc Bạch kế hoạch. Đi tại phía sau nhất đường tam tâm lý thầm nghĩ. Đến Nam Sinh túc xá lúc, Cổ Nguyệt Na cùng Ngao Thiên nhất lên ngừng lại. Na Nhi tỷ. Ngươi tối nay lại không quay về à? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Cổ Nguyệt Na không có không kiêng kỵ nói, không quay về, ta tối nay cùng Ngao Thiên nhất lên. Mỹ Hảo ban đêm đã qua một nửa, nàng đến thêm chút sức, để Ngao Thiên nhiều nỗ lực ít đủ. Chu Trúc Thanh nói, các ngươi hai cái thiên phú đều so với ta tốt, cần phải nhiều tìm chút thời giờ tu luyện, khắc quá mê muội. Loại sự tình này. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trúc Thanh đều có chút ngượng ngùng, dù sao dạng này trước mặt mọi người nói loại sự tình này, vẫn còn có chút tiểu xấu hổ. Tuy nhiên xấu hổ, nhưng nàng vẫn là đến nói ra, dù sao Cổ Nguyệt Na ngày bình thường đối nàng tốt như vậy, mà Ngao Thiên càng là đối với nàng có đại ân, tăng lên thiên phú của nàng không nói, còn tặng cho quý giá như vậy công pháp. Nàng cũng không muốn nhìn lấy Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na đọa lạc, hoang phế tu luyện. Cổ Nguyệt Na đối Chu Trúc Thanh cảm giác cũng không tệ lắm, cười nói, yên tâm đi, chúng ta cùng một chỗ cũng sẽ tu luyện. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng, lúc này mới yên tâm lại. Ba cái nữ hải quay trở về nữ sinh túc xá, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp cũng về tới gian phòng của mình. Ngao Thiên đem Cổ Nguyệt Na mang về gian phòng của mình, sau đó đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Cũng may mắn Ngao Thiên mỗi lần đều sớm bố hạ cấm chế, bằng không, chỉ sợ cả tòa thôn làng đều có thể nghe được chiến đấu động tĩnh. Đường Tam gian phòng bên trong, Áo Tư Tạp hiếu kỳ nói, Đường Tam, ngươi nói hai người bọn họ mỗi đêm cùng một chỗ, có thể hay không làm loại sự tình này? Nếu như làm, vì cái gì chúng ta nghe không đến một điểm động tĩnh? Nói, hắn còn đem lỗ tai dán ở trên tường, nhưng Ngao Thiên bên kia lại yên tĩnh đáng sợ, một tia thanh âm đều không có. Đường Tam lườm Áo Tư Tạp liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi thì đối với người ta sinh hoạt cá nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Áo Tư Tạp lắc đầu, đi tới Đường Tam bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ta đối cuộc sống riêng tư của bọn hắn không có hứng thú, chỉ bất quá cảm thấy Ngao Thiên cử động tối nay làm quá mức. Gặp Đường Tam không nói gì, Áo Tư Tạp tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, đã hắn đã sớm nghe được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kế hoạch, lại không có kịp thời hướng viện trưởng báo cáo, thẳng đến thời khắc sống còn mới đem viện trưởng mời đến, rất hiển nhiên là muốn giết chết Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Nếu như là ngươi sớm biết được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kế hoạch, ngươi sẽ giống Ngao Thiên làm như vậy à? Đường Tam lắc đầu, nói, sẽ không, ta sẽ thuyết phục bọn họ, hoặc là hướng viện trưởng nói rõ tình huống, sớm tránh cho chuyện phát sinh. Áo Tư Tạp nói, cái này là được rồi, theo Ngao Thiên hành động đến xem, hắn chính là muốn chơi chết chúng ta. Người suy nghĩ một chút, Đái Mộc Bạch đầu tiên là bị đánh nát xương cốt, hiện tại lại bị chỉnh thành dạng này, đây đều là Ngao Thiên một tay tạo thành. Còn có ngươi lần kia, đoán chừng cũng là hắn cố ý dẫn dụ ngươi đi nhìn lén. Còn có Mã Hồng Tuấn bị đốt lần kia, tuy nhiên Ngao Thiên lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng Cổ Nguyệt Na tại chỗ, nói không chừng cùng nàng cũng thoát không được quan hệ. Chương 184, cột lên hình khung, roi hình. Nghe Áo Tư Tạp nói như vậy, Đường Tam không khỏi rơi vào trầm tư. Nghĩ như vậy, hắn ngày đó cùng Ngao Thiên thương lượng hồn đạo khí sự tính lúc, Ngao Thiên hành động xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đệ nhất, lúc ấy Ngao Thiên đã cự tuyệt ta, nhưng vì cái gì còn muốn theo dưới cái gối xuất ra ba quyển sách đến đâu? Có thể là hắn cố ý muốn cho ta nhìn thấy. Thứ hai, trọng yếu như vậy thư tịch, hắn vì cái gì không để tại chính mình hồn đạo khí bên trong, ngược lại đặt ở dưới cái gối? Là sống sợ không người đến trông sao? Thứ ba, vì cái gì lúc đó Phất Lan Đức viện trưởng cùng Triệu Vô Cực lao sư trùng hợp như vậy thì cùng hắn đồng thời trở về? Ngày đó tình cảnh cùng tối nay Đái Mộc Bạch gặp phải tình huống cơ hồ giống như lúc, rất có thể là Ngao Thiên lúc ấy biết được ta tiến vào gian phòng của hắn, cho nên muốn biện pháp để viện trưởng cùng hắn đồng thời trở về, đối với ta đến cá nhân tăng cũng lấy được. Thứ tư, ngắn ngủi trong nháy mắt, Đường Tam tâm lý liền toát ra rất nhiều suy nghi, liệt kê ra Ngao Thiên đủ loại điểm đáng ngờ tới. Những thứ này điểm đáng ngờ thì đơn độc một cái tới nói, còn giải thích được đi qua, nhưng đặt chung một chỗ, cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích đến rõ ràng. Kết hợp Đái Mộc Bạch hôm nay tao ngộ, Đường Tam càng ngày càng khẳng định Ngao Thiên là cố ý đào hố cho hắn nhảy. Không nghĩ tới hắn lại là loại này tâm địa ác độc người, biết được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn sắp phạm sai lầm, không nói trước đi ngăn lại, ngược lại còn mượn cơ hội này đi đả kích Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, may mắn tốt mọi người đi phải kịp thời. Không phải vậy hai cô gái kia thì tao hương. Hắn còn cố ý đào hố, chờ ta hướng bên trong nhảy, ta cái gì thời điểm đắc tội qua hắn rồi. Tuy nói ta ăn cắp hành động xác thực không tốt, nhưng hắn loại này cố ý thiết kế người khác hành động càng để cho người khinh thường, tâm lý tối tăm, tâm cơ sâu đậm. Ta cùng hắn ở chung 6 năm, không nghĩ tới hắn lại là loại này người. Nghĩ như vậy, Đường Tam tâm lý nguyên bản đối Ngao Thiên áy náy trong nháy mắt tiêu tán, rõ ràng là Ngao Thiên thiết kế hắn, hắn còn cần áy náy thứ gì đâu. Đường Tam, ngươi tại sao không nói chuyện? Áo Tư Tạp hỏi. Hắn mới vừa nói xong, Đường Tam vẫn trầm mặc, hắn cũng không rõ ràng Đường Tam là tâm tư gì. Đường Tam nói, Ngao Thiên quý trọng như vậy thư tịch cố ý đặt ở dưới cái gối, lúc đó còn cố ý lấy ra cho ta nhìn thấy, còn thật có khả năng giống như ngươi nói vậy, cố ý chỉnh ta. Áo Tư Tạp nói, ta đã nói rồi, tại sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy, ngươi nhìn Mã Hồng Tuấn, còn bị Ngao Thiên nuôi lập tức đá trứng. Bị hỏa thiêu thành trọng thương hủy dung cũng là bởi vì mấy cô gái kia, dẫn đến Mã Hồng Tuấn tà hỏa mất khống chế. Rất có thể, là Cổ Nguyệt Na ra tay. Ngao Thiên lắc đầu nói, lấy Mã Hồng Tuấn háo sắc trình độ, bị cái kia bốn cái nữ hài dẫn phát tà hỏa là có khả năng. Nhưng nếu như nói là Cổ Nguyệt Na xuất thủ, khả năng này rất nhỏ, dù sao ngươi lúc đó cũng nhìn thấy, loại kia lửa liền viện trưởng đều khó mà dập tắt, sau cùng chỉ có thể đem hắn ném đến trong hồ nước. Cũng đúng, nàng chỉ là một cái 31 cấp hồn tôn, như thế nào lại có lớn như vậy năng lực đây? Áo Tư Tạp gật đầu nói, đã chúng ta biết được Ngao Thiên dụng tâm hiểm ác, cái kia muốn hay không hướng viện trưởng vạch trần hắn? Áo Tư Tạp hỏi. Đường Tam lắc đầu nói, không cần, hắn chỉ là xảo diệu sử dụng sai lầm của chúng ta đến đạt thành mục đích của mình, đồng thời chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ để chứng minh dụng tâm hiểm ác của hắn, đây đều là suy đoán của chúng ta mà thôi. Vậy cứ như thế buông tha hắn rồi. Nếu như không cho hắn chút giáo huấn, chỉ sợ về sau sẽ còn tiếp tục làm chúng ta. Áo Tư Tạp nói y. Nhìn đến Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam liên tiếp bị Ngao Thiên làm, Áo Tư Tạp trong lòng cũng có chút luống cuống, rất lo lắng cho mình sẽ trở thành Ngao Thiên mục tiêu kế tiếp. Đường Tam thở dài nói, chúng ta không làm gì được hắn, đành phải chú ý một chút tự thân hành động. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, hắn cũng là bắt chúng ta không có cách nào. Đường Tam tâm lý rất thất vọng, hắn vốn đang đem Ngao Thiên làm thành một cái thật đa nở dê kỳ nhờ đối thủ, lại không nghĩ rằng Ngao Thiên là như vậy một cái tâm địa ác độc người. Ta muốn hay không nhắc nhở một chút Cổ Nguyệt Na cùng Tiểu Vũ, làm cho các nàng cách Ngao Thiên xa một chút. Đường Tam thầm nghĩ. Có điều rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, Cổ Nguyệt Na cùng Tiểu Vũ là Ngao Thiên bạn gái, khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Ngao Thiên, mà không phải tin tưởng hắn. Tốt ta. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nói. Trong lòng của hắn quyết định, về sau nhất định phải cẩn thận, không thể để cho Ngao Thiên bắt đến chính mình bất luận cái gì tay cầm. Sáng sớm hôm sau, trừ bỏ bị nhốt tại kho củi Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bên ngoài, thất học viên đều tại căn tin ăn bữa sáng. Ngao Thiên năm người ngồi chung một chỗ, Đường Tam thì cùng Áo Tư Tạp ngồi chung một chỗ, cố ý cùng Ngao Thiên mấy người cách một khoảng cách. Lục tục, cũng có các lao sư khác tới ăn điểm tâm. Trước kia, những lao sư này rất ít đồng thời tới ăn điểm tâm, bọn họ tại không có tiết thời điểm, tất cả đều bận rộn tu luyện hồn lực của mình. Nhưng hôm nay rất hiển nhiên không giống nhau. Bọn họ muốn đối Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn làm ra một cái phán quyết. Ngao Thiên mấy người ăn điểm tâm xong về sau, liền đi trên bãi tập đợi. Thời gian dần trôi qua, những lao sư kia cũng tập hợp tới, cuối cùng là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Phất Lan Đức nhìn thoáng qua tất cả mọi người, lên giọng, nói, lúc sáng sớm, ta đã cùng các vị lao sư nói rõ chi tiết Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn phạm vào hung ác, đợi chút nữa ta sẽ đem hai người bọn họ mang tới, đối bọn hắn hung ác tiến hành thẩm phán. Tới. Áo Tư Tạp thấp giọng tại Đường Tam bên cạnh nói ra. Đường Tam mặt sắc cũng biến thành có chút trở nên nặng nề. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hôn qua phạm sự tình, có thể so sánh hắn ngày đó ăn cắp còn nghiêm trọng hơn nhiều, không biết lại nhận như thế nào xử phạt. Hắn nhìn đến Phất Lan Đức sau lưng đã đứng lên hai cái làm bằng gỗ thánh giá con, tâm tình càng phát trở nên nặng nề. Phất Lan Đức đối bên cạnh Triệu Vô Cực nói, đi đem hai người bọn họ mang tới. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng kho củi phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liền một tả một hưu theo Triệu Vô Cực đi tới. Đái Mộc Bạch thần sắc như thường, kết quả xấu nhất hắn đều có chuẩn bị tâm tư, còn lo lắng thứ gì đây. Ngược lại là Mã Hồng Tuấn, liền không có Đái Mộc Bạch tốt như vậy tâm thái, hắn so sánh sợ, tại chỗ những lao sư này bên trong, có không ít đều là hắn e ngại. Lớn như vậy chiến trận, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Khi nhìn thấy Phất Lan Đức sau lưng cái kia hai cái đứng lên giá đỡ lúc, Mã Hồng Tuấn thân thể run lên. Nội tâm càng thêm sợ hãi. Nhìn đến Triệu Vô Cực đem người mang đến, Phất Lan Đức vung tay lên, nói, đem bọn hắn cột lên đi. Lúc này liền có hai tên lão sư đi ra, hiệp trợ Triệu Vô Cực đem Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn buộc đến thánh giá con phía trên. Lúc này Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, liền phảng phất sắc bị hành hình trọng phạm. Mã Hồng Tuấn kém chút bị điệu bộ này dọa đến khóc lên, bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là nhịn được. Muốn là lại ném sư phụ của mình mặt, hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Đái Mộc Bạch thần sắc hơi hơi biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn thân là Tinh La Đế quốc hoàng tử, địa vị tuy nhiên không kịp đại hoàng tử, nhưng cũng là mười phần tôn quý. Bị người cột vào hình trên kệ, với hắn mà nói là một loại trên tâm lý trầm trọng đả kích, càng là có hại Tinh La Đế quốc thể diện. Có điều hắn nghĩ, vẫn là tiếp nhận. Hắn tại Sử Lai Khắc học viện đợi lâu như vậy, đối những lao sư này vẫn là rất tôn kính, hắn nguyện ý nhận cái này phạt. Đồng thời loại chuyện này cũng rất không có khả năng truyền về đến Tinh La Đế quốc đi. Cũng sẽ không để hắn trở thành trò cười. Tới đi, ta bị tra tấn càng nhiều, tương lai ta liền sẽ gấp bội để ngươi còn trở về. Đái Mộc Bạch bị băng tại trên giá gỗ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong đám người Ngao Thiên. Cột chắc về sau, mấy tên lão sư đứng chung với nhau, chờ đợi lấy Phất Lan Đức nói chuyện. Phất Lan Đức nói, Sử Lai Khắc học viện học viên Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, làm trái viện quy, lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn ý đồ xâm phạm hai tên nữ hài, bị học viên Ngao Thiên vạch trần. Tuy nhiên hai người bọn họ làm ác chưa thỏa mãn, nhưng như thế phát rồ hành động nhất định phải nghiêm trị, không thể tha thứ. Sử Lai Khắc học viện từ trước đến nay viện quy xâm nghiêm, nếu như không cho bọn hắn nghiêm khắc trừng phạt, bọn họ tương lai tất nhiên sẽ đi đến lạc lối, trở thành hồn sư giới tai họa, cũng sẽ để học viên khác sinh ra lòng chờ may mắn ý, từ đó đi làm trái viện quy. Hiện tại thì như thế nào xử lý Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn một chuyện, các vị lao sư cùng học viên có ý kiến có thể xách đi ra. Một vị tính khí so sánh táo bạo trung niên nam lao sư nói, lên trước hình đi, cái này hai thằng nhãi con tại học viện chúng ta đã nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà có thể làm ra loại này xuất sinh sự tình đến, để cho ta đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Đến để bọn hắn cảm thụ một chút đau đớn, cả một đời cũng không quên được cái này giáo huấn. Phất Lan Đức trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, hỏi, vậy trước tiên cho bọn hắn ra hình tra tấn, có người phản đối sao? Tất cả mọi người không nói gì, toàn đều đồng ý. Mã Hồng Tuấn nhất thời luôn cuống, hắn đến Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy, còn không nghe nói có cái gì hình phạt. Đái Mộc Bạch coi như chấn định, hắn thấy, nam nhân thụ bị thương tính là gì? Chỉ cần không chết được là được, chỉ bất quá hắn bị mô y một phần thống khổ, đều sẽ tính toán tại Ngao Thiên trên đầu. Phất Lan Đức nói, đi tìm một cái rắn chắc cây roi tới. Một tên lão sư nhẹ gật đầu, đang muốn đi học viện nhà kho tìm một chút có hay không cây roi loại vật này. Lão sư, không cần đi, cây roi ta có. Ngao Thiên bỗng nhiên nói ra. Hắn khẽ vươn tay, một đầu dài hơn 2 mét, hiện ra ám kim sắc kim loại sáng bóng cây roi xuất hiện tại hắn trên tay. Cái này cây roi thoạt nhìn là kim loa y chất liệu luyện chế mà thành, cây roi chủ thể một đoạn, như là xương sống một dạng. Ngao Thiên nhẹ nhàng vung bỗng lúc đích, bột một tiếng, cứng rắn trên mặt đất phía trên bạo liệt ra từng cái vết nước. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mí mắt đồng thời nhảy một cái, bị đầu này cây roi uy lực hù dọa. Vừa mới cái này một roi nếu như quất trên người bọn hắn, sợ rằng sẽ ra chóc thịt bong đi. Thật độc ác tâm tư. Đái Mộc Bạch ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Ngao Thiên. Mã Hồng Tuấn đã không chịu nổi, thân thể dùng lực vùng vẫy một hồi, không có thể kiếm thoát trên người dây thừng. Ngao Thiên phong ấn cái này cây roi tất cả uy năng, sau đó đưa cho Triệu Vô Cực, cười nói, Triệu lão sư, cái này cây roi rất rắn chắc, làm sao quất cũng sẽ không đoạn, ngươi tùy tiện dùng. Triệu Vô Cực thân thủ cầm qua cây roi, trong lòng hơi động, hỏi, Ngao Thiên, chẳng lẽ cái này cây roi cũng là một kiện hồn đạo khí? Ngao Thiên nói, không phải, chỉ là chất liệu vô cùng kiên cố mà thôi. Có bao nhiêu kiên cố? Triệu Vô Cực hỏi. Coi như phong hào đấu la, đều khó mà hư hao nó mảy may. Triệu Vô Cực kinh hãi, hai tay nhịn không được nắm kéo đầu này cây roi. Vừa mới bắt đầu hắn còn không dám quá mức dùng lực, nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng chấn kinh, sau cùng hắn khuôn mặt run run, gân xanh đều nổi lên, vẫn như cũ không cách nào kéo đứt đầu này cây roi. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, những người khác rung động, Triệu Vô Cực thế nhưng là 76 cấp hồn thanh A, mà lại hắn võ hồn vẫn là cực kỳ am hiểu lực lượng đại lực kim cương hùng, tuy nhiên võ hồn không có phóng xuất ra, nhưng vận dụng hồn lực tình huống dưới, Triệu Vô Cực lực lượng ý nguyên to đến kinh người. Kết quả, thế mà còn kéo không ngừng một đầu chỉ có lớn bằng ngón cái cây roi. Triệu Vô Cực dùng lực vung đống nhúc nhích, cây roi chợt lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ liền cái bóng đều bắt không đến, phát ra kinh người tiếng rít, dường như liền không khí đều bị đánh nứt. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy một màn này, nhất thời bị dọa đến tê cả da đầu, liên tục cầu xin tha thứ, nói, Triệu lão sư, ngươi dùng thứ này đánh ta sẽ chết. Triệu Vô Cực tuét miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực khống chế lực đạo. Vừa nói xong, hắn liền không chút do dự một roi hướng về Mã Hồng Tuấn trên thân quất tới. Mã Hồng Tuấn bị dọa đến lập tức nhắm mắt lại, mập mạp thân thể lay động, bị một đầu khủng bố như vậy cây roi quất, người nào không sợ. Trong chốc nhóm này, trong lòng của hắn đã hận chết Ngao Thiên. Tê kéo một tiếng, Mã Hồng Tuấn ở ngực y phục nứt ra, cây roi tại trên da rẻ của hắn vạch ra một đầu vết máu đến, da thịt cũng nứt ra. Triệu Vô Cực đã tận lực khống chế sức mạnh, không phải vậy cái này một roi có thể đem Mã Hồng Tuấn quất thành hai đoạn. Một roi sau đó, Mã Hồng Tuấn nhất thời kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên, loại kia da thịt bị sinh sinh vỡ ra tới cảm giác thật sự là quá thống khổ, không thể so với lần trước bị hỏa thiêu đau đớn yếu. Triệu Vô Cực bị Mã Hồng Tuấn cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng giật mình kêu lên, còn cho là mình đem Mã Hồng Tuấn đánh thành bị thương nặng. Bất quá tại nhìn kỹ một chút về sau, phát hiện Mã Hồng Tuấn chỉ là da thịt nứt ra, lúc này mới yên tâm lại. Phất Lan Đức đã quay mặt đi, không dám nhìn nữa lấy Mã Hồng Tuấn cái kia bi thảm bộ dáng. Cái này một roi thật sự là đánh vào Mã Hồng Tuấn trên thân, đau tại Phất Lan Đức trong lòng. Phất Lan Đức tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng minh bạch chính mình đến hạ quyết tâm, nhất định phải cho Mã Hồng Tuấn một cái khắc sâu giáo huấn, nếu không, tiểu tử này về sau còn không biết lại biến thành ra nở dê gì đây. Nam tử hán đại trượng phu, điểm ấy tiểu đau khổ thì ăn không được rồi. Triệu Vô Cực cũng không nuông chiều Mã Hồng Tuấn, lại là một roi rút đi lên. Cái này một roi quất vào Mã Hồng Tuấn trên đùi, lại là da thịt nứt ra, lần này kém chút đem Mã Hồng Tuấn hụ chết, hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Cực muốn đánh nát mệnh căn của hắn. Triệu Vô Cực không để ý tới Mã Hồng Tuấn tiếng kêu thảm thiết, lại là một roi vung ra, quất đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch căng thẳng thân thể bắp thịt, tận lực tăng lên lực phòng ngự của mình, nỗ lực ngăn cản được Triệu Vô Cực nhất kích. Cây roi xẹt qua, Đái Mộc Bạch lồng ngực xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết máu. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười nói, "Hảo tiểu tử, còn dám phản kháng." Hắn lập tức lại là một roi vung ra, thêm không ít lực đạo, Đái Mộc Bạch lập tức ra chóc thịt bong, so Mã Hồng Tuấn còn thê thảm hơn một số. Đái Mộc Bạch gắt gao cắn chặt răng, không rên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Thiên, quất đánh vào người mỗi một roi đều chuyển hóa làm đối Ngao Thiên hận ý. Triệu Vô Cực không có chút nào dừng lại, không ngừng tại Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trên thân quất lấy, cũng không lâu lắm, Đái Mộc Bạch trên thân hai người cũng đã nhiều mười mấy điều dữ tợn vết thương. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, thẩm thấu y phục của bọn hắn. Triệu Vô Cực cái này mới ngừng lại được, đem cây roi ném trả lại Ngao Thiên. Ngao Thiên nhẹ tay nhẹ lắc một cái, trên roi nhiễm vết máu liền bị nhẹ nhõm chấn động rất xuống, sau đó thu hồi cây roi. Mã Hồng Tuấn gào thảm thanh âm thì không có đình chỉ qua, thanh âm đều biến đến khàn khàn lên, máu tươi đều chảy tới mặt đất. Bất quá đây đều là vết thương da thịt, tuy nhiên đau đớn, nhưng lại sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Đái Mộc Bạch ngược lại là kiên cường, theo bắt đầu đến kết thúc đều không có đau hừ một tiếng, liều mạng mà nhẫn mại ở. Phất Lan Đức cũng không có khiến người ta cho Đái Mộc Bạch hai người trị liệu, tiếp tục hỏi, mọi người cảm thấy đối bọn hắn trừng phạt đủ không, phải chăng còn cần cái khác xử trí. Chữ Vinh Vinh giơ tay lên, lớn tiếng nói, ta đề nghị đem hai người bọn họ trục xuất xử lai khắc học viện, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn. Chương 185, Ngọc Tiểu Cương xuất hiện. Chữ Vinh Vinh thanh âm vốn là có chút mềm nhũn, tô tô, nhưng lúc này lại nói đến phi thường kiên định. Phất Lan Đức cùng các lao sư tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó trầm mặt xuống. Bọn họ tuy nhiên đối Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn sở tác sở vi vô cùng ghét cay ghét đắng, nhưng trong lòng bọn họ còn không có đạt tới trục xuất học viện tình trạng này. Sử lai khắc học viện kỳ trước học viên đều rất ít, nhưng mỗi một cái đều là đỉnh phong thiên tài. Sử lai khắc học viện bên trong lão sư so học viên còn nhiều, mỗi một người học viên đều là bọn họ chút xuống tâm huyết đến dạy bảo, bị bọn họ xưng là tiểu quái vật. Mất đi bất kỳ một cái nào, đều là bọn họ không nguyện ý nhìn đến. Nhất là Mã Hồng Tuấn vẫn là viện trưởng đệ tử, mà Đái Mộc Bạch cũng là Tinh La Đế quốc hoàng tử, thân phận đều không tầm thường. Các lão sư cảm thấy, đem Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hung hăng giáo huấn một lần, sau đó lại giáo dục một cái liền được, dù sao đây là vi phạm lần đầu, đồng thời cũng không có chân chính đúc thành sai lầm lớn. Chữ Vinh Vinh lời vừa ra khỏi miệng, những lao sư này đều trầm mặc xuống, toàn đều nhìn về Phất Lan Đức. Bọn họ tuy nhiên không đồng ý chữ Vinh Vinh đề nghị, nhưng việc này còn phải để Phất Lan Đức đến cự tuyệt. Phất Lan Đức đồng dạng trầm mặc, hắn coi là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều bị đánh thành dạng này, hẳn là có thể tiêu trừ mọi người tâm lý tức giận. Không nghĩ tới chữ Vinh Vinh lại còn đưa ra đem Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trục xuất xử lai khắc học viện. Hắn trầm ngâm một chút, tổ chức phía dưới lời nói, nói, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn tuy nhiên tâm thuật bất chính, nhưng dù sao cũng là vi phạm lần đầu, đồng thời cũng không có đúc thành sai lầm lớn, nếu như bọn họ có thể hối cải để làm người mới, chúng ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Chữ Vinh Vinh nơi nào sẽ tùy tiện bị thuyết phục, kiên trì nói, Mã Hồng Tuấn gia hỏa này cũng là tâm lý biến thái, trước đó còn muốn Ngao Thiên lập tức. Tối hôm qua lại muốn hai cái nhu nhược nữ hài tử, hắn còn là người sao? Quả thực cũng là một cầm thú. Có cầm thú như vậy ở bên người, chúng ta bốn người nữ hài tử sao có thể yên tâm? Vạn nhất có một ngày hắn đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta đến đâu? Vạn nhất chúng ta thật bất hạnh bị hắn trà đạp đây? Phất Lan Đức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, nếu như hắn thực có can đảm làm ra cưỡng ép làm bẩn nữ hài sự tình đến, ta nhất định bắt hắn cho thiến. Mã Hồng Tuấn trên người mười mấy vết thương còn tại chảy máu. Lúc này nghe thấy Phất Lan Đức, nhất thời hoảng sợ được bản thân cái mông về sau co rụt lại, cái nào đó vị trí hơi tê tê. Chữ Vinh Vinh nói, nếu như hắn thật làm ra loại sự tình này đến, vậy các ngươi sau đó lại thiến hắn có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể vãn hồi nữ hải tử trinh tiết ta? Theo ta thấy, để hắn lưu tại Sử Lai Khắc học viện cũng được, bất quá muốn trước đem hắn thiến. Không có khả năng. Ngươi làm sao ác độc như vậy? Mã Hồng Tuấn thét chói tai vang lên. Mặc kệ là bị đuổi ra Sử Lai Khắc học viện, vẫn là đem hắn thiến, đều là hắn không thể tiếp nhận. ta ác độc. Chữ Vinh Vinh cười lạnh nói, ngươi tại giết hại những nữ hài tử kia thời điểm, làm sao không suy nghĩ chính mình pha y chăng ác độc đâu. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói, đã dạng này, vậy liền mọi người bỏ phiếu đi, mỗi người một phiếu, ấn số phiếu nhiều ít đến quyết định Mã Hồng Tuấn đi ở. Sử Lai Khắc học viện lao sư so học viên còn nhiều, cho nên, khẳng định là chống đỡ Mã Hồng Tuấn lưu lại nhiều người. Không được. Ta biết các ngươi đều muốn Mã Hồng Tuấn lưu lại, cái này không công bằng. Chữ Vinh Vinh nói y. Phất Lan Đức có chút đau đầu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới có thể để cho Mã Hồng Tuấn lưu lại? Đem Hàn Thiến. Không phải Thiến không thể. Đúng, không phải Thiến không thể. Còn có Đái Mộc Bạch, đem bạn gái của mình đưa cho người khác đùa bỡn, loại chuyện này đều làm ra được, tâm lý cũng cực độ biến thái, tốt nhất đem hắn cũng trục xuất học viện. Mấy người các ngươi ý kiến đâu? Phất Lan Đức nhìn hướng Ngao Thiên mấy người. Ngao Thiên nói, ta cảm thấy chữ Vinh Vinh nói không sai. Ta cũng đồng ý. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Cổ Nguyệt Na nói ra. Đường Tam trầm mặc, không có tỏ thái độ, Áo Tư Tạp thì lắc đầu biểu thị không đồng ý. Ngay tại Phất Lan Đức không biết làm sao bây giờ lúc, Sử Lai Khắc dọc theo thao trường đống nhiên xuất hiện một người trung niên. Trung niên nhân xem ra 40-50 tuổi niên kỷ, tướng mạo phổ thông, giữ lấy một đầu màu đen tóc ngắn, dáng người hơi gầy, trên người có một cỗ khí chất đặc thù, lười nhác, đôi phế, tự tin các loại đều có thể theo trên người hắn nhìn ra. Làm hắn nhìn đến một đám người tụ tập tại cầm giữa sân lúc, sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi, nơi này là Sử Lai Khắc học viện A. Nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người nhất thời hướng hắn nhìn bên này tới. Tiểu Cương, ngươi đã đến. Phất Lan Đức ngạc nhiên hô một tiếng, tách ra đám người, bước nhanh chạy về phía Ngọc Tiểu Cương. Nhìn đến Phất Lan Đức chạy ra đến, đại sư cũng lộ ra nụ cười, mở ra hai tay. Hai trung niên nam nhân gặp gỡ, hung hăng ôm nhau, cười ha ha lấy. Qua một hồi lâu, Phất Lan Đức mới hỏi, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đại sư nói, có một số việc cần phải đi Thiên Đấu Thành xử lý, tới muộn một chút. Phất Lan Đức cũng không có hỏi đại sư đi Thiên Đấu Thành làm cái gì, hắn trong lòng hơi động, đống nhiên nghĩ ra một cái lưu lại Mã Hồng Tuấn biện pháp tốt. Người đi theo ta. Phất Lan Đức lôi kéo đại sư hướng Triệu Vô Cực bọn người bên kia đi đến. Các ngươi cái này phát sinh cái gì rồi? Đại sư lúc này cũng nhìn thấy bị băng tại trên kệ đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đợi chút nữa lại cẩn thận cùng ngươi nói. Phất Lan Đức nói ra. Hắn lôi kéo đại sư về tới cầm giữa sân. Lão sư. Ngài rốt cuộc đã đến. Đường Tam kích động hô một tiếng. Đại sư lộ ra nụ cười vui mừng, đi vào trước mặt Đường Tam, sờ lên Đường Tam đầu, nói, lại cao lớn hơn một chút, tại Sử Lai Khắc học viện những ngày này, ngươi có hay không tốt lời dễ nghe. Hắn có thể nghe lời mới là lạ, hắn trước mấy ngày mới len lén lẻn vào Ngao Thiên gian phòng, muốn nhìn lén Ngao Thiên hồn đạo khí chế tác thư tịch, kết quả bị tóm gọn. Tiểu Vũ châm chọc khiêu khích nói y. Đại sư trên mặt nụ cười vui mừng biến mất, ngây ngẩn cả người. Tiểu Tam, Tiểu Vũ vừa mới nói là sự thật. Đường Tam trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trực tiếp đối đại sư quỳ xuống, nói, lão sư, thật xin lỗi, ta cho ngài mất thể diện. Đại sư vừa mới nhìn thấy Âu Yếm đệ tử tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất, biến đến khó có thể tin. Cái kia ở trước mặt hắn luôn luôn nhu thuận nghe lời, thông minh hiểu chuyện đệ tử, vậy mà lại làm ra loại này ăn cắp hành động tới. Phất Lan Đức vội vàng nói, Tiểu Cương, không cần quan tâm, Ngao Thiên đã tha thứ Đường Tam. Mà lại chúng ta cũng đã giáo dục Đường Tam một phen, để hắn nhận thức được sai lầm của mình, về sau cũng sẽ không tái phạm. Đường Tam vội vàng nói, tựa như lão sư, ta minh bạch ăn cắp là không đúng, ta về sau sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm như vậy. Đại sư lúc này mới nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức đem đại sư kéo đến Mã Hồng Tuấn bên cạnh, chỉ Mã Hồng Tuấn, nói, Tiểu Cương, đây là đệ tử ta Mã Hồng Tuấn, hắn võ hồn là một loại biến dị võ hồn, nắm giữ cực mạnh hỏa diễm năng lực. Nhưng bởi vì biến dị nguyên nhân, hắn võ hồn đối với hắn sinh ra một loại phụ diện ảnh hưởng. Phất Lan Đức đem Mã Hồng Tuấn võ hồn thiếu hụt nói một lần, tiếp lấy lại đem chuyện xảy ra tối hôm qua cũng nói một lần. Tiểu Cương, ta muốn biết ngươi có biện pháp nào không trị tận gốc hắn võ hồn tác dụng phụ. Phất Lan Đức chờ đợi mà hỏi. Hắn chờ đại sư đến đã chờ thật là lâu, hôm nay rốt cục chờ đến. Nếu như đại sư có thể giải quyết Mã Hồng Tuấn võ hồn vấn đề, cái kia chữ Vinh Vinh mấy cái nữ hải lo lắng cũng chính là dư thừa. Chương 186 Quyền uy chứng nhận đại sư. Hỏi xong, Phất Lan Đức lại xích lại gần đại sư bên hai, nhỏ giọng nói ra, mấy cô gái kia hiện tại chết sống muốn ta đây đệ tử đuổi ra Sử Lai Khắc học viện, cho nên, ta cái này đệ tử có thể hay không giữ được thì nhờ vào ngươi. Mọi người vừa nghe đến Phất Lan Đức hỏi đại sư có thể hay không giải quyết Mã Hồng Tuấn võ hồn vấn đề, toàn đều nhìn về đại sư. Trong bọn họ, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, cái này gọi bị viện trưởng xưng là tiểu cương gia hỏa đến cùng là thần thánh phương nào. Mã Hồng Tuấn võ hồn thiếu hụt, bọn họ những lao sư này đều nghiên cứu qua đã nhiều năm, còn tại Tắc Thắc Thành bên trong đi tìm rất nhiều lợi hại hồn sư nhìn qua, nhưng đều không ngoại lệ chính là, tất cả đều thúc thủ vô sách. Liên một điểm đầu mô ý đều không có. Bọn họ cảm thấy, nếu như cái này gọi là tiểu cương người thật sự có thể giải quyết Mã Hồng Tuấn võ hồn vấn đề, vậy liền thật là lợi hại. Đại sư nhẹ gật đầu, sắc mặt đột nhiên thì biến đến nghiêm túc lên. Đối với võ hồn huyền bí thăm dò cùng nghiên cứu, hắn vẫn luôn là ôm lấy kính sợ mà thành tín thái độ, một cái cường đại biến dị võ hồn, càng là đáng ra hắn dốc hết tâm lực đi nghiên cứu. Để hắn đem võ hồn phóng xuất ra cho ta xem một chút. Đại sư nói ra, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, đang muốn để Mã Hồng Tuấn phóng thích võ hồn, nhưng vừa nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cái kia thê thảm bộ dáng, vết thương trên người có chút còn không có cầm máu đâu, sau đó hô, áo tư tạp, trước cấp hai người bọn họ cắt đến một cái lạp xưởng lớn. Áo tư tạp bước nhanh về phía trước, thấp giọng ngâm sướng, lão tử có căn lạp xưởng lớn. Trong tay hắn xuất hiện hai cái còn tản ra nhiệt khí lạp xưởng, nhét vào đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn miệng của hai người bên trong. Ăn lạp xưởng về sau, đái một bạch hai người vết thương trên người lập tức đã ngừng lại huyết, đồng thời tại lấy mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ tại co rút lại, chậm rãi khôi phục. Đại sư kinh dị nhìn lấy áo tư tạp, đặc biệt là trông thấy áo tư tạp trên thân cái kia ba cái hồn hoàn lúc, càng thêm chấn kinh, hỏi, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? 14 Phất Lan Đức trả lời. 14 tuổi thực vật hệ hồn sư, hắn là tu luyện thế nào nhanh như vậy? Đại sư cả kinh nói. Phất Lan Đức lộ ra nụ cười, nói, hắn là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư, mà lại lạp xưởng hiệu quả kinh người. Đại sư kém chút liền muốn hít sâu một hơi, tiên thiên mãn hồn lực, cái này đều có thể cùng đệ tử của hắn Đường Tam so sánh với, quan trọng đây là một tên thực vật hệ hồn sư a. Đại sư trước kia tại võ hồn điện trong kho tài liệu nghiên cứu qua tiên thiên mãn hồn lực ví dụ không ít, nhưng tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này Sử Lai Khắc học viện quái vật thật đúng là nhiều, đầy đủ ta đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu. Đại sư trong lòng thầm nghĩ, hắn còn là lần đầu tiên đến Sử Lai Khắc học viện, trước kia thông qua cùng Phất Lan Đức lui tới thư tín, đối Sử Lai Khắc học viện có đại khái hiểu rõ, nhưng đối học viên tình huống là không biết. Hắn không nghĩ tới vừa đến Sử Lai Khắc học viện, thì gặp hai niềm vui bất ngờ, một cái là biến dị võ hồn, một cái là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Phất Lan Đức gặp Mã Hồng Tuấn vết thương trên người khôi phục được không sai biệt lắm, sau đó giải khai Mã Hồng Tuấn bị băng lấy hai tay, nói ra, đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra. Mã Hồng Tuấn cũng minh bạch, trước mắt cái này người tướng mạo phổ thông trung niên nhân khả năng chính là mình cây cỏ cứu mạng, hắn có dám chần chờ, lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn. Phượng Hoàng chiếm hữu. Mã Hồng Tuấn khẽ quát một tiếng, trên thân lại chưa tư nở dê xuất hiện cánh, chỉ có tím ánh sáng màu đỏ theo thể nội phát ra, hai tay cũng biến thành móng vuốt. Nóng dực khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đại sư cau mày, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, qua sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, ta tạm thời còn không có đầu mối, cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Phất Lan Đức, ngươi an bài cho ta cái gian phòng, ta muốn đôi hắn tiến hành nghiên cứu, mặt khác, ngươi kỹ càng đem tư liệu của hắn nói cho ta biết. Tốt, Mã Hồng Tuấn, ngươi trước cùng đái một bạch trở về, thật tốt nghĩ lại, sau đó các viết 1/3000 chữ giấy kiểm điểm, buổi sáng ngày mai ở chỗ này ở trước mặt mọi người đọc. Phất Lan Đức nói ra. Được. Đái một bạch lập tức nói. 3000 chữ. Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó xử, viết 3000 chữ kiểm điểm, đây không phải lấy mạng của hắn à. Chữ Vinh Vinh nhất thời không hài lòng, lớn tiếng chất vấn, sự kiện này vẫn chưa xong đâu, viện trưởng, ngươi dạng này thiên vị Mã Hồng Tuấn cùng đái một bạch không tốt à. Ngươi đây là làm cho chúng ta những cô bé này an toàn ở chỗ nào. Phất Lan Đức chỉ đại sư, nói, quên cùng các ngươi giới thiệu, vị này gọi Ngọc Tiểu Cương, hồn sư giới người xưng đại sư. Hắn đối võ hồn nghiên cứu có sâu đậm tạo nghệ, giải quyết Mã Hồng Tuấn võ hồn vấn đề không phải việc khó gì, chỉ cần Mã Hồng Tuấn tà hỏa vấn đề giải quyết, hắn cũng sẽ không thụ tà hỏa ảnh hưởng, cũng sẽ không lại làm ra chuyện thương thiên hại lý tới. Cái gì đại sư, ta có thể chưa nghe nói qua. Chữ Vinh Vinh nói y. Phất Lan Đức lần nữa giải thích nói, đại sư từng tại võ hồn điện tổng bộ từng công tác, tại võ hồn phương diện, kiến thức của hắn vô cùng quyền uy, chữ Vinh Vinh ngươi có thể yên tâm, đại sư tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Chữ Vinh Vinh còn muốn nói gì, Ngao Thiên bỗng nhiên mở miệng, chữ Vinh Vinh, để đại sư nghiên cứu đi thôi. Không biết thế nào, chữ Vinh Vinh trong lòng tuy nhiên còn có bất mãn, nhưng Ngao Thiên nhất mở miệng, nàng thì không sinh ra phản bác niệm đầu. Vậy liền để hắn nghiên cứu đi, có thể ta muốn trước đó thanh minh, nếu như Mã Hồng Tuấn vẫn là bộ kia điều dạng, ta cũng sẽ không bỏ qua, cùng lắm thì ta thì thoát ly Sử Lai Khắc học viện. Chữ Vinh Vinh nói ra. Ngao Thiên im lặng lật ra khinh thường, tại Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh ở giữa, người ta Phất Lan Đức khẳng định là chọn Mã Hồng Tuấn A. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch đạt được phong thích, trốn giống như chạy về gian phòng của mình. Các lao sư cũng đều tán đi, Phất Lan Đức thì là cho đại sư an bài gian phòng đi. Các loại trên bãi tập chỉ còn lại có Ngao Thiên cùng bốn cái nữ hài về sau, chữ Vinh Vinh có chút bất mãn hỏi, Ngao Thiên, ngươi vừa mới vì cái gì thỏa hiệp A, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch loại này người, ta cảm thấy bọn họ mãi mãi cũng là chó không đổi được canxi. Ngao Thiên cười nói, người đại sư kia xác thực có thể giải quyết Mã Hồng Tuấn võ hồn phía trên vấn đề, Mã Hồng Tuấn tà hỏa vấn đề được giải quyết, tuy nhiên hắn vẫn là háo sắc, nhưng cũng sẽ không lại bị dục vọng chi phối. Lại nói, tại Phất Lan Đức tâm lý, ngươi có Mã Hồng Tuấn trọng yếu sao? Vậy được rồi. Chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ nói. Mà lại, các ngươi không cảm thấy, Sử Lai Khắc học viện bên trong thiếu đi bọn gia hỏa này, sẽ biến rất nhàm chán à. Sự hiện hữu của bọn hắn, chí ít sẽ để cho ta cảm thấy có chút niềm vui thú. Ngao Thiên nói ra. Còn niềm vui thú đâu? Chữ Vinh Vinh trợn trắng mắt, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy sau này Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn muốn là ý đồ khi dễ chúng ta mấy cái nữ hải, ngươi có thể được bảo vệ tốt chúng ta. Yên tâm đi, dạng này chính nghĩa sự tình, ta vẫn là rất tình nguyện làm. Ngao Thiên nói ra. Ừ, cái kia ta tin tưởng ngươi. Chữ Vinh Vinh lộ ra nụ cười. Mấy người quay trở về chính mình túc xá, ấn tình huống hôm nay đến xem, hai ngày này cũng sẽ không có huấn luyện quá trình. Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gian phòng bên trong, hai người đều đem nhuốm máu y phục bỏ đi, thân thể trần truồng tra xét trên người mình thương thế. Áo tư tạp lạp xưởng lớn dùng để khôi phục điểm ấy vết thương da thịt hiệu quả cũng không tệ lắm, miệng vết thương của bọn hắn đều đã khép lại, chỉ bất quá còn nóng bỏng đau. Mã Hồng Tuấn thân thủ nén vết thương một chút vị trí, đống nhiên nhịn không được hít sâu một hơi, hoán hận nói, đáng chết Ngao Thiên, hại ta bị phạt không nói, còn cố ý xuất ra loại kia cây roi đến tra tấn chúng ta, thù này không báo, ta Mã Hồng Tuấn thể không làm người. Chương 187, bị tức giận Phất Lan Đức, vô sỉ sư đồ. Đái Mục Bạch trước đó tại trên bãi tập biểu hiện ra bình tĩnh thần sắc đã biến mất, trên mặt đồng dạng tràn ngập hận ý. Hắn đường đường Tinh La Đế quốc hoàng tử, thế mà bị người cột vào hình trên cậy quất, hắn thể thù này tương lai nhất định phải làm cho Ngao Thiên để mạng lại còn. Từ hôm nay trở đi hắn đem về không muốn mạng tu luyện, hắn tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ vượt qua Ngao Thiên. Hai người thay phiên tiến đến phòng tắm, rõ ràng tắm một cái vết máu trên người. Đái lão đại, cái kia 3000 chữ giấy kiểm điểm như thế nào viết? Mã Hồng Tuấn hỏi. Thật sâu hiểu do Mã Hồng Tuấn nước tiểu tính Đái Mục Bạch lạnh hừ một tiếng, nói, chính ngươi giải quyết, đừng hy vọng ta giúp ngươi viết. Ta về sau thì theo ngươi lan lộn, ngươi là ta đại ca, liền giúp một chút ta đi. Mã Hồng Tuấn khẩn cầu lấy. Mơ tưởng. Đái Mục Bạch thái độ 10 phần kiên định. Đúng lúc này, Phất Lan Đức âm thanh vang lên, Mã Hồng Tuấn ngươi đi ra, ta dẫn ngươi đi gặp đại sư. Đái Mục Bạch cái cằm hướng cửa dương lên, nói, ngươi sẽ không biết có thể hỏi ngươi lão sư à. Hắn là không thể nào nhìn lấy ngươi bị đuổi ra Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười, nói ra, có đạo lý. Hắn hứng thú bừng bừng ra ngoài, theo Phất Lan Đức đi gặp đại sư. Mã Hồng Tuấn trong lòng vẫn là rất hy vọng chính mình võ hồn thiếu hụt có thể được giải quyết, như thế hắn liền sẽ không thường xuyên bởi vì tà hỏa mà khống chế không nổi dục vọng của mình. Phất Lan Đức đem Mã Hồng Tuấn dẫn tới đại sư gian phòng bên trong, lại một lần nữa để đại sư kiểm tra một hồi hắn võ hồn. Cũng không lâu lắm, đại sư liền bật cười. Người cười cái gì? Phất Lan Đức nghi ngờ nói. Đại sư cười nói, kỳ thật hắn tại tính phương diện cái này dục vọng cũng không tính là gì thiếu hụt, ngược lại còn có lợi cho hắn tu luyện. Nói thế nào? Phất Lan Đức liền vội vàng hỏi. Đối với đại sư, hắn vẫn là rất tín nhiệm, tại võ hồn phương diện, rất khó có đại sư không làm rõ ràng được vấn đề. Đại sư nói ra, dục vọng của hắn so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều lần, đơn giản là võ hồn ảnh hưởng. Để thân thể của hắn sinh ra nam tính tinh hoa so những người khác nhiều rất nhiều, cho nên mới sẽ dẫn đến dục vọng tràn đầy. Lại thêm hắn khả năng ý chí lực yếu kém, cho nên nhẫn nhịn không được loại kia dục vọng tra tấn. Người thông qua nữ nhân tới để hắn phát tiết cũng là một loại phương pháp, bất quá lại là hạ hạ chi sách. Vậy có hay không thượng sách? Phất Lan Đức vội vàng truy vấn. Mã Hồng Tuấn cũng nhìn về phía đại sư, chăm chú nghe. Đại sư nói, tính muốn, cũng là thuộc về tinh lực một loại, đã hắn tinh lực tràn đầy. Vậy sẽ phải để hắn không tràn đầy. Có ý tứ gì? Phất Lan Đức hỏi. Đại sư tức giận nói, Phất Lan Đức, ngươi thật sự là càng già càng hồ đồ rồi ha. Hắn tinh lực tràn đầy, ngươi liền khiến cho kinh luyện hắn là được, vào chỗ chết thao luyện, mỗi ngày đều vạn phần mệt mỏi tình huống dưới, ngươi cảm thấy hắn còn có tinh lực đi muốn ga ha. Phất Lan Đức vỗ đùi, cười to nói, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, cùng để hắn đem tinh lực tiêu vào nữ nhân trên người, còn không bằng để hắn hoa về mặt tu luyện, ai. Hắn nhiều năm như vậy tinh hoa đều lãng phí ở kỹ viện bên trong, nếu như chuyển đổi thành tu vi, vậy bây giờ hẳn là cũng trở thành hồn tôn đi. Nói nói, Phất Lan Đức đông nhiên một mặt thịt đau lên, nói, mụ nội nó, ta nhiều năm như vậy ở trên người hắn bỏ ra bao nhiêu tiền tiêu uổng phí a. Phất Lan Đức tâm lý cực kỳ khó chịu, vì Mã Hồng Tuấn, hắn cái này cái hồn thánh thời gian qua được căng thẳng, còn muốn tại Tắc Thắc Thành mở cửa hàng nhỏ, bình thường dùng để hãm hại lừa gạt. Bây giờ nghe đại sư nói như vậy, Phất Lan Đức tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn nhìn lấy cái kia dáng người mập mạp Mã Hồng Tuấn, giận không chỗ phát tiết, một chân đá vào Mã Hồng Tuấn trên ngông. Mã Hồng Tuấn ôi một tiếng, chó gặm xì rô nở dê như ngã nhào xuống đất phía trên, hai tay đều bị xoa chảy ra. Tại hài tử trên thân phát cái gì tính khí? Đại sư nói ra. Phất Lan Đức lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói, thật sự là tức chết ta rồi. Đại sư đối một mặt vô tội Mã Hồng Tuấn phất phất tay, nói, tiểu mập mạp, ngươi đi về trước đi, nhớ đến viết ngươi lão sư nói cái kia 3/1000 chữ kiểm điểm nha. Mã Hồng Tuấn vốn là đều quên chuyện này, đi qua đại sư kiểu nói này mới nghĩ tới, sau đó bất lực nhìn về phía Phất Lan Đức, yếu ớt nói, lão sư, ta sẽ không viết. Cút. Sẽ không viết liền lăn ra sử lai khắc học viện. Phất Lan Đức gầm thét lên. Mã Hồng Tuấn làm ra như thế để hắn chuyện mất mặt không nói, hiện tại động liên tục bút viết mấy chữ cũng sẽ không, Phất Lan Đức thật không biết mình mấy năm qua này dưỡng chính là không phải đầu heo. Mắt thấy sư phụ của mình lại đem chân giơ lên, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể chạy chối chết, tâm lý cực kỳ khó chịu. Mã Hồng Tuấn, đem Đường Tam cho ta kêu đến. Đại sư thanh âm từ trong nhà truyền ra. Biết. Mã Hồng Tuấn trở về một tiếng, biệt khuất hướng học viên túc xá phương hướng đi đến. Trong phòng, đại sư lời nói thấm thía nói, Phất lão đại, làm lão sư, chúng ta không chỉ có muốn dạy bọn họ tu luyện thế nào, trọng yếu nhất vẫn là muốn dạy bọn họ làm người như thế nào, người cũng làm không được, đệ tử như vậy dạy dỗ đến sẽ chỉ là một cái tai họa. Phất Lan Đức giận dữ nói, đạo lý ta hiểu, ngươi xem ngươi Đường Tam, không phải cũng phạm vào ăn cắp sai à. Đại sư sửng sốt một chút, cái này mới nhớ tới Đường Tam sự kiện kia, hỏi, tiểu Tam thật làm ra loại sự tình này. Phất Lan Đức nói, người và tang vật đều lấy được, đây là ta tận mắt nhìn thấy, mở cửa thời điểm, trong tay hắn còn đang nắm ngao thiên hồn đạo khí thư tịch. Đại sư thở dài một cái, nói, xem ra ta còn muốn tăng thêm phương diện này giáo dục à, đúng, ngươi nói ngao thiên có hồn đạo khí thư tịch, đây là có chuyện gì? Đại sư rất giật mình, ngao thiên tại Nặc Đinh học viện lưu lại 6 năm, hắn cũng không biết ngao thiên nắm giữ vật quý giá như vậy. Hồn đạo khí thư tịch, đây chính là hiếm có bảo bối à, nói lớn chuyện ra, đây là hồn sư văn minh báu vật, là thuộc về toàn bộ hồn sư giới. Chính như đại sư chính mình nghiên cứu võ hồn cùng hồn thú lý luận, hắn cũng cảm thấy mình là tại vi hồn sư giới làm công hiến, hiện tại hồn sư không hiểu lý luận của hắn chân quý, đợi ngày sau đệ tử của hắn Đường Tam trở thành thanh danh hiển hách phong hào đấu la về sau, lý luận của hắn nhất định có thể thông dụng toàn bộ đại lục, tạo phúc hồn sư giới, hắn Ngọc Tiểu Cương tên cũng chắc chắn lưu danh thiên cổ. Chân quý như vậy tài phú, ta phải cùng Ngao Thiên nói một chút, nhìn có thể hay không để cho hắn cống hiến ra đến, hồn đạo khí là tiên hiền cho chúng ta lưu lại tài phú. Không thể còn như vậy bị mai một đi xuống. Đại sư trong lòng thầm nghĩ. Hắn thấy, để Ngao Thiên đem hồn đạo khí chi thức cống hiến ra tới là một kiện tạo phúc hồn sư giới sự tình, đối hồn sư giới có lợi, đối Ngao Thiên chính mình cũng có lợi. Nếu như hồn đạo khí có thể tại đấu la đại lục phía trên phát triển mạnh lên, Ngao Thiên cũng chắc chắn danh lưu thiên cổ. Tiểu Tam tại ta giáo dục dưới, vẫn luôn rất nghe lời, hắn làm như vậy rất có thể mục đích cũng là giống như ta, chẳng qua là dùng sai phương pháp. Phất Lan Đức cáo từ rời đi. Cũng không lâu lắm, Đường Tam bị Mã Hồng Tuấn gọi đi qua. Lão sư. Đường Tam vừa nhìn thấy đại sư, nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, sau cùng xấu hổ hô một tiếng. Đại sư trông thấy Đường Tam bộ dáng này, nói ra, ngồi xuống trước đã. Đường Tam tại đại sư bên cạnh ngồi xuống. Ngươi đi nhìn lén Ngao Thiên hồn đạo khí thư tịch, hẳn là muốn cho hồn đạo khí đạt được tốt hơn phát triển, tạo phúc hồn sư giới đi. Đại sư hỏi. Đường Tam tâm lý sững sờ, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, tại đệ tử xem ra, rất nhiều hồn đạo khí phương pháp luyện chế đã thất truyền, công kích loại hồn đạo khí càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngao Thiên có là công kích loại hồn đạo khí tri thức, chỉ là hắn đem những kiến thức này coi là chính mình món đồ riêng tư, ta thương lượng với hắn qua, hắn rất kiên quyết cự tuyệt ta. Chỗ lấy cuối cùng, ta chỉ có thể. Còn mời lão sư tha thứ cho ta lỗ mãng. Nói xong, Đường Tam đứng lên, liền muốn hướng đại sư quỳ xuống lễ nhận lầm. Đại sư lập tức đỡ Đường Tam. Không cho Đường Tam quỷ đi xuống. Ngốc hài tử, ngươi điểm xuất phát là tốt, chỉ là hành vi của ngươi xác thực lỗ mãng một số, cho dù Ngao Thiên cự tuyệt ngươi, ngươi cũng cần phải chờ ta sau khi đến, lại để cho ta đi khuyên hắn một chút. Đại sư nói ra, hiện tại, ngươi cũng nhận thức được sai lầm của mình rồi, ta sẽ không trách cứ ngươi, chỉ là ngươi lần sau làm sự tình trước muốn nghĩ lại cho kỹ, không muốn trùng động nữa. Lão sư, ta nhớ kỹ. Đường Tam gật đầu nói y. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, tại vừa mới trước đó, hắn còn cho là mình lại nhận đại sư nghiêm khắc phê bình đâu, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu nhận lầm, đại sư liền trước cho hắn ăn cắp hành động nghĩ kỹ lý do. Đường Tam lúc trước hỏi Ngao Thiên muốn hồn đạo khí tư liệu, thậm chí về sau ăn cắp, toàn cũng là vì chính mình, mà không phải giống đại sư vừa mới nói như vậy vì hồn sư giới. Hắn lúc ấy nghĩ là chờ nghiên cứu hết Ngao Thiên hồn đạo khí tri thức về sau, dung nhập vào ám khí của mình chế tác bên trong, tăng lên đường môn ám khí uy lực. Đường môn đỉnh phong ám khí tại các đời tổ sư dốc hết tâm huyết hoàn thiện dưới, uy lực đã cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng đến khó có thể lại để thăng cấp độ. Đường Tam có loại trực giác mãnh liệt, nếu như có thể học được hồn đạo khí phương pháp luyện chế, đường môn ám khí uy lực đem sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, ở cái thế giới này tỏa hào quang rực rỡ. Để đường môn ám khí có thể đột phá, loại này dụ hoặc tại Đường Tam xem ra, quả thực so với hắn đời trước tại đường môn lúc muốn đem Phật nộ đường liên chế ra dụ hoặc còn muốn lớn. Bởi vì nếu như hắn thật có thể cải tiến tăng lên đường môn đủ loại ám khí, vậy hắn đem sẽ trở thành đường môn trong lịch sử vượt thời đại nhân vật. Tuy nhiên Đường Tam đã không có khả năng lại trở lại đời trước thế giới, nhưng hắn đối tông môn truyền thừa cực kỳ coi trọng, để ám khí đạt được trọng đại đột phá loại này vinh diệu hắn là phi thường khát vọng. Đại sư nói, đợi chút nữa ta đi tìm một cái Ngao Thiên, thật tốt khuyên nói một chút hắn, nhìn có thể hay không để cho hắn đem những tài liệu này công bố ra. Tựa như ta võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận một dạng. Không phải cũng không ràng buộc tại hồn sư giới công bố à. Đường Tam nhẹ gật đầu, bất quá lại không quá nhìn kỹ đại sư. Ngao Thiên tính khí, Đường Tam so đại sư còn hiểu hơn, Ngao Thiên không muốn cho đồ vật, rất khó có người có thể muốn tới. Ngươi thứ ba hồn hoàn cần phải thu được à? Đại sư hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta không chỉ có thu được thứ ba hồn hoàn, còn thu được một khối ngoại phụ hồn cốt. Nhanh để ta xem một chút. Đại sư kích động nói. Sư đồ hai người trò chuyện hăng say. Một mực trò chuyện đến trưa mới ngừng lại được, sau đó cùng đi căn tin ăn cơm. Tại phòng ăn thời điểm, bọn họ đúng lúc gặp đồng dạng tới ăn cơm Ngao Thiên cùng bốn cái nữ hải. Ngao Thiên, đã lâu không gặp. Đại sư mang trên mặt nụ cười hiền hòa, chủ động cùng Ngao Thiên chào hỏi. Buổi sáng mới thấy qua, nhanh như vậy thì quên đi. Ngao Thiên từ tốn nói. Đại sư nụ cười trên mặt cứng đờ, bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn câu nói mới vừa rồi kia chỉ là hàn huyên. Nói là cùng Ngao Thiên mấy tháng không gặp. Không nghĩ tới Ngao Thiên như thế không lĩnh tỉnh. Đại sư đến cùng là nhìn quen sóng gió người, mấy chục năm qua cũng không biết thụ qua bao nhiêu khinh thường cùng châm chọc khiêu khích, như thế nào lại thật lưu ý Ngao Thiên sắc bén lời nói đây. Hắn đánh sau khi ăn xong, tại Ngao Thiên cách đó không xa ngồi xuống, nói, Ngao Thiên, đợi chút nữa ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện chút. Ngao Thiên tâm lý một chút đã tính toán một chút, liền minh bạch Ngọc Tiểu Cương muốn trò chuyện cái gì, cười nói. Ngươi là muốn cùng ta trò chuyện hồn đạo khí sự tình a? Đại sư sững sờ, tâm lý rất kinh ngạc, hắn còn không nói ra đâu, Ngao Thiên vậy mà liền biết. Đúng thế. Đại sư thừa nhận nói. Không cần đơn độc hàn huyên, ngươi muốn nói cái gì ngay ở chỗ này nói đi. Ngao Thiên nói ra. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Ngọc Tiểu Cương ra mặt dày bao nhiêu, có thể nói ra dạng gì lý do tới. Đệ tử đầu tiên là nếu không tới, sau đó thì trộm, hiện tại lão sư lại tới muốn. Lại còn coi hắn Ngao Thiên là người lương thiện a. Ở chỗ này, đại sư hơi kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, nói, có thể. Hắn đem việc cần phải làm cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà chính là vì toàn bộ hồn sư giới mưu phúc lợi. Cái kia cứ nói đi. Ngao Thiên nói y. Đại sư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn cho ngươi đem hồn đạo khí tri thức cống hiến ra đến, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Hồn đạo khí tư liệu chôn giấu tại trong dòng chảy lịch sử quá lâu, là cần phải để chúng nó lại thấy ánh mặt trời, tại đấu la đại lục phía trên phát dương quang đại. Ngao Thiên không nhịn được cười, không khách khí chút nào nói, ngươi là đang nói đùa a? Vẫn là náo tử bị cửa kẹp. Ta tư nhân đồ vật dựa vào cái gì muốn xuất ra đến đem cho các ngươi nghiên cứu. Nghe thấy đại sư lời nói, thì liền chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều có chút bó tay rồi, cái này gọi là đại sư lão ra hỏa ra mặt cũng quá dày đi. Ngao Thiên vật chân quý như vậy dựa vào cái gì lấy ra cho ngươi nghiên cứu, ngay cả ta đều không dám nói thế với, ngươi người này cũng quá không có tố chất. Chữ Vinh Vinh giễu cợt nói. Tuy nhiên chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lần trước nhìn sách là giả, nhưng các nàng nhưng thủy chung cho rằng Ngao Thiên có chân chính hồn đạo khí thư tịch, bằng không sao có thể luyện chế ra hồn đạo khí đến đâu. Lúc này trông thấy cái này đại sư ra mặt dày như vậy, chữ Vinh Vinh nhất thời nhịn không được giễu cợt. Bị hai cái tiểu hài tử như thế châm chọc khiêu khích, đại sư mi đầu nhịn không được nhíu lại, nói, mọi người đều biết, hồn đạo khí kỹ thuật là cổ đại hồn sư trí tuệ kết tinh, cho tới bây giờ đã thất truyền, nếu như chúng ta làm cho hồn đạo khí tri thức lại thấy ánh mặt trời, vậy sẽ tạo phúc người của cả đại lục loại, đây là đại công đức một kiện a. Ngao Thiên rếu rêu nói, vậy sao ngươi không đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, yêu cầu bọn họ đem tài phú đều tán mất, để khắp thiên hạ cùng khổ nhân có thể được sống cuộc sống tốt, đây cũng là tạo phúc đại lục ca, tại sao không đi Võ Hồn Điện, để bọn hắn đem tài nguyên tu luyện gánh vác cho hồn sư giới tất cả hồn sư. Ngươi tại sao không đi thử một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không? Nghe thấy Ngao Thiên như thế châm chọc đại sư, mấy cái nữ hài nhịn không được phốc xích cười ra tiếng. Bị Ngao Thiên châm chọc, lại bị mấy cái nữ hài ở trước mặt chế giễu, đại sư ra mặt dù dày cũng có chút gánh không được. Hắn nói ra, cái này không giống nhau, ngươi lấy được là cổ trí tuệ con người kết tinh, cũng không phải là chính ngươi sáng tạo ra. Vậy nếu như đạt được những tài liệu này chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, là Võ Hồn Điện, hoặc là hai đại đế quốc, ngươi dám đi hỏi bọn hắn hoặc là... Ngao Thiên hỏi. Đại sư trầm mặc, hắn trả lời không được Ngao Thiên vấn đề này, xác thực đến nói là không muốn trả lời. Nếu như những tài liệu này thật là tại những đại thế lực kia trong tay, hắn dựa vào cái gì đi muốn? Trừ phi không muốn sống nữa. Trông thấy đại sư trầm mặc, Ngao Thiên tiếp tục nói, ngươi cho rằng hồn đạo khí kỹ thuật là ngươi những cái kia phá lý luận có thể so sánh sao? Ngươi lại làm sao biết hồn đạo khí kỹ thuật trong tay ta liền không thể để nó phát dương quang đại? Ta nhìn ngươi là muốn dính chút ánh sáng đi. Một bên Đường Tam trông thấy đại sư nhiều lần bị trào phúng, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, Ngao Thiên, ngươi quá mức. Đại sư đưa tay ngăn lại Đường Tam, nói, vậy thì tô tờ, ta hy vọng những thứ này hồn đạo khí kỹ thuật tương lai có thể trong tay ngươi phát dương quang đại, không muốn lại để chúng nó mai một. Cái này không cần ngươi quan tâm, vẫn là nhiều quan tâm một chút đệ tử của mình đi, thật tốt giáo dục hắn, lần sau khác lại phạm sai lầm. Ngao Thiên nói ra, ta hiểu rồi. Đại sư ra mặt dù dày, cũng không có tiếp tục ăn cơm tâm tư, đứng lên đi ra ngoài. Đường Tam nhìn Ngao Thiên nhấc mắt, đi theo đại sư. Đôi thầy trò này thật đúng là có thú. Cậu Nguyệt Na cười nói. Ngao Thiên lắc đầu, trong lòng cũng là có chút im lặng. Sáng sớm hôm sau, Ngao Thiên mấy người ăn điểm tâm xong sau liền đi tới trên bãi tập, chờ đợi lấy Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người niệm tình bọn họ thư hối cãi. Chương 188, đại sư lấy nhân cách đảm bảo. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đến đủ. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trong tay hai người đều cầm lấy vài trang giấy, nhớ kỹ thư hối cãi. Hai người phía trên viết nội dung đều cơ bản giống nhau, tương tự độ cực cao, viết nội dung đơn giản là thừa nhận sai lầm của mình, thề về sau sẽ không lại phạm, không phải vậy thì như thế ấy như thế nào. Trước mặt mọi người đọc thư hối cái này là bực nào chuyện mất mặt, còn lại là đối Đái Mộc Bạch cái hoàng tử này tới nói, nếu như chuyển về đế đô, thanh danh của hắn thì triệt để xấu. Lần này, hắn lần nữa đem bút chướng này tính tới Ngao Thiên trên đầu, trong lòng suy nghĩ, về sau nhất định phải làm cho Ngao Thiên sống không bằng chết. Cũng thể nghiệm một chút hắn đã từng hưởng qua thống khổ. Phất Lan Đức cùng một đám lao sư nghe được hết sức hài lòng, thỉnh thoảng gật đầu một cái, vì Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn biết sai có thể thay đổi thành khẩn thái độ cảm thấy vui mừng. Hai người nhanh đọc nửa giờ mới niệm xong, Phất Lan Đức trấn an nói, các ngươi hai cái biết sai có thể thay đổi, đáng giá khen ngợi, người đều có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần có thể kịp thời tỉnh ngộ, thực tình sửa đổi, mọi người vẫn là sẽ tiếp nhận các ngươi. Minh Bạch viện trưởng lão sư. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lớn tiếng đáp. Phất Lan Đức hài lòng gật đầu, cười nói, vậy liền về hàng đi, những ngày tiếp theo, để cho đại sư đến đối với các ngươi tiến hành địa ngục thức huấn luyện, cam đoan để tu vi của các ngươi soạt 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 dâng đi lên. Đái Mộc Bạch ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại cần nhất cũng là thực lực, mặc kệ là đánh bại đại ca của mình, vẫn là tìm Ngao Thiên báo thủ, hắn đều cần thực lực cường đại. Viện trưởng, bọn họ ý đồ thiếu nữ chuyện này cứ như vậy đi qua. Chữ Vinh Vinh nhấc tay, bất mãn mà hỏi. Tại sao lại là ngươi? Phất Lan Đức có chút đau đầu chữ Vinh Vinh không dung tha, hồi đáp, hôm qua chúng ta đã đối hai người bọn họ vận dụng cực hình, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở cũng thành tâm ăn năn, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, chúng ta cần phải cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chữ Vinh Vinh gật đầu nói, viện trưởng, ngươi thuyết đích đạo để ý đến ta đều hiểu, nhưng có ít người võ hồn trời sinh cũng là như thế, thì như chó, mãi mãi cũng không đổi được canxi, đây đều là chú định. Ngươi nói chúng ta những nữ hải tử này có thể không sợ sao? Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Mã Hồng Tuấn không chịu nổi, từ hôm qua bắt đầu, chữ Vinh Vinh vẫn nhằm vào hắn, để hắn lăn ra Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại lại vũ nhục hắn là chó, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng nghe được là đang mắng hắn, Mã Hồng Tuấn làm sao có thể chịu được đây. Nghe được Mã Hồng Tuấn đánh trả, chữ Vinh Vinh sắc mặt lập tức thì thay đổi, Mã Hồng Tuấn mắng nàng có thể, nhưng mắng cả nhà của nàng người, nàng cũng không chịu nổi. Phất Lan Đức gặp tình thế sắp không kiểm soát, vội vàng quát lớn, tất cả câm miệng. Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh đều ngừng lại, nhưng đều là một bụng lửa giận. Mã Hồng Tuấn, ngươi trước cho chữ Vinh Vinh xin lỗi. Phất Lan Đức nói ra. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là nàng trước mắng ta. Mã Hồng Tuấn không phục. Không xin lỗi ngươi liền lan trứng. Ta không còn có ngươi cái này đệ tử. Mã Hồng Tuấn nhất thời sợ, thần sắc vùng vây một lát, cuối cùng vẫn là hướng chữ Vinh Vinh cúi đầu, nói ra, thật xin lỗi. Chữ Vinh Vinh sắc mặt dễ nhìn một số. Phất Lan Đức ngữ khí hòa hoãn một chút, nói, chữ Vinh Vinh, ngươi cũng cho Mã Hồng Tuấn nói lời xin lỗi đi, ta biết ngươi đối với hắn bất mãn, nhưng cũng không nên tiến hành thân người công kích. Chữ Vinh Vinh gặp Mã Hồng Tuấn trước xin lỗi, đồng thời người ta viện trưởng đều thiện ý cầu chính mình, nàng cũng cảm thấy nếu như mình còn không buông tha, vậy thì có chút ngang ngược. Tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn là nói một tiếng, thật xin lỗi. Phất Lan Đức lộ ra nụ cười, hắn vừa mới cố ý để Mã Hồng Tuấn trước nói xin lỗi là có nguyên nhân. Dù sao chữ Vinh Vinh thân phận tôn quý, tính khí cũng có chút ngang ngược, muốn cho nàng trước xin lỗi là không thể nào, nói không chừng sẽ còn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trước hết để cho Mã Hồng Tuấn xin lỗi, liền có thể thỏa mãn một chút chữ Vinh Vinh lòng hư vinh, đồng thời cho nàng một cái hạ bậc thang. Phất Lan Đức nói, cái này là được rồi, tất cả mọi người là đồng học, là một cái chỉnh thể, sao có thể tại nội bộ na o mâu thuẫn đây? Chữ Vinh Vinh ngươi yên tâm, Mã Hồng Tuấn võ hồn vấn đề đã tìm được biện pháp giải quyết, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ra loại kia chuyện thương thiên hại lý tới. Biện pháp gì? Chữ Vinh Vinh hỏi. Phất Lan Đức cười nói, cũng là đối với hắn tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ, để hắn đem quá thừa tinh lực phát tiết đang huấn luyện phía trên, ngươi yên tâm, huấn luyện của hắn cường độ sẽ so với các ngươi tất cả mọi người đều cao. Chữ Vinh Vinh không nói gì nữa, mọi người đều nói đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì đó. Phất Lan Đức nói, vậy kế tiếp, liền từ đại sư đối với các ngươi tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ, các ngươi yên tâm, đại sư dạy học lý luận tuyệt đối là lớn nhất khoa học, hợp lý nhất, tuy nhiên vất vả một số, nhưng hiệu quả tuyệt đối rõ rệt. Các ngươi nếu như muốn thành vì thiên tài trong thiên tài, nhanh chóng tăng cao tu vi, vậy hãy theo đại sư dụng tâm tu luyện đi. Phất Lan Đức nói xong, cho đại sư nháy mắt. Đại sư đi lên phía trước, đầu tiên là nhìn về phía chữ Vinh Vinh, nói, chữ Vinh Vinh đúng không, ngươi yên tâm, Mã Hồng Tuấn võ hồn ma bệnh về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, ta lấy nhân cách đảm bảo. Đứng tại chữ Vinh Vinh bên cạnh Tiểu Vũ, tại chỗ nhịn không được, tại đại sư vừa nói xong lúc, nàng liền khì khì một tiếng, cười ra tiếng. Tiểu Vũ, ngươi cười cái gì? Phất Lan Đức nhíu mày hỏi. Tiểu Vũ liên tục khoát tay, một mặt vô tội nói, không có gì, cũng là đột nhiên nhớ tới một chút buồn cười sự tình, có chút nhịn không được. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Cổ Nguyệt Na trên mặt đều mang ý cười, các nàng tự nhiên biết Tiểu Vũ đang cười cái gì. Vừa mới đại sư nói lấy nhân cách của mình đảm bảo lúc, mấy người các nàng cũng đều kém chút cười ra tiếng. Đại sư sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn dù sao sống nhiều năm như vậy, một cái tiểu nữ hài ý tứ trong lời nói hắn lại có thể nghe không ra đây. Hắn cũng không quay đầu lại, la lớn, Triệu Vô Cực, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Triệu Vô Cực đáp lại một tiếng, bước nhanh về phía trước, nhanh chóng theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra từng kiện đồ vật. Đây là chi nở cái ba lô, bên trong toàn đều chứa tảng đá, bị Triệu Vô Cực từng cái bày đặt đến chi nở cái học viên trước mặt. Đến lúc này, đại sư trên người loại kia đổi phế cùng lười biếng khí chất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cao giọng nói ra, tuy nhiên Sử Lai Khắc học viện dạy học tư nguyên so ra kém những cái kia đại học viện, nhưng ở ta dạy bảo dưới, tiến bộ của các ngươi tốc độ tuyệt đối sẽ so học viện khác học viên nhanh rất nhiều, các ngươi chỉ cần đem chính mình yên tâm giao cho ta, thu hoạch, sẽ là thực lực cường đại. Các ngươi trước mặt ba lô, nam sinh chính là nặng 10 cân lượng, nữ sinh chính là nặng 5 cân lượng, hiện tại, cóng lên bọn họ, vây quanh cả tòa thôn làng chạy bộ, nam sinh chạy 100 vòng, nữ sinh chạy 80 vòng. Cái gì thời điểm chạy xong thì cái gì thời điểm ăn cơm? Làm sao có thể? Bây giờ cách giữa trưa chỉ có 3 giờ, 80 vòng sợ là chúng ta một ngày đều chạy không hết ta. Ngươi đây là muốn hành hạ chết chúng ta sao? Đại sư vừa mới nói xong, chữ Vinh Vinh liền kêu lên. Trước đó chạy bộ đi tinh đấu đại xâm lâm nàng đều mệt gần chết, hiện tại còn muốn phụ trọng chạy, ai có thể chịu được a? Đái Mục Bạch cùng Đường Tam không nói một lời thì cong lên ba lô, Đường Tam làm trước chạy ra ngoài. Đái Mục Bạch tại Mã Hồng Tuấn bên thai thấp giọng nói, muốn báo thù liền phải ăn trước khổ, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nói xong, hắn theo Đường Tam chạy ra ngoài. Mã Hồng Tuấn khẽ cắn môi, cũng chạy ra ngoài. Áo Tư Tạp chần chờ một chút, hỏi, đại sư, vậy ta có thể sử dụng lạp xưởng khôi phục thể lực à? Đại sư gật đầu nói, đương nhiên có thể, cái này không chỉ có là đoán luyện các ngươi thể lực, cũng là đoán luyện các ngươi hồn lực. Áo Tư Tạp lúc này mới cóng lên ba lô đi theo ra ngoài. Còn lại trong mấy người, Chu Trúc Thanh yên tĩnh cóng lên ba lô, nói một tiếng, ta đi trước. Nói xong, nàng cũng chạy ra ngoài, nàng đối thực lực khát vọng phi thường cường liệt, dù sao cái này liên quan đến tính mạng của nàng. Tiểu Vũ theo bản năng thì nhìn hướng Ngao Thiên. Ngao Thiên nói, Tiểu Vũ, cóng lên thứ này, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhất định phải tại Mã Hồng Tuấn trước đó kết thúc huấn luyện, ngươi có thể làm được sao? Trông thấy Ngao Thiên cái kia bỗng nhiên nghiêm nghị lại gương mặt, Tiểu Vũ vừa định nũng nịu suy nghĩ thì rút lui trở về, nàng minh bạch Ngao Thiên là đang vì mình tốt, chính mình cần phải trưởng thành, cần phải hiểu chuyện. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó cùng lên Chu Trúc Thanh. Cái này, chữ Vinh Vinh trợn tròn mắt. Sử Lai Khắc Học Viện nội dung cốt truyện sắp kết thúc rồi, sau đó cũng là thiên đấu thành thiên nhận tuyết. Chương 189, quát lớn kỳ kỳ vai vai đại sư. Nàng mới vừa rồi còn hô hào không có khả năng hoàn thành đâu, nhưng trong nháy mắt, 9 học viên liền đã đi ra ngoài 6 cái. Nàng muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời, sau đó quay đầu nhìn hướng Ngao Thiên. Ngươi nhìn ta làm gì, muốn mạnh lên ngươi liền đi chạy, hiện tại tu vi của ngươi vẫn là thấp nhất. Ngao Thiên nói ra. Thế nhưng là, dạng này chạy bộ thì có thể khiến người ta mạnh lên. Chữ Vinh Vinh hỏi. Có thể, chỉ ít so ngươi bình thường tốc độ tu luyện muốn mau hơn không ít. Chữ Vinh Vinh cắn răng, cong lên trên đất ba lô, chạy ra ngoài. 5 cân trọng lượng dưới cái nhìn của nàng đều hơi nhỏ nặng, mấu chốt là chạy thời điểm, tảng đá còn ở bên trong lúc gần lúc hiện, để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Bất quá vì mạnh lên, nàng vẫn là cắn răng nhẫn mại xuống tới. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo không cho phép mình bị Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh so đi xuống. Các nàng cũng có thể làm đến, ta vì cái gì không thể đâu. Nàng ở trong lòng cho mình đánh lấy khí. Cậu Nguyệt Na lắc đầu cười nói, cái này chữ Vinh Vinh vẫn là rất có cốt khí. Lòng tự trọng quấy phá thôi. Ngao Thiên lắc đầu nói ra. Vậy chúng ta đánh cược, đánh bạc nàng có thể chạy bao nhiêu vòng. Cậu Nguyệt Na cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên như thế có hào hứng. Cậu Nguyệt Na giảo hoạt nói, nếu như ngươi thua, vậy chúng ta tối nay liền đến thế giới của ngươi đi, thể nghiệm một chút chân thân sáp lá cả. Có lẽ dạng này hữu dụng. Ngao Thiên không khỏi lấy tay bưng bít lấy chắn mình, có chút im lặng. Đề nghị này Cổ Nguyệt Na đã đề cập qua nhiều lần, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Lấy thân rồng tới làm loại sự tình này, với hắn mà nói, cảm giác có điểm là lạ. Mà lại thân rồng, hắn còn muốn co lại nhỏ một chút, để tránh thân thể quá lớn thương hại đến Cổ Nguyệt Na. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na cái kia trông mong rung động lòng người bộ dáng, Ngao Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Một lời đã định. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ giống như cái tiểu nữ hải một dạng vươn ngón út. Ngao Thiên cũng rối ra ngón út cùng nàng kéo một chút. Ta chuyện trước nói rõ một chút, ngươi nhưng không cho vụng trộm thôi diễn kết quả. Cổ Nguyệt Na nói y. Nàng biết Ngao Thiên có thật nhiều thần kỳ bản lĩnh, cho nên không thể để cho Ngao Thiên vụng trộm gian lận. Được, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ngao Thiên nói y. Cổ Nguyệt Na lộ ra dường như đã thắng lợi nụ cười, nói, vậy chúng ta thì đoán xem nàng có thể chạy bao nhiêu vòng. Người nào đoán được tiếp cận nhất thì coi như người đó thắng. Không có vấn đề. Ngao Thiên cười nói. Đại sư đã ở một bên nhìn một lúc lâu Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na, nghe gặp bọn họ tại vui tươi hớn hở kể một ít không giải thích được, hắn trong lòng nhất thời vô cùng bất mãn. 5-6 năm trước thời điểm, đại sư thì vô cùng khát vọng có thể thu Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na làm đệ tử. Về sau, tại cùng Ngao Thiên đánh cược bên trong, hắn bại bởi Ngao Thiên, hứa hẹn không thể nhắc lại thu Ngao Thiên làm đồ đệ sự tình. Nhưng qua nhiều năm như vậy, trong lòng hắn, vẫn là vô cùng khát vọng có thể tự mình dạy bảo Cổ Nguyệt Na cùng Ngao Thiên hai vị này tuyệt thế thiên tài. Hôm qua hắn đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, khi nhìn đến Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na bóng người lúc, trong lòng của hắn là cao hứng phi thường. Hắn rốt cục có cơ hội có thể dạy bảo hai vị này tuyệt thế thiên tài, tuy không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực cũng là không tệ. Người trung quy là có cảm tình sinh vật, coi như Ngao Thiên tính tình lại hàm xa, nhận được ân huệ của hắn về sau, cuối cùng sẽ cảm tạ hắn. Đây chính là đại sư tâm lý suy nghĩ. Ý nghĩ này hôm qua còn để hắn hưng phấn một lúc lâu đây. Kết quả hiện tại, tất cả mọi người đi ra ngoài, Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na còn ở nơi này nói nhỏ, không biết nói cao ý gì. Đại sư càng xem, tâm lý thì càng có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép suy nghĩ xuất hiện. Các ngươi hai cái làm sao không chạy? Hắn cau mày hỏi. Ngao Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía đại sư, nói, ta không muốn chạy, cho nên thì không chạy, có vấn đề sao? Có vấn đề. Vấn đề này lớn đi. Đại sư thanh âm đề cao mấy phần. Ngao Thiên, Cổ Nguyệt Na, các ngươi hai cái khác cho là mình thiên phú tốt, liền có thể không tu luyện, các ngươi sai, 10 phần sai. Đại sư bày ra một bộ nghiêm khắc khuôn mặt, quát lớn, các ngươi có biết hay không, hồn sư tu luyện càng đi về phía sau lại càng thêm khó khăn, các ngươi nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú, khả năng tùy tiện tu luyện một chút, liền có thể đỉnh người khác gấp bội nỗ lực. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, đến cấp bậc cao về sau, các ngươi dạng này ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ, còn không dụng tâm tu luyện, sớm muộn đều sẽ biến thành hồn sư giới thường thường không có gì lạ một đóa bọt sóng nhỏ. Các ngươi nhìn Đái Mộ Bạch, hắn đã là 37 cấp hồn tôn, tu luyện y nguyên như thế khắc khổ, cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của ta. Còn có Đường Tam, hắn trước kia so ngươi còn lạc hậu mấy cấp, hiện tại tu vi cũng giống như ngươi, người khác đều đang cố gắng tu luyện, mà ngươi lại đang lãng phí thời gian, lãng phí thiên phú, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy có lỗi với chính mình người nhà sao? Cho nên, im miệng. Ngao Thiên quát lạnh một tiếng, đánh gãy Kỳ Kỳ Oai Oai đại sư. Ngao Thiên một tiếng này im miệng thanh âm cực lớn, nhất thời để toàn trường lão sư đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đại sư không thể tin vào tai của mình, Ngao Thiên vậy mà tại quát lớn hắn cái này lão sư. Cái thế giới này thế nào? Học viên cũng dám quát lớn trong học viện lão sư. Đại sư tại Nặc Đinh học viện chờ đợi nhiều năm như vậy, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua đệ tử như vậy. Ta để ngươi im miệng, đừng tại đây kỳ kỳ hoài hoài. Ngao Thiên nói ra. Nói xong, hắn lôi kéo Cổ Nguyệt Na liền đi, đi tới cửa thôn, chuẩn bị ở nơi đó vì tiểu vũ động viên. Ngao Thiên cũng không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy phảng phất có con ruồi ở bên thai ong ong gọi bậy, có chút bực bội mà thôi. Cho nên hắn trực tiếp để đại sư im miệng. Đại sư nhìn lấy cái kia hai cái bị Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na vứt bỏ tại trên mặt đất ba lô, nhìn nhìn lại Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na bóng lưng, lấy tâm tính của hắn tu dưỡng, cũng nhịn không được tức giận đến toàn thân phát run lên. Tại sao có thể có loại này tính khí ngang ngược, không hiểu được tôn sư trọng đạo học sinh? Đến cùng là dạng gì gia đình mới có thể dạy ra dạng này phản nghịch thiếu niên đến? Đại sư dưới sự phẫn nộ, nhiệt huyết thẳng hướng trên đầu tuân, ngoại trừ thiếu niên thời điểm, hắn thường xuyên bị người mắng là phế vật thời điểm mới có tức giận như vậy. Về sau khi thành niên, dần dần quen thuộc, lại cũng không có chuyện gì có thể làm cho hắn tức giận, hắn cũng dưỡng thành một loại không hề bận tâm, lạnh nhạt xử thế tâm thái. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một tên tiểu bối khí đến toàn thân phát run, cái này khiến hắn cảm thấy tức giận đồng thời, lại có chút không dám tin tưởng. Bất quá nghĩ lại, hắn thì hiểu được, chính là do ở chính mình quá mức để ý Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na hai vị này thiên tài, cho nên bị Ngao Thiên lớn tiếng như vậy quát lớn sau mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Là đúng Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na không hiểu chuyện mà cảm thấy phẫn nộ cùng tiếc hận. Quá không ra dáng. Đại sư tức giận đến liền phải đuổi tới đi. Tiểu Cương, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Phất Lan nước đây mới gọi là ở đại sư. Đại sư đột nhiên quay đầu, nổi giận mắng, ta trước đó để Tiểu Tam mang cho ngươi tới trong thư, nhắc nhở ngươi phải thật tốt dạy bảo một chút hai đứa bé này, ngươi chính là như thế dạy. Học sinh này đều ngang ngược đến bầu trời. Phất Lan nước cười khổ nói, cái này đều tại ta không có sớm cùng ngươi nói rõ ràng, đoạn thời gian trước ta cùng Ngao Thiên đánh cái đánh bạc. Hắn đem lúc đó cùng Ngao Thiên đánh cược quá trình nói một lần, đại sư nghe được sửng sốt một chút. Ngao Thiên là tới nơi này nghỉ phép. Lại ép hắn thì lui ra Sử Lai Khắc học viện. Bị học viên khác đánh bại thì cam tâm tình nguyện tiếp nhận huấn luyện. Một lát sau, đại sư bỗng nhiên lộ ra nồng đậm nụ cười. Cái này đánh cược, hắn thấy, cũng không khó. Chương 190, Ngao Thiên cảm ứng được nguy cơ. Trước đó tại Nặc Đinh học viện thời điểm, Đường Tam hồn lực vẫn luôn so Ngao Thiên thấp, cho nên vẫn luôn đánh không lại Ngao Thiên. Nhưng bây giờ, Đường Tam hồn lực đã đuổi theo, đại sư cảm thấy, hiện tại Đường Tam cần phải có thể cùng Ngao Thiên chống lại năng lực. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một vấn đề, hỏi, Đái Mộc Bạch không phải 37 cấp hồn tôn sao? Mà lại võ hồn vẫn là cực kỳ am hiểu công phạt bạch hổ võ hồn, ngươi làm sao không trực tiếp để Đái Mộc Bạch đi cùng Ngao Thiên nhất chiến? Chỉ cần đánh bại Ngao Thiên, là hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Buổi sáng thời điểm, đại sư đã đơn giản hiểu qua mỗi cái học viên tài liệu. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Phất Lan nước biểu lộ rất là bất đắc dĩ, nói, ngươi không biết. Ngao Thiên vừa mới tiến Sử Lai Khắc không có mấy ngày, thì cùng Đái Mộc Bạch đơn đấu, đem Đái Mộc Bạch toàn thân cốt cách đều đánh nát, để Đái Mộc Bạch nằm trên giường hơn nửa tháng. Đại sư ngây ngẩn cả người, cau mày, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ Ngao Thiên lúc ấy sử dụng hắn những công kích kia hồn đạo khí? Phất Lan Đức lắc đầu nói, không có, nghe Đường Tam cùng Áo Tư Tạp nói, Ngao Thiên lúc ấy liền võ hồn đều không có phóng xuất ra, cũng không có sử dụng hồn đạo khí, tùy tiện đem đã vận dụng toàn lực Đái Mộc Bạch đánh thành trọng thương. Đại sư bị Phất Lan Đức mà nói kinh trụ, thật lâu mới lên tiếng, lấy bạch hổ võ hồn cường hãn lực công kích, đủ để vượt cấp khiêu chiến những cái kia 38 cấp, 39 cấp, thậm chí cấp 40 hồn sư. Ngao Thiên có thể nhẹ nhõm đem Đái Mục Bạch đánh thành trọng thương, vậy hắn chí ít nắm giữ hồn tông thực lực cấp bậc a. Đại sư thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, cảm thấy mãnh liệt thật không thể tin. Phất Lan nước nhẹ gật đầu, nói, mấu chốt là hắn lúc ấy mới 31 cấp a, bây giờ nghe nói đột phá đến 32 cấp, thật là một cái thiên phú chiến đấu kinh khủng yêu nghiệt. Đại sư nói, cho nên, muốn đánh bại hắn, liền phải để Đái Mục Bạch mau chóng đột phá đến hồn tông, đến lúc đó Đái Mục Bạch không chỉ có nắm giữ hồn lực ưu thế, còn nhiều thêm một cái hồn kỹ, Ngao Thiên mạnh hơn, hẳn là cũng khó có thể tái chiến thắng Đái Mục Bạch. Phất Lan Đức vỗ đại sư bả vai, cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi, Ngao Thiên bảo bối này, nhất định phải cùng chúng ta Sử Lai Khắc học viện buộc chung một chỗ. Đại sư nụ cười có chút nhẹ nhõm, nói, không có vấn đề, có ta xuất thủ, Đái Mục Bạch trong vòng 2 năm tất có thể đột phá đến hồn tông, có lẽ còn phải nhanh hơn. Mà lại, ta cũng có nắm chắc nhất định, để Đái Mục Bạch tại đột phá đến hồn tông trước thì nắm giữ đánh bại Ngao Thiên thực lực. Đại sư đối tại lý luận của mình vẫn là vô cùng tự tin, không chỉ có thể tăng lên học viên tu luyện tốc độ, còn có thể để bọn hắn khai quật tự thân võ hồn đặc điểm, trình độ lớn nhất sử dụng chính mình võ hồn, đem võ hồn năng lực hoàn mỹ nhất phát huy ra. Đại sư vừa mới phẫn nộ trong lòng đã tán đi, tâm tình biến đến dễ dàng hơn, Ngao Thiên quyết định sớm muộn cũng phải tiếp nhận huấn luyện của hắn. Vậy ta liền đi nhìn lấy đám kia tiểu gia hỏa. Đại sư nói một tiếng, cũng hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy mang trên mặt nụ cười Ngao Thiên, hỏi, ngươi tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm nha. Ngao Thiên cười nói, đương nhiên, quát lớn để cho mình có chút đáng ghét người, nhìn lấy bo nở hà nở loại kia biệt khuất lại khó chịu bộ dáng, cảm giác này cũng là rất vui vẻ. Bọn họ đi vào cửa thôn, tại bên cạnh tìm cái bóng loáng tan ở dê đa lớn ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na giúp vào Ngao Thiên trong ngực, hai người phơi sáng sớm loãng rung rung ánh sáng mặt trời, mười phần hưởng thụ. Đái Mục Bạch đã chạy một vòng. Tại đi qua cửa thôn thời điểm nhìn thấy thân mật dựa chung một chỗ Cổ Nguyệt Na cùng Ngao Thiên, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường chạy tới. Loại này trầm mê sắc đẹp, không biết tiến thủ người, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, Đái Mục Bạch cảm thấy, tiếp tục như vậy hắn không được bao lâu liền có thể rửa sạch đục nhã. Đái Mục Bạch chạy tới về sau, cái thứ hai xuất hiện là Đường Tam, sau đó là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đường Tam nhàn nhạt nhìn Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na liếc một chút, bình tĩnh rời đi. Cổ Nguyệt Na trông thấy Tiểu Vũ tới gần, ngồi xuống phất phất tay, hô, Tiểu Vũ không tệ à, cố lên, vượt qua phía trước hai người. Tiểu Vũ trông thấy Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na ngồi ở chỗ đó phơi nắng, tâm lý không biết có bao nhiêu hâm mộ, có thể Ngao Thiên mà nói nàng lại không thể không nghe. Mà lại nàng cũng minh bạch thực lực của mình cùng Ngao Thiên, Cổ Nguyệt Na so sánh thật sự là quá yếu, thậm chí tại Ngao Thiên tất cả trong nữ nhân, nàng cũng là yếu nhất. Vô luận là bị đông. Vẫn là cái kia có thể trở thành Ngao Thiên nữ nhân Thiên Nhận Tuyết, đều so với nàng hiện tại cường rất nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nàng khắc khổ tu luyện, không chỉ có bị Chu Trúc Thanh vượt qua cảm giác cấp bách, cũng có so ra kém Ngao Thiên những nữ nhân khác phức cảm tự ti. Nghe thấy Cổ Nguyệt Na hò hét, Tiểu Vũ bước nhanh hơn, hướng phía trước Đường Tam đuổi theo, rất nhanh liền siêu việt Đường Tam. Chu Trúc Thanh thấy thế, tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút. Ngao Thiên bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ tại thẳng tắp phía trên tốc độ tuy nhiên so Đường Tam nhanh, nhưng thể lực phía trên vẫn là Đường Tam chiếm ưu thế, ngươi để cho nàng chạy nhanh như vậy, đằng sau không phải còn muốn bị Đường Tam đuổi kịp à? Cổ Nguyệt Na cười nói, chẳng lẽ lần này ngươi thật đánh tính toán không giúp nàng? Không bang. Ngao Thiên nói ra, là nên để cho nàng ăn chút khổ, thu điểm gặp chắc trở, tuy nhiên ta tăng lên thực lực của nàng rất dễ dàng, nhưng nàng càng cần chính là cưng cõi cùng cường đại ý chí, những này là cần ma luyện mới có thể có, nàng vẫn là quá non nớt. Thân là nữ nhân của ngươi, có ngươi bảo hộ. Non nớt một số lại có quan hệ gì đâu. Cổ Nguyệt Na nói ra. Ngao Thiên lắc đầu, nói, chuyện tương lai ai nói được rõ ràng đâu, vạn nhất có một ngày ta không tại bên cạnh của các ngươi, vậy các ngươi chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình. Cổ Nguyệt Na ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi có thể đi đâu? Ngao Thiên lắc đầu nói, ta chính là nói một chút mà thôi. Theo đối vận mệnh chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn mơ hồ cảm ứng được một tia nguy cơ, chỉ là đến cùng là cái gì nguy cơ hắn còn không cách nào báo trước. Cho nên gần nhất, hắn hoa về mặt tu luyện thời gian cũng nhiều hơn, ba ngày cơ hồ đều là tại lĩnh ngộ pháp tắc, hắn trưởng khống pháp tắc càng nhiều, thực lực thì càng mạnh, tương lai ứng đối cái kia nguy hiểm không biết nắm chắc cũng lại càng lớn. Đúng lúc này, đại sư theo trong học viện chạy ra, nhàn nhạt nhìn Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na liếc một chút, không có cùng Ngao Thiên nói cái gì, đi theo chạy tới Áo Tư Tạp. Đại sư, ngươi làm sao cũng cùng ta cùng một chỗ chạy? Áo Tư Tạp nghi ngờ nói, ta làm vì lão sư của các ngươi. Khẳng định phải làm gương tốt. Đại sư cười nói. Tại phía sau cùng là chữ Vinh Vinh, mới chạy một vòng, nàng cũng có chút không chịu nổi, thở hững hộp, cước bộ cũng càng ngày càng trầm trọng. Chữ Vinh Vinh cố lên, ngươi nhất định có thể làm, ngươi không so bất luận kẻ nào yếu. Cậu Nguyệt Na tâm tình không tệ, lớn tiếng đối chữ Vinh Vinh hô. Chữ Vinh Vinh mệt mỏi trên mặt kéo ra nụ cười, vừa mới có chút dao động ý chí nhất thời lại trở nên kiên định, trong lòng ám chỉ chính mình nhất định có thể làm. Các loại chữ Vinh Vinh chạy tới về sau, cậu Nguyệt Na nói ra, kỳ thật chữ Vinh Vinh cô gái này tính cách cũng không tệ lắm, mà lại nàng cũng rất muốn cùng chúng ta chơi đến một hồi. Ngao Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, nàng chỗ Thất Bảo Lưu Ly Tông là căm thủ võ hồn điện thế lực. Cho nên, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã định trước sẽ bị hủy diệt, mà chữ Vinh Vinh cũng đã định trước sẽ hận chúng ta, nói không chừng nàng tương lai sẽ còn chết tại chúng ta trên tay. Chương 191, bắt lại cho ta Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lật ra khinh thường, nói, nhân loại thế giới có một câu, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa hẳn không thể hướng võ hồn điện túi đầu xương thần. Nhân loại văn hóa ngươi còn học được thật mau. Ngao Thiên tán dương một tiếng, nói, ngươi nói không sai, đây là một cái lợi ích trí thượng thế giới, nhưng tổng có một ít người, là vì cốt khí mà còn sống. Bất quá ta vẫn là sẽ để cho võ hồn điện tận lực đi lôi kéo, có thể hay không sống, thì nhìn lựa chọn của bọn hắn. Cổ Nguyệt Na nói, nào có phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp đi Thất Bảo Lưu Ly Tông bày ra một ít thực lực, bọn họ liền biết nên làm như thế nào, tại biết rõ đạo hữu một cái không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, ai còn sẽ ngây ngốc chịu chết đâu. Không tệ, đáng giá thử một lần, bất quá nói như vậy, bọn họ đoán chừng phải bị dọa sợ. Ngao Thiên cười nói, đừng nói trước Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta đánh cược còn chưa hoàn thành đâu, ngươi trước tiên nói, chữ Vinh Vinh có thể chạy bao nhiêu vòng. Cổ Nguyệt Na trông đợi nói, tại Ngao Thiên không sử dụng bất luận cái gì năng lực tình huống dưới, nàng cảm thấy mình phần thắng còn là rất lớn. Ừm, ta đoán nàng có thể chạy. Chữ Vinh Vinh là trước hết ngã xuống, thời gian còn chưa tới giữa trưa, liên tục chạy hơn 2 giờ nàng thì không chịu nổi. Tu vi của nàng là thấp nhất, thể chất cũng là yếu nhất, cho nên lần này nàng không có lãng phí hồn lực của mình đi cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tăng phúc, nhưng liên tục hơn 2 giờ chạy bộ, nàng hồn lực vẫn là hao hết. Buổi sáng ăn bữa sáng thu lấy năng lượng từ lâu tiêu hao sạch sẽ, đang chạy đến thứ 36 vòng lúc, tốc độ của nàng đã so đi bộ còn muốn chậm. Ngao Thiên cười nói, đã 36 vòng, nếu như ta không có đoán sai, nàng cái này một vòng sẽ ngã xuống. Hắn mặc dù không có đi suy tính, nhưng bằng dựa vào trực giác, vẫn có thể đoán được chữ Vinh Vinh có thể kiên trì tới khi nào. Hắn mới vừa vặn nói xong, chữ Vinh Vinh cước bộ một lảo đảo, mắt tối sầm lại thì ném xuống đất. Ngao Thiên trên mặt tươi cười, nói, còn là ta thắng. Đại sư đã đi theo chữ Vinh Vinh đằng sau rất lâu, hắn lo lắng chữ Vinh Vinh sẽ tùy thời té xỉu đi qua, cho nên một mực theo. Tại chữ Vinh Vinh ngã xuống ngáy mắt, đại sư liền xông tới, định đem chữ Vinh Vinh nâng đỡ. Tại hắn vừa mới trong quan sát, chữ Vinh Vinh đã đột phá mấy lần tự thân mức cực hạn, cái này đã rất không tệ, có thể nghỉ ngơi. Đồng thời liên tục đột phá thân thể cực hạn, sau đó nhất định muốn dùng phương pháp đặc thù đến trị liệu, bằng không, khẳng định sẽ lưu lại nội thương. Tại đại sư còn không có chạy đến chữ Vinh Vinh trước mặt lúc, Cổ Nguyệt Na thì trước một bước đến. Đại sư chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua, trước mặt liền nhiều Cổ Nguyệt Na bóng người. Hắn ngừng lại, mờ mịt quay đầu nhìn một chút cửa thôn vị trí, cửa thôn cách nơi này còn có không khoảng cách ngắn đây. Chẳng lẽ vừa mới đi ngang qua cửa thôn thời điểm, nàng thì đi theo ta đằng sau rồi. Có thể ta làm sao không có phát hiện. Đại sư trăm mối vẫn không có cách giải. Ngao Thiên chậm rãi theo bên kia đi tới. Cổ Nguyệt Na đỡ dậy chữ Vinh Vinh, nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt của nàng, hô, chữ Vinh Vinh, ngươi không sao chứ. Vừa mới trước mắt đen một chút chữ Vinh Vinh mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói, không có việc gì, nhưng ta đã đến cực hạn, tiếp tục chạy không được. Chạy không được thì dừng lại đi, biểu hiện của ngươi đã rất khá. Ngao Thiên từ đằng xa đi tới. Không, ngươi còn có thể chạy. Chờ ngươi nghỉ ngơi vài phút, ta và ngươi cùng một chỗ chạy. Cổ Nguyệt Na nói ra. Na Nhi tỷ, ta thật không được, ta cảm giác ta đều sắp phải chết. Chữ Vinh Vinh miệng lớn thở phì phò, có chút bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Cổ Nguyệt Na cho nàng động viên nói, ngươi nhất định có thể làm, ngươi nhìn, Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh cũng còn đang kiên trì đâu, cái kia heo mập Mã Hồng Tuấn cũng còn không có ngã xuống, ngươi muốn thua bởi bọn hắn sao? Không muốn. Chữ Vinh Vinh lập tức nói. Nàng tại Cổ Nguyệt Na nâng đỡ đứng lên, nói, có thể ta tu vi so với bọn hắn thấp, thân thể cũng đối với bọn họ mạnh, là chạy không thắng bọn họ. Cổ Nguyệt Na an ủi, ngươi quan hệ, ta cùng ngươi một chút nghỉ ngơi một chút ngươi lại chạy. Nếu như ngươi chủ động từ bỏ, cái kia chính là thật nhận thua, tuy nhiên trên thân thể ngươi so ra kém bọn họ, nhưng tại ý chí phía trên nhất định không thể so sánh bọn họ yếu. Chữ Vinh Vinh bị Cổ Nguyệt Na canh gà cổ vũ, nhất thời lại dấy lên đấu trí, ánh mắt lại dần dần kiên định. Đại sư nhìn trong chốc lát, lại tiếp tục chạy ra. Dạng này cũng được. Ngạo Thiên ngạc nhiên. Cổ Nguyệt Na giảo hoạt nói, đại sư cũng không có nói muốn một hơi chạy xong, chữ Vinh Vinh nghỉ ngơi vài phút cũng không tính phạm quy. Các ngươi đang nói cái gì? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc hỏi. Không có gì, tin tưởng ta, ngươi chí ít còn có thể lại chạy một vòng, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cổ Nguyệt Na nói. Ừm, cảm ơn ngươi, Na Nhi tỷ. Cổ Nguyệt Na quay đầu đắc ý nhìn lấy Ngạo Thiên. Ngươi lợi hại, ta nhận thua. Ngạo Thiên bất đắc dĩ vươn ngón tay cái. Tại Cổ Nguyệt Na đồng hành, chữ Vinh Vinh chạy nữa một vòng, rốt cục đã hôn mê. Đại sư chạy một chút ngừng, ngược lại là không có bao nhiêu mỏi mệt, trông thấy chữ Vinh Vinh triệt để hôn mê, hắn vội vàng chạy tới, hô lớn, mau đưa chữ Vinh Vinh giao cho ta. Cổ Nguyệt Na ôm lấy chữ Vinh Vinh, cảnh giác hỏi, giao làm cho ngươi cái gì? Cho nàng tắm rửa. Đại sư lo lắng nói ra. Cổ Nguyệt Na thần sắc lập tức thì thay đổi, biến đến lăng lệ, hỏi, ngươi muốn cho nàng tắm rửa? Đại sư lúc này mới ý thức được Cổ Nguyệt Na hiểu lầm, vội vàng nói, không phải ta cho nàng tắm rửa, ta phân phó người chuẩn bị tắm thuốc, nàng nhiều lần đột phá thân thể cực hạn, nhất định phải phối hợp tắm thuốc điều trị, nếu không thân thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Cổ Nguyệt Na ôm lấy chữ Vinh Vinh, đi về, khinh thường nói, cái gì đồ bỏ đi đồ vật, không cần. Nàng đối cái này đại sư cho tới bây giờ thì không có cảm tình gì, như thế nào lại đem chữ Vinh Vinh giao cho hắn đây? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na đem chữ Vinh Vinh ôm đi. Đại sư nổi giận, hô lớn, Cổ Nguyệt Na, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi dạng này sẽ hại chữ Vinh Vinh. Cổ Nguyệt Na cước độ ngừng đều không ngừng, ôm lấy chữ Vinh Vinh hướng nữ sinh túc xá đi đến, Ngao Thiên cũng cùng ở bên cạnh. Đại sư lại một lần bị tức đến toàn thân phát run, thì muốn xông lên đi đem chữ Vinh Vinh đoạt tới. Tiểu Cương, chuyện gì xảy ra? Phất Lan Đức nghe thấy đại sư tiếng giống, nghe tiếng mà đến. Đại sư đem sự tình vừa rồi nói một lần, tức giận đến tóc đều nhanh muốn dựng lên. Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na đã đem chữ Vinh Vinh đưa về nàng gian phòng của mình, Phất Lan Đức cùng đại sư cũng không có tránh hiểm nghi, trực tiếp tiến nữ sinh túc xá, đi vào chữ Vinh Vinh trước gian phòng, liền muốn đi vào. Cổ Nguyệt Na đi ra, đem hai cái này lão nam nhân cản ở bên ngoài. Đại sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Cổ Nguyệt Na, ngươi có biết hay không ngươi dạng này tùy hứng, là sẽ hại chữ Vinh Vinh một đời, cái này đại giới ngươi có thể giao nổi à? Phải biết, nàng thế nhưng là thất bảo lưu ly tông hòn ngọc quý trên tay a. Cổ Nguyệt Na cười lạnh nói, trên đời này liền không có ta trả không nổi đại giới sự tình. Đại sư nhìn Cổ Nguyệt Na quyết tâm không để bọn hắn tiến vào, sau đó đối Phất Lan Đức nói, Phất Lão Đại, động thủ đi, đem Cổ Nguyệt Na mở ra. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cùng ta động thủ, bằng không hậu quả tự phụ. Phất Lan Đức cũng là nổi giận, nơi nào sẽ đem Cổ Nguyệt Na uy hiếp để ở trong lòng, đại vươn tay ra, hướng về Cổ Nguyệt Na chụp tới. Hắn một cái hồn thánh. Muốn bắt lại một cái chỉ có hồn tôn tu vi tiểu nha đầu, thật sự là quá chuyện quá đơn giản tình. Chương 192, ta là hồn thú chi chủ Ngân Long Vương. Phất Lan Đức tay mới vươn đi ra một nửa, liền ngừng tại trong giữa không trung, không động được. Đại sư cũng đồng dạng không cách nào động đậy. Một cỗ khí thế kinh khủng theo Cổ Nguyệt Na trên thân bạo phát, đem bọn hắn bao phủ. Cỗ khí thế này cực kỳ đáng sợ, để bọn hắn tâm thần kinh hãi, tê cả da đầu, dường như gặp phải một đầu 10 vạn năm hồn thú một dạng. Không. Đây quả thực so 10 vạn năm hồn thú con ở kinh khủng hơn. Phất Lan Đức nội tâm hoảng sợ thầm nghĩ. Hắn trước kia may mắn xa xa cảm thụ qua 10 vạn năm hồn thú khí tức, thế nhưng 10 vạn năm hồn thú khí tức lại vẫn so ra kém trước mắt Cổ Nguyệt Na thân phía trên phát ra khí tức. Hắn cũng từng được chứng kiến phong hào đấu la, nhưng hắn được chứng kiến phong hào đấu la cũng không có Cổ Nguyệt Na khủng bố như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Phất Lan Đức kinh hãi kêu lên. Đại sư lúc này đầu đã ngộng. Không thể nào hiểu được một cái chỉ có hồn tôn tu vi 12 tuổi nữ hài vì sao lại cầm giữ có như thế khí thế kinh khủng. Cho bọn hắn một trầu giáo huấn là được, khác đem bọn hắn giết. Ngao Thiên thanh âm nhẹ nhàng theo trong phòng truyền ra. Ngay sau đó một tầng vô hình kết giới bao phủ nữ sinh túc xá phương viên 100m bên trong, để người bên ngoài không cách nào cảm ứng được bên trong phát sinh sự tình. Từ bên ngoài nhìn qua, nữ sinh túc xá bên kia cảnh vật như thường, mà lại cũng không ai có thể xuyên phá kết giới tiến vào bên trong. Cổ Nguyệt Na lộ ra nụ cười, triệt hồi Phất Lan Đức cùng đại sư trên người áp chế. Phất Lan Đức cùng đại sư lúc này đã hoàn toàn động, cảm nhận được trên người mình áp chế biến mất, bọn họ bị dọa đến vội vàng lui lại. Ngươi đến cùng là ai? Đến Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng có mục đích gì? Phất Lan Đức quát lớn. Cổ Nguyệt Na đi ra hoạt động một chút tay chân, thân thể cốt cách phát ra đùng đùng không dứt tiếng nổ vang, 10 phần dọa người. Đã sớm nhìn các ngươi hai cái khó chịu, hôm nay thuận tiện tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận, cho các ngươi nhớ lâu. Cổ Nguyệt Na cười lạnh nói. Phất Lan Đức vội vàng đem chính mình võ hồn phóng xuất ra, hắn võ hồn là tứ nhãn miêu ưng, trên thân nhất thời nhiều hơn rất nhiều lông vũ, hai tay cũng biến thành móng đuốt sắc bén, bảy cái hồn hoàn theo dưới chân của hắn dâng lên. Ra đi, là tam pháo. Đại sư cũng khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra chính mình võ hồn. Tuy nhiên Cổ Nguyệt Na để hắn cảm giác được ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, nhưng hắn cũng không phải một cái người ngồi chờ chết, coi như mình thực lực thấp, cũng muốn hết sức đánh cược một lần. Phun một tiếng, dường như đánh giấm thanh âm, một cỗ màu tím hồn lực theo đại sư thân phía trên phát ra, sau đó một cái bộ dáng kỳ quái sinh vật xuất hiện tại đại sư trước mặt. Cái này sinh vật bộ dáng giống chó, nhưng thân thể lại giống như heo mập mạp, hai to mặt lớn, trong miệng phát ra lại nhải gọi tiếng. Đây là đại sư võ hồn La Tam Pháo, đại sư thân là Lam Điện Bá Vương Long Tông người, vốn nên là giác tỉnh ra Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, nhưng hắn thời điểm thức tỉnh võ hồn phát sinh biến dị, biến thành so Lam Điện Bá Vương Long võ hồn yếu không lớn lắm La Tam Pháo. Hơn nữa còn bởi vì La Tam Pháo xem ra giống một đầu heo mập, phương thức công kích là đánh giấm, để đại sư từ nhỏ đến lớn nhận hết chế rêu cùng khinh thường. Về sau, theo hắn đối võ hồn nghiên cứu làm sâu sắc, hắn có một cái kinh khủng suy đoán. Chính mình võ hồn lúc trước rất có thể là hướng về cường đại phương hướng biến dị, chỉ là bởi vì có chút điều kiện không vừa lòng, dẫn đến biến dị thất bại, cuối cùng trở thành La Tam Pháo cái này thất bại phẩm. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, La Tam Pháo vẫn là long loại võ hồn, chỉ bất quá biến đến vô cùng nhỏ yếu, dẫn đến liền hình thái đều cùng bình thường Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chênh lệch rất xa. La Tam Pháo vừa xuất hiện, mập mạp kia thân thể liền không ngừng giãy giụa, hai cái mắt nhỏ tò mò quan sát đến bốn phía. Làm nó trông thấy đứng tại đại sư cùng Phất Lan Đức đối diện Cổ Nguyệt Na lúc, hai cái sâu con mắt màu xanh lam đột nhiên trừng lớn, toát ra hoảng sợ tâm tình. Lại nhảy nha. La Tam Pháo phát ra liên tiếp dồn dập gọi tiếng, vốn là động tác 10 phần chậm rãi nó, đột nhiên thay đổi mập mạp bờ ngông, hướng về đại sư chạy tới, sau đó hoảng sợ chôn ở đại sư sau lưng. Nhìn lấy cái kia chôn ở phía sau mình run lẩy bẩy La Tam Pháo, đại sư bị khiếp sợ. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã thu hồi khí thế. Nhưng La Tam Pháo vì cái gì còn sẽ sợ hãi như vậy? Loại tình huống này đại sư còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn có thể cảm giác được La Tam Pháo cái kia tâm tình sợ hãi, phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cảm nhận được La Tam Pháo trên thân cái kia yếu ớt long khí tức, cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại các ngươi thì là một đám tự tư cướp đoạt người. Đại sư ngây ngẩn cả người, đột nhiên kịp phản ứng, kinh hãi kêu lên, ngươi không phải nhân loại. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, khôi phục bản thể. Như là một tòa núi nhỏ ngân long tại Phất Lan Đức cùng đại sư trước mặt hiện hiện ra, cái kia to lớn thân hình kém chút liền đem phía dưới Phất Lan Đức cùng đại sư nghiền nát. Phất Lan Đức tê cả da đầu, thân hình nhanh chóng lui lại, tại nhìn thấy đại sư giống như có lẽ đã sợ choáng váng về sau, hắn lại xông đi lên, giật đại sư một thanh. Đại sư tựa hồ thật bị sợ choáng váng, không ngừng lẩm bẩm, long, đây là long, cái này lại là rồng ở trong truyền thuyết ta. Không có khả năng. Đấu La Đại Lục phía trên tại sao có thể có khủng bố như vậy hồn thú? Đấu La Đại Lục phía trên tại sao có thể có rồng thực sự? Không có khả năng, không thể nào, ta làm sao không biết? Đại sư càng không ngừng lắc đầu, vô pháp tiếp nhận trước mắt nhìn đến tình cảnh này. Phất Lan Đức lôi kéo đại sư ra bên ngoài chạy như điên, giống to, tiểu cương, ngươi sợ choáng váng. Không đi nữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Muốn đi? Các ngươi có thể đi được rồi chứ? Cổ Nguyệt Na âm thanh vang lên. Một cái to lớn long chảo già thiên tế nhật hướng về Phất Lan Đức cùng đại sư hai người chụp tới, vô biên khí tức khủng bố tuôn hướng Phất Lan Đức hai người, để thân thể của bọn hắn dường như lâm vào như vũng bùn, biến đến chậm chậm lên. Đối mặt như thế khí tức khủng bố, hình thể to lớn ngân long, Phất Lan Đức cái này cái hồn thánh sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng, hắn lúc này chỉ muốn mang theo đại sư chạy khỏi nơi này. To lớn long nắm đem Phất Lan Đức cùng đại sư hai người nắm, đi theo đại sư bên cạnh La Tam Pháo rên rỉ một tiếng. Bị Cổ Nguyệt Na khí tức đè nát. Đại sư một ngụm máu tươi phun ra, khí tức biến đến vô cùng mệt mỏi lên. Cổ Nguyệt Na đem Phất Lan Đức cùng đại sư hai người giơ lên trước mặt mình, hai cái mắt to màu tím trâu nhìn chằm chằm hai người này, tản mát ra băng lãnh quan mang. Phất Lan Đức cùng đại sư bị nhét chung một chỗ, không thể động đậy. Cổ Nguyệt Na, ngươi đến cùng là ai? Phất Lan Đức giống to, hắn còn không hề từ bỏ dãy rủa, nhưng rất đáng tiếc lấy hắn hồn thánh tu vi, vậy mà một tia sức phản kháng đều không có. Ta là hồn thú chi chủ, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngân Long Vương. Phất Lan Đức cùng đại sư trong lòng mê mang, thực lực khủng bố như vậy một cái hồn thú, bọn họ vậy mà chưa nghe nói qua. Nhân loại, đều đáng chết. Biến trở về bản thể, Cổ Nguyệt Na biến đến nóng nảy rất nhiều, trong lòng một cỗ tức giận đống nhiên dâng lên, liền muốn thoáng dùng lực bóp chết trong tay cái này hai cái con kiến hôi. Đúng lúc này, Ngao Thiên theo chữ Vinh Vinh gian phòng đi ra, nói ra, trước khắc giết bọn hắn, để bọn hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian đi. Phất Lan Đức cùng đại sư đồng thời nhìn hướng Ngao Thiên. Đại sư thân thể đống nhiên chấn động, hắn nhớ tới Cổ Nguyệt Na cùng Ngao Thiên võ hồn, một cái là Ngân Long võ hồn, một cái là Kim Long võ hồn. Hiện tại Cổ Nguyệt Na hóa thân thành một đầu Ngân Long, cái kia Ngao Thiên. Người cũng là hồn thú. Đại sư kinh hãi hô. Chương 193, bất lực tuyệt vọng. Ngao Thiên không có trả lời đại sư vấn đề, rêu rêu nói, hiện tại, ngươi còn muốn thu ta vì đệ tử của ngươi sao? Còn muốn huấn luyện ta sao? Còn muốn để cho ta đem hồn đạo khí kỹ thuật giao ra sao? Đại sư bị Ngao Thiên hỏi được nói không ra lời, hắn hiện tại mới ý thức tới lúc trước chính mình là cỡ nào buồn cười. Vậy mà muốn đi thu một cái thực lực khủng bố như thế hồn thú làm đồ đệ, vậy mà muốn đi mưu đồ đồ của người ta. Các ngươi thân là hồn thú, lẻn vào đến nhân loại thế giới bên trong đến cùng có mục đích gì? Hồn thú làm sao có thể biến thành hình người? Còn có Tiểu Vũ, có phải hay không? Đại sư thời khắc này tâm lý có quá nhiều nghi vấn, hai cái thực lực kinh khủng hồn thú tiềm phục tại trong nhân loại, cái này khiến hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Còn có, Cổ Nguyệt Na có thể trực tiếp biến thành hồn thú bản thể, nói rõ cũng không phải là biến hóa vì nhân loại sau trọng tu, cái này đã thật to vượt ra khỏi đại sư phạm vi hiểu biết. Ngao Thiên như thế nào lại trả lời đại sư những vấn đề này đâu, tại đại sư còn chưa nói xong, hắn liền nói ra, Na Nhi, hai người bọn họ tùy tiện ngươi xử trí, khắc giết chết là được. Cái kia muốn hay không phế đi tu vi của bọn hắn? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngao Thiên suy nghĩ một chút, nói, trước cho bọn hắn giữ đi. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, bàn tay khổng lồ bên trong lực lượng phun trào, hướng về Phất Lan Đức cùng đại sư hai người mãnh liệt mà đi. Đùng đùng không dứt thanh âm theo Phất Lan Đức cùng đại sư hai người trong cơ thể vang lên, đó là bọn họ xương cốt tiếng bạo liệt, tại Cổ Nguyệt Na lực lượng tàn phá dưới. Thân thể bọn họ xương cốt tại đứt thành từng khúc. Ngoại trừ trọng yếu nhất xương sọ cùng xương cổ sống bên ngoài, bọn họ xương cốt toàn thân đều tại một chút xíu vỡ vụn lấy, loại này tra tấn xưng vì nhân gian cực hình cũng không đủ. Phất Lan Đức cùng đại sư qua nhiều năm như vậy trải qua mưa to gió lớn, tính cách đã không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng cũng không thể chịu đựng được loại này kinh khủng tra tấn. Hai người đều không ngừng thống khổ gào thét, đầu đã bị mãnh liệt đau đớn kích thích trống rỗng. Một lát sau, Cổ Nguyệt Na đem Phất Lan Đức cùng đại sư vứt bỏ tại trên mặt đất, nàng thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, sau cùng lại biến thành hình người bộ dáng. Phất Lan Đức cùng đại sư như là một bãi bùn nhao rôn nở dê như nằm trên mặt đất, liền một ngón tay đều không động được, trong miệng không ngừng có huyết tràn ra, chỉ có thể phát ra ôi 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 thanh âm. Thương thế của bọn hắn so đái một bạch một lần kia còn nặng hơn, toàn thân xương cốt tiếp cận vỡ nát, bọn họ muốn đã hôn mê, nhưng hết lần này tới lần khác tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh. Thân thể đau đớn bị phóng đại vô số lần. Ngao Thiên đi tới, hỏi, hiện tại, ngươi còn có cái gì kỳ kỳ vai vai mà nói muốn nói sao? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đại sư khó khăn mà hỏi. Ngao Thiên cười một tiếng, không có trả lời đại sư vấn đề. Cổ Nguyệt Na đi tới, hỏi, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Ngao Thiên nói, đơn giản, xóa đi bọn họ cái này đoạn ký ức, bọn họ đoạn thời gian này trí nhớ đem về biến thành trống không. Nhớ không nổi thân phận của chúng ta, thì ngay cả mình là làm sao thụ thương cũng không biết. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Đại sư tụ tập được lực khí toàn thân, hô một tiếng. Trước đó nghe thấy Ngao Thiên nói không giết bọn hắn, đại sư tâm lý còn có chút may mắn, quyết định các loại chuyện này đi qua sau, nhất định muốn đem Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na thân phận nói cho tất cả mọi người, nói cho toàn bộ hồn sư giới. Hắn tuyệt không cho phép nhân loại thế giới bên trong xuất hiện lớn như vậy uy hiếp, tuyệt không cho phép. Hắn thấy. Chết cũng không sợ, cho dù chết cũng muốn bị chết có giá trị, nhất định muốn đem Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na thân phận công bố ra ngoài. Cho nên, đang nghe Ngao Thiên muốn xóa đi hắn cùng Phất Lan Đức trí nhớ lúc, đại sư nhất thời luống cuống. Nếu như hắn thật đã mất đi cái này đoạn ký ức, cái kia Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na thì sẽ tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai có thể biết thân phận của bọn hắn, ở bên cạnh họ tất cả mọi người sẽ có uy hiếp tính mạng. Biết do ác ma ngay tại bên cạnh mình, lại không thể làm gì. Sắp bị xóa đi trí nhớ hoảng sợ so mới vừa rồi bị nắm nát xương hoảng sợ còn mãnh liệt hơn vô số lần. Bởi vì mất đi cái này đoạn ký ức về sau, liền không có người lại biết Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na thân phận chân chính, tất cả mọi người sẽ ở vào cực độ nguy hiểm bên trong. Loại này hoảng sợ để đại sư cảm thấy tuyệt vọng, bất lực tuyệt vọng. Trông thấy đại sư khàn cả giọng bộ dáng, Ngao Thiên tiến lên hai bộ, ngồi xổm ở đại sư trước mặt, nói, yên tâm, ngươi mất đi cái này đoạn ký ức về sau, chỉ cần không lại đến trêu chọc ta. Ta sẽ không động tới ngươi. À, đúng, không có cái này đoạn ký ức, ngươi thì sẽ không biết thân phận của ta, đoán chừng về sau vẫn là sẽ đến chết không đổi tiếp tục ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui. Lần tiếp theo, ta chỉ sợ cũng không có thiện lương như vậy, chỉ đánh nát xương cốt của ngươi. Ma quỷ, Ngao Thiên ngươi chính là một cái ma quỷ. Đại sư tuyệt vọng no y. Ngao Thiên lắc đầu nói, ngươi sai, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta cũng lười để ý đến các ngươi. Tựa như Đường Tam lần kia, ta tuy nhiên cố ý cầm sách dẫn dụ Đường Tam, nhưng nếu như trong lòng của hắn không có tham nghiệm, như thế nào lại bị tại chỗ bắt lấy đâu. Tốt, lười nhác cùng các ngươi nhiều kéo. Ngao Thiên nói xong, suy nghĩ nhất động, cường đại thần niệm tràn vào đại sư cùng Phất Lan nước náo hải, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, sau đó xóa bỏ. Không muốn, không muốn a. Đại sư không ngừng hô hào, muốn dây rùa, nhưng thân thể lại mềm hoạt. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngao Thiên, phảng phất muốn đem Ngao Thiên bộ dáng chạm trổ tại chính mình trong linh hồn. Một lát sau, đại sư cùng Phất Lan Đức hai người trước mắt, đồng thời té xịu đi qua. Ngao Thiên nhất phất tay, đem hai người này chuyển đưa đến cầm giữa sân, sau đó giải trừ nữ sinh túc xá bên này kết giới. Có thể. Cậu Nguyệt Na hỏi. Tinh thần lực của nàng phi thường cường đại, nhưng cũng biết xóa đi trí nhớ của một người loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm được, sơ ý một chút, liền sẽ đem người biến thành ngu ngốc. Ngao Thiên cười nói, yên tâm, bọn họ sẽ không muốn lên vừa mới bất cứ chuyện gì tới. Cậu Nguyệt Na nhẹ gật đầu, hướng chữ Vinh Vinh phòng đi đến, vừa đi vừa hỏi, chữ Vinh Vinh ra sao? Không có việc gì, nàng cũng là tiêu hao thân thể tiềm năng mà thôi, chỉ cần điều trị một phen, liền sẽ không có việc gì, tu vi còn sẽ có tăng trưởng. Ngao Thiên nói ra, vậy ngươi liền giúp nàng điều trị một cái đi, tốt xấu nàng cũng giúp ta thắng ngươi. Cậu Nguyệt Na cười nói. Ngao Thiên im lặng, nói, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đã giúp nàng chữa trị khỏi, không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Hai người tới trước giường, nhìn lấy phía trên nằm chữ Vinh Vinh. Đấu La Đại Lục nữ hài bởi vì võ hồn nguyên nhân, phát dục đều tương đối sớm, chữ Vinh Vinh thân là thất bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư, dinh dưỡng xưa nay không thiếu, mới 12 tuổi, dáng người thì so với bình thường nữ hài muốn sung mãn hơn nhiều. Tuy nhiên so ra kém Chu Trúc Thanh loại này dị bẩm thiên phú dáng người, nhưng cũng tốt vô cùng. Lúc này nàng nằm ở trên giường, bởi vì lúc trước chạy hơn 2 giờ, nàng toàn thân y phục đều bị mồ hôi thấm ướt, đem nàng mỹ lệ dáng người đường cong bày ra. Thi Liên Cổ Nguyệt Na trông thấy đang ngủ say chữ Vinh Vinh cũng có chút động tâm. Nàng đỗng nhiên cười hỏi, ngươi vừa rồi tại trong phòng lâu như vậy, nói thực ra, có hay không đối nàng tay máy tay chân? Làm sao có thể? Ta lại như vậy đói khát người a? Cổ Nguyệt Na rất nghiêm túc nói, bằng vào ta tự thể nghiệm, đúng thế. Ngao Thiên im lặng, đẩy nàng đi ra ngoài, nói, cái kia ta cũng là đối ngươi đói khát mà thôi. Hắn đóng cửa lại về sau, nói ra, đi thôi, Ngọc Tiểu Cương liền muốn tỉnh lại, chúng ta đi xem một chút. Chương 194, không biết hung thủ, mọi người hoảng sợ. Ngao Thiên vừa mới nói xong, Cổ Nguyệt Na liền nghe được Triệu Vô Cực lo lắng hô to âm thanh. Phất lão đại, các ngươi thế nào? Triệu Vô Cực thanh âm tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng. Rất nhanh, hắn liền giống to, xử lai khắp tất cả mọi người, lập tức tập hợp đến thao trường, lấy tốc độ nhanh nhất, mau tới. Học viện tối cường giả Phất Lan Đức đều bị đánh thành trọng thương, Triệu Vô Cực không biết xử lai khắp học viện đến cùng tới như thế nào kẻ địch khủng bố. Việc cấp bách chính là đem tất cả mọi người tụ tập lại, phòng ngừa có người lại xảy ra ngoài ý muốn. Nghe thấy hắn lo lắng tiếng giống, trước hết đến chính là còn lại về phòng của mình tu luyện các lão sư, bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy cái kia hai cái nằm trên mặt đất như là bùn nhau bóng người. Ngay sau đó, Đái Mục Bạch mấy người bởi vì tại thôn làng xung quanh không cùng vị trí, nghe được tin tức sau lập tức theo bốn phương tám hướng hướng Sử Lai Khắc bên này tụ tập mà đến. Làm Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na đi vào lúc, Đái Mục Bạch mấy người đúng lúc cũng đến. Bọn họ đến lúc, liền trông thấy một đám lão sư sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, có một tên lão sư ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra Phất Lan Đức cùng đại sư tình huống. Triệu Vô Cực nhìn một lần, phát hiện chữ Vinh Vinh không tại, liền hỏi, chữ Vinh Vinh đâu? Vừa mới hắn cùng các lão sư khác một dạng, hôm nay huấn luyện có đại sư cùng Phất Lan Đức phụ trách, bọn họ thì trở về phòng tu luyện, cũng không có trông thấy chữ Vinh Vinh hôn mê bị mang về một màn. Cổ Nguyệt Na nói, chữ Vinh Vinh hôn mê ở trong phòng của mình. Triệu Vô Cực biến sắc, nói, nhanh đi đem nàng mang đến, nàng gặp nguy hiểm. Cổ Nguyệt Na lật ra khinh thường, bất quá vẫn là đi về, Tiểu Vũ thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Triệu Vô Cực không yên lòng, cũng theo tới nữ sinh túc xá bên ngoài, sau đó bảo hộ lấy Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh quay trở về tới thao trường. Gặp tất cả học viên đều bình an vô sự, Triệu Vô Cực rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, mọi người đề cao cảnh giác, địch nhân còn chưa hiện thân. Tất cả chúng ta đều ở vào trong nguy hiểm. Mấy người các ngươi, đứng ở trung gian tới. Triệu Vô Cực hướng về mấy cái học viên vẫy vây tay. Trông thấy Phất Lan Đức cùng đại sư thê thảm bộ dáng, lại nghe gặp Triệu Vô Cực nói có địch nhân, ngoại trừ Ngao Thiên cùng Khổ Nguyệt Na bên ngoài, học viên khác toàn đều kinh hãi. Mã Hồng Tuấn soát một chút thì xông vào các lao sư trong vòng đây, sau đó hỏi, Triệu lao sư ta đến cùng làm sao vậy, làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này, tên kia kiểm tra Phất Lan Đức cùng đại sư lao sư đứng lên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nói, viện trưởng cùng đại sư tình huống rất không lạc quan, toàn thân bọn họ xương cốt ngoại trừ xương sọ cùng xương cổ sống bên ngoài, tất cả đều vỡ vụn, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, hắn liền bắt đầu đối Phất Lan Đức cùng đại sư áp dụng trị liệu. Những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ toàn thân cốt cách vỡ vụn, như thế phát rồ sự tình đến tột cùng là ai làm. Rất nhiều ánh mắt không tự chủ được thì nhìn về phía Đái Mộc Bạch, bởi vì Đái Mộc Bạch cũng nhận qua dạng này thương tổn, cơ hồ giống như lúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn vừa nhìn về phía Ngao Thiên, trong lòng lóe qua Ngao Thiên có phải hay không hung thủ suy nghi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phủ định, Ngao Thiên chỉ là một cái hồn tôn mà thôi, coi như chiến lược siêu phàm, cái kia cũng bất quá là hồn tông cấp bậc. Đem đại sư đánh thành dạng này còn có thể, nhưng muốn đem Phất Lan Đức cũng đánh thành dạng này, đó là không có khả năng. Phất Lan Đức cùng đại sư bị thương thành dạng này, hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, cần mỗi một ngày dài dằng dặc trị liệu mới có thể khôi phục tới. Vô Cực, ngươi là người thứ nhất phát hiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên lớn tuổi lão sư hỏi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta phát hiện bọn họ lúc, bọn họ liền là cái dạng này, cũng chỉ có chờ bọn họ tỉnh lại mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Ai là cao y của ổ y cu nở dê gặp đến đại sư cùng viện trưởng? Triệu Vô Cực hỏi. Đái Mộc Bạch thân thủ chỉ hướng Cổ Nguyệt Na, nói, ta vừa mới chạy bộ thời điểm trông thấy Cổ Nguyệt Na cùng đại sư tựa hồ bởi vì chữ Vinh Vinh mà xa y ra tranh chấp, đại sư đuổi theo Cổ Nguyệt Na hướng trong học viện đi đến, đằng sau ta cũng không biết. Cái này, mọi ánh mắt đều nhìn về Cổ Nguyệt Na, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Cổ Nguyệt Na nói, đại sư hỏi ta muốn chữ Vinh Vinh, nói muốn giúp nàng tắm rửa, ta đương nhiên không đồng ý. Sau đó đại sư nói các loại chữ Vinh Vinh tỉnh lại tẩy cũng được, liền rời đi. Các ngươi sẽ không tưởng rằng ta đem đại sư bọn họ đánh thành như vậy a? Rất nhiều người mi đầu đều nhíu lại. Xem ra chỉ có chờ bọn họ sau khi tỉnh lại mới biết. Triệu Vô Cực nói y. Hắn vừa nói xong, đại sư mí mắt liền bà tờ đầu chuyển động. Đại sư muốn tỉnh. Có người hô. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi xuống đại sư trên thân. Nhất là Đường Tam, mang trên mặt lo âu nồng đậm chi sắc. Đại sư mí mắt bắt đầu nhanh chóng lay động, đột nhiên mở ra, lớn tiếng hô hào, không muốn, không muốn a. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc sợ hãi, dường như tao ngộ cực kỳ chuyện kinh khủng một dạng. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, ý thức của hắn vẫn còn hỗn độn trạng thái, khi ánh mắt của hắn quét đến đứng một bên Ngao Thiên lúc, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm rõ ràng, đây là một loại đối Ngao Thiên hoảng sợ bản năng, trong chốc lát liền tiêu tán. Chỉ bất quá tình cảnh này ngoại trừ Ngao Thiên cùng Cổ Nguyệt Na bên ngoài, không có người chú ý tới. Đường Tam đột nhiên quỳ rạp xuống đại sư trước mặt, nã mở trà tờ đại sư tay, đau lòng hỏi, lão sư, ngài đừng sợ, hiện tại an toàn, an toàn. Nói, hắn đem chính mình huyền thiên công nội lực rót vào đại sư thể nội, bảo vệ đại sư tâm mạch. Hắn huyền thiên công nội lực dùng để liệu thương lúc, vô cùng ôn hòa, hiệu quả vô cùng tốt, chỉ liệu hồn sư thủ đoạn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là dựa vào hồn kỹ mà thôi. Đối trị liệu nội thương, Đường Tam vẫn là có chính mình một bộ. Đại sư tâm tình dần dần ổn định lại, ánh mắt khôi phục thư thái, sau đó liền nhìn thấy quỳ gối bên cạnh hắn Đường Tam, còn có đứng ở xung quanh một đám người. Các ngươi làm sao đều vây ở chỗ này? Ta thế nào? Đại sư hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không động được, hắn nếm thử bỗng lúc nhích, toàn thân đều chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan, để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Tam tâm lý có dự cảm không tốt, nói ra, lão sư, ngươi cùng Phất Lan Đức viện trưởng bị thương rất nghiêm trọng, ngươi còn nhớ hay không phải là người nào đem các ngươi đánh thành như vậy? Đại sư thần sắc mờ mịt, cực lực hồi tưởng đến, qua sau một lúc lâu mới chật vật lắc đầu, nói, ta cái gì đều không nhớ nổi. Mọi người chung quanh tâm đều chìm đến đáy cốc, đại sư thế mà nghĩ không ra hung thủ là người nào. Đường Tam không cam tâm, tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đuổi theo Cổ Nguyệt Na trở về sao? Đại sư nói, nhớ đến, ta lúc ấy muốn cho chữ Vinh Vinh phao tắm thuốc. Nhưng Cổ Nguyệt Na không cho, về sau. Về sau. Về sau thế nào? Đường Tam vội vàng hỏi. Đại sư suy tư một chút, nói, về sau ta liền rời đi, sau đó gặp Phất Lan Đức, lại chuyện sau đó ta cũng không biết. Lão sư, ngươi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, là ai đem ngươi đánh thành như vậy, chẳng lẽ thì một chút ấn tượng cũng không có sao? Đường Tam hỏi. Đại sư bất lực lắc đầu, nói, ta thật không nhớ rõ, phía sau trí nhớ trống rỗng, không có cái gì. Đường Tam còn muốn hỏi chút gì, Triệu Vô Cực nói, Đường Tam, trước hết để cho ngươi lão sư nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ chờ hắn hoãn một chút về sau, liền có thể nghĩ tới. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nha, trả lại cho hắn chế tạo một chút giả trí nhớ. Cổ Nguyệt Na cho Ngao Thiên truyền âm nói.